Chương 54, tông môn bồi dưỡng công năng, Thanh Huyền Tông to lớn tiến bộ. Chương 54, tông môn bồi dưỡng công năng, Thanh Huyền Tông to lớn tiến bộ. Giờ này khắc này, Thanh Huyền Tông trên không tràng cảnh phi thường trấn hám nhân tâm. Tiếp cận 10 vạn tu sĩ phủ giữa không trung phía trên, hướng về cùng một cái phương hướng duy trì không lưng tư thế. Cái hướng kia, đứng đấy một người trẻ tuổi, một thân bạch bào, khuôn mặt tuấn tú, yên lặng nhìn lấy sở hữu tu sĩ. Người trẻ tuổi kia yên lặng đứng đấy, bờ môi hơi hơi mở ra, nhưng lại nửa ngày không có động tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, thổi lên mỗi một vị tu sĩ áo bào, thổi loạn tóc của bọn hắn, nhưng là thổi không tan bọn hắn đối người trước mắt cảm kích cùng sùng bái. Ánh sáng mặt trời ấm áp rơi tại mỗi một người trên thân, vì bọn hắn phủ thêm một kiện màu vàng kim áo ngoài. Lục Hạo rốt cục tỉnh táo lại, không để ý đến hệ thống nhắc nhở, đối Thanh Huyền Tông sở hữu đệ tử đáp lễ lại, sau đó trịnh trọng nói, "Chư vị mau mau xin đứng lên, ta Lục Hạo phi thường cảm tạ đại gia tín nhiệm cùng kính yêu, nhiều lời nói ta cũng không biết như thế nào đi nói, thì nói một câu. Ta Lục Hạo chắc chắn chỉ huy chúng ta Thanh Huyền Tông, thành vì cái này thế giới tối cường tông môn. Chư vị, cùng nỗ lực." Lục Sư Minh, cùng nỗ lực. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, sau đó mới chậm rãi tản ra. Xa xa trên ngọn núi, trưởng giáo cùng còn lại 6 vị phụ chủ lặng lặng nhìn Lục Hạo. Bọn hắn cũng nhìn thấy vừa mới phát sinh hết thảy, trầm mặc một hồi, trưởng giáo cũng chắp tay hướng về Lục Hạo bái xuống dưới. Bên cạnh phủ chủ cũng là như thế. "Lục Hạo, cảm tạ ngươi vì Thanh Huyền Tông làm hết thảy, chúng ta suốt đời khó quên." Lục Hạo quá mức xuất thần, cũng không có trông thấy xa xa trưởng giáo bọn người đối với chính mình hành lễ. Tỉnh táo lại Lục Hạo, rốt cục chú ý đến hệ thống trên thân. "Hệ thống, còn có ẩn tàng nhiệm vụ." "Đúng vậy, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, trở thành Thanh Huyền Tông lãnh tụ tinh thần. Khen thưởng 10 vạn năm tu vi, mở ra tông môn bồi dưỡng công năng, thu hoạch được bản mệnh thần thú chứng." "Ta tạo." Lục Hạo còn chưa kịp nói chuyện, một cỗ phi thường to lớn trong nháy mắt phun ra ngoài. 10 vạn năm tu vi, gần như trong nháy mắt thì tràn đầy hắn toàn thân, vậy mà để Lục Hạo có một loại chính mình nhục thân sắp bị no bạo ảo giác. Lục Hạo thân thể tại điên cuồng hấp thu lần này tu vi khen thưởng, loại kia cảm giác sảng khoái, để Lục Hạo linh hồn cũng hơi run rẩy. Hắn khí tức từ biến đến càng ngày càng mạnh. Rốt cục, tại nhanh hấp thu xong toàn bộ tu vi về sau, Lục Hạo thành công đột phá. "Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới đại thừa tiền kỳ, lần này tu vi trả về kết thúc." Lục Hạo nội tâm phi thường kích động, cuối cùng là đột phá đến đại thừa. Bất quá một cố lo lắng tâm tình cũng theo đó mà đến. "Vì sao ta muốn nhiều như vậy tu vi mới có thể đột phá à, cái này đại thừa có thể sống mấy chục vạn năm sao? Muốn là ấn cái này cường độ đi xuống, ta đến tiếp sau tu vi còn thế nào để thăng a?" "Hệ thống, ngươi liền không thể cho thêm ta bố trí một điểm nhiệm vụ. Ký chủ nhiệm vụ chỉ có tại hoàn cảnh đặc định phía dưới mới có thể sinh ra." "Ai, dựa vào Thanh Huyền Tông mọi người mỗi ngày 1000 lần tu vi trả về căn bản không đủ a. Thật sự là sầu người chết, phải biết ta đồ đệ kiếp trước đều là tiên. Làm sư phụ muốn là không thành tiên được, cái kia nhiều thật mất mặt a." Phàn nàn thì phàn nàn, Lục Hạo còn tiếp tục hỏi, "Hệ thống, ngươi cái này mới mở thả tông môn bồi dưỡng công năng có cái gì dùng?" "Tông môn bồi dưỡng công năng là ký chủ tại trở thành nhất tông lãnh tụ thời điểm mới có thể mở khóa công năng, từ đó trong tông sở hữu tu sĩ, tu luyện gia tăng tu vi đều sẽ ngang nhau gia tăng đến ký chủ thể nội, tương đương với toàn bộ trong tông người tại giúp ký chủ tu luyện. Như thế thoải mái." Lục Hạo tranh thủ thời gian tính toán. "Hiện tại tông môn 10 vạn người, một người tu luyện 1 năm cũng là 10 vạn năm tu vi. 10 năm 100 vạn, 100 năm cũng là 1000 vạn năm tu vi. Mặc dù bây giờ bọn hắn tu vi thấp, nhưng là có mình tại, trong tông đệ tử bình quân tu vi sẽ một mực tăng lên. Nếu như chờ bọn hắn toàn bộ thành tiên, đây chẳng phải là có 10 vạn cái tiên nhân đang giúp mình tu luyện. Cho đến lúc đó, còn có ai tài giỏi qua chính mình? Chính mình chẳng phải là đem vô địch tại thế gian?" Lục Hạo suy nghĩ một chút đều thoải mái tê cả da đầu. Quả nhiên, tri ân đồ báo người là lại nhận chiếu cố. Mình nếu là không nghĩ lấy đi trợ giúp Thanh Huyền Tông đệ tử tăng cao tu vi, cái kia cũng sẽ không ngẫu nhiên hoàn thành cái này ẩn tàng nhiệm vụ. "Đúng rồi, cái kia tên thật thần thú chứng là cái thứ đồ gì?" "Ký chủ chỉ cần nhỏ lên một giọt tinh huyết ở phía trên, sau đó lặng lặng chờ đợi hắn ấp trứng là được, sẽ căn cứ ký chủ thể chất đến tuyệt định ấp trứng sau hình thái." Nghe vậy Lục Hạo lập tức lấy ra viên này bản mệnh thần thú trứng, nhỏ lên một giọt tinh huyết. Tinh huyết nhỏ lên đi trong ngay mắt, viên kia trứng hơi hơi sáng lên một cái, sau đó lại nhanh chóng yên lặng. Bất quá Lục Hạo đấy lòng lại nhiều hơn một loại cảm giác, chính mình cùng cái này trứng ở giữa ký kết một loại khế ước. Không khỏi mơ hồ, hiển nhiên nếu muốn biết cụ thể tình huống, vẫn là phải đợi cái này trứng ấp trứng đi ra mới được. Hắn đem bản mệnh thần thú trứng thu hồi chứa vật túi, nhìn một chút hệ thống mặt bảng. "Ký chủ, Lục Hạo tu vi, đại thừa tiền kỳ chí ái thân bằng, có thể trói chặt đạo lữ, hai có thể trói chặt đồ đệ, hai, đã trói chặt đồ đệ độc cô ly thiên, có thể trói chặt sư phụ, một, đã trói chặt sư phụ lăng vân, có thể trói chặt chí hữu, hai tu được công pháp, thiên linh quyết đại viên mãn, dịch cân kinh đại viên mãn, hóa ma quyết đại viên mãn, đại thiên tạo hóa trưởng đại viên mãn, kiếm lăng cửu thiên quyết đại viên mãn. Điểm kích có thể triển khai pháp bảo, sơn hà xã tác đồ, càn khôn đỉnh, chư thiên khánh vân, bản cổ phiên, tiên thiên ngũ phương kỳ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, khổ hải, kim liên. Điểm kích có thể triển khai đặc thù thể chất, không đặc thù năng lực, phá vọng tiên nhãn đặc thù công năng, sư đồ tu hành công năng, tông môn bồi dưỡng công năng tích phân, 676 mỗi ngày đột phá số lần, 1000 nhiệm vụ, không cảm thụ một chút trong cơ thể cái kia mãnh liệt tu vi, Lục Hạo mang theo đủ cười, hài lòng về tới chính mình Thanh Phong tiểu viện. Nhưng là Thanh Huyền Tông bên trong phong bạo vừa mới bắt đầu. Mọi người tán đi về sau, lập tức liền có một đám đệ tử đi tụ khí tháp. Bọn hắn trước giao 5 ngày tích phân, sau đó đi vào trong tháp. Một đám người vừa mới bước vào trong tháp, liền bị chấn kinh trợn mắt hốt hoồm. Toàn thân bọn họ đều dường như bị ngâm tại nguyên khí bên trong, phô thiên cái địa nguyên khí hướng bọn hắn thể nội vào tới, phản phất muốn theo chính mình mỗi một cái lỗ chân lông chỗ tràn vào chính mình thể nội. Ở chỗ này, coi như chỉ lúc hô hấp, cũng lớn đại vượt qua tại bên ngoài tu luyện tốc độ. Mỗi hô hít một hơi không khí, thì có lượng lớn nguyên khí tranh nhau chen lấn tiến nhập chính mình thể nội, mỗi một lần hô hấp, liền có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể nội tu vi phía trên tăng. Ba ba ba. Mọi người không hẹn mà cùng cho mình hung hăng một bàn tay. Rất tốt, ta không phải đang nằm mơ. Bắt đầu có người lắp ba lắp bắp hỏi truyền ra lời nói. Cái này, nơi này là tiên cảnh sao? Ta phi thăng. Con mắt ta bỏ ra. Đây là nguyên khí. Nguyên khí còn có thể ngưng kết thành biển sao? Trời ạ. Ở chỗ này tu luyện, ta tốc độ tu luyện tối thiểu có thể gia tăng 100 lần. Lục sư Minh thật là thần nhân dã, loại này thủ bút, quả thực không thể tưởng tượng. Từng tiếng chấn kinh đến cực hạn thanh âm tranh nhau chen lấn truyền ra. Sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn thì phân tán ra tìm một vị trí tu luyện. Nam thiên thời điểm thoáng qua tức thì, đến không thể không lúc rời đi. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, gần như một nửa tu sĩ đều lấy được đột phá, đây quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Trên lệnh bài còn có tích phân đệ tử liền xông ra ngoài, trực tiếp chống rông tích phân, đổi lấy càng nhiều thời gian tu luyện. Đến mức tích phân còn thừa không có mấy, thật sự là một bước vừa quay đầu lại, lưu luyến không rời rời đi tụ khí tháp. Sau đó càng thêm điên cuồng đi kiếm lấy tích phân đi. Nhóm người thứ nhất sau khi đi ra, tu khí tháp bên trong cái kia vô cùng khoa trương tu luyện hoàn cảnh lấy tốc độ cực nhanh tại Thanh Huyền Tông bên trong truyền bá ra. Từ khi Lục Hạo mở ra 1000 đan dược đổi được hạn về sau, kinh qua một đoạn thời gian đổi lấy, bây giờ Thanh Huyền Tông bên trong đã có rất ít ở vào bình cảnh kỳ tu sĩ. Đại bộ phận tu sĩ đều là tại tích lũy tu vi giai đoạn, cho nên những đan dược kia bọn hắn tồn đầy đủ chính mình đột phá cần thiết về sau liền không lại đổi. Lục Hạo tại lần thứ nhất cấp cho đan dược thời điểm thì cường điệu không qua có thể cầm đến ngoại giới mua bán, cho nên hiện tại đan dược mỗi ngày đều có thừa. Nhưng là tụ khí tháp xuất hiện có thể nói là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Nó cực lớn rút ngắn mọi người tích lũy tu vi thời gian, trực tiếp dẫn đến Thanh Huyền Tông mọi người thực lực lần nữa nên đón một cái giếng phun thức phát triển. Giờ này khắc này Thanh Huyền Tông, để người nào đến đều tuyệt đối đào không được bất cứ một người đệ tử nào đi. Cứ như vậy, qua hơn 2 tháng, một vị lao giả chậm rãi đến. Chương 55, Thiên Kiếm Tông danh dự trưởng lão. Chương 55, Thiên Kiếm Tông danh dự trưởng lão. Lục Hạo phát giác được Dung Nguyên Lượng đến, tự nhiên là thật sớm liền đi ra tông môn đi nghênh đón. Dung Minh, 3 tháng không thấy, như cách 3 thu à, nhìn ngươi tu vi thêm gần một bước a, không biết kỳ nghệ có hay không tiến bộ. Lục Hạo cười ha hả nói. Dung Nguyên Lượng nhìn lấy đi ra ngoài nên tiếp Lục Hạo, trong lòng cũng là có chút đắc ý, dù sao cái này thể hiện ra đối phương đối với chính mình coi trọng. Hắn bản năng dò xét một chút Lục Hạo khí tức. Hả? Làm sao một điểm khí tức cũng không có? Bình thường loại tình huống này thì 3 loại khả năng, hoặc là đối phương xác thực tu vi hoàn toàn không có, nhưng là cái này rõ ràng không có khả năng. Hoặc là đối phương tu vi viễn siêu chính mình, đây nhất định cũng không có khả năng. Vậy liền chỉ còn một loại, trên người đối phương có che đậy dò xét pháp bảo. Dung Nguyên Lượng hơi hơi kinh ngạc, che đậy chính mình dò xét pháp bảo, phẩm giai chí ít cũng là thiên giai. Lục Minh, phong thái vẫn như cũ à, ta về tông về sau ngày đêm khổ luyện kinh nghệ, hiện tại đã đạt đến hóa cảnh, nhất định phải báo lên lần thập nhị liên bại mối thủ. Hắc hắc, vậy cần phải nhìn bản lãnh của ngươi. Hừ, đến, ngươi ta tái chiến 300 hiệp. Hai người đồng hành xuyên qua tuần long độn tiên trận, tiến nhập Thanh Huyền Tông bên trong. Lục Minh, ta có cái sách. Dung Nguyên Lượng vừa mới có việc muốn cùng Lục Hạo nói, đột nhiên biến sắc. Đi vào pháp trận trong nháy mắt, Dung Nguyên Lượng chỉ cảm thấy trung quanh nguyên khí nồng độ đột nhiên tăng vọt. Đúng là ngoại giới nồng độ hơn 20 lần có thừa. Cái này vậy mà so Thiên Kiếm Tông bên trong nguyên khí nồng độ cao hơn 10 lần. Nên biết đạo Thiên Kiếm Tông tuyển chỉ là kinh qua đại lượng khảo sát, tuyển lựa phương vị nên cũng là toàn bộ Bắc Hoang chi địa nguyên khí nồng nặc nhất chi địa. Vì sao cái này tiểu Thanh Huyền Tông bên trong ẩn chứa có như thế kinh nhân nguyên khí? Chẳng lẽ trước đó dò xét thời điểm xảy ra vấn đề, không có khả năng a? Kỳ thật đây là bởi vì Lục Hạo trước đó tại Thanh Huyền phủ phía dưới chôn giấu 5000 cực phẩm linh thạch, theo thời gian, những cái kia nguyên khí bắt đầu phát ra, tràn ngập Thanh Huyền Tông mỗi khắp ngõ ngách. Thật vất vả đè xuống nghi ngờ trong lòng, Dung Nguyên Lượng muốn tiếp tục trở lại vừa mới cái đề tài kia. Một đám đệ tử theo bên cạnh đi qua, thấy được Lục Hạo, sau đó toàn bộ dừng bước lại, tràn ngập kích động hành lễ nói, gặp qua Lục sư huynh. Lục Hạo cười trở về câu, liền chuẩn bị ở chỗ, lại phát hiện sau lưng Dung Nguyên Lượng lại ngây dại. 17 người, 9 cái kết đan đại viên mãn, 7 cái kết đan hậu kỳ, còn có một cái nguyên anh sơ kỳ. Không phải, đây có phải hay không là quá bất hợp lý rồi? Tùy tiện đụng tới một đám đệ tử thì có tu vi như vậy, Thiên Kiếm Tông bên trong đều khó có khả năng a. Mặc dù biết tại đường người tông môn tản ra thần thức là không lễ phép, nhưng là Dung Nguyên Lượng vẫn là không nhịn được hơi hơi dò xét một chút. Không dò xét còn tốt, thì bòi tra trực tiếp để hắn tại chỗ bắn. Ta tạo. Lục Minh, ngươi nói với ta các ngươi đây là tiểu tông môn. Tại ta dò xét phạm vi bên trong, cơ hồ toàn bộ là kết đan. Nguyên anh khắp nơi đều có, muốn hay không như thế không hợp tói thường a. Các ngươi làm như vậy, đối ta Thiên Kiếm Tông uy hiếp rất lớn a. Dung Nguyên Lượng lấy đùa giỡn giọng điệu nói một câu. Nhưng kỳ thật nhìn đến Thanh Huyền Tông đệ tử tu vi về sau, hắn cũng là cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Tuy nhiên hắn cùng Lục Hạo là làm hảo hữu, nhưng là tông môn lợi ích cũng là hắn nhất định phải suy tính. Lục Hạo đương nhiên nghe được hắn ý ở ngoài lời, suy tư một lát, chậm rãi nói ra, "Dung huynh ngươi yên tâm, Thanh Huyền Tông tuyệt đối sẽ không tổn hại ngươi Thiên Kiếm Tông lợi ích, ta tông đệ tử sẽ chỉ ở cái này Thanh Huyền Sơn mạch bên trong phát triển, ta sẽ ướp thúc tốt bọn hắn, ngươi cứ việc yên tâm là được." Có Lục huynh lời này, ta cũng đã an lòng. Lục huynh làm người ta tự nhiên là tín nhiệm. Dung Nguyên Lượng chỗ lấy lựa chọn tin tưởng Lục Hạo, một mặt là hắn đúng là so sánh tin tưởng cái sau, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, một số cơ bản nhìn người bản sự vẫn phải có. Càng quan trọng hơn một điểm là, hắn tại bất kỳ một cái nào Thanh Huyền Tông đệ tử trên thân đều không nhìn thấy bất luận cái gì lệ khí tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tông mỗi người đều từ trong ra ngoài tản mát ra một loại an lành cùng tinh thần phấn chấn khí tức. Cổ này khí tức đã thể hiện tại Thanh Huyền Tông một hoa một lá, một ngọn cây cỏ phía trên. Lời nói có thể gạt người, nhưng là nội tâm khí tức là không lừa được người. Tựa như một đám sát thủ đứng ở trước mặt ngươi, bất kể thế nào ngụy trang, tại cường giả trước mặt, bọn hắn tán phát khí tức nhất định là tối tăm, tràn ngập sát khí. Một đám kết đan nguyên anh tu sĩ không có khả năng tại chính mình cái này luyện hư tu sĩ trước mặt tận tàng. Dung Nguyên Lượng liếc một chút tức có thể nhìn ra tâm cảnh của bọn hắn. Dạng này một cái toàn tông đệ tử đều vô cùng an bình tông môn, cực lớn có thể là đúng như Lục Hạo nói, không có ý nghĩ khác. Dung Nguyên Lượng theo Lục Hạo đi hắn trụ sở. Thanh Phong tiểu viện. Tên rất hay, Lục Minh tâm cảnh quả nhiên như rõ ràng như gió, quất vào mặt mà qua, lưu lại chỉ có nhàn nhạt mát mẻ. Tốt tốt, Dung Minh đừng chết sát ta, bất quá thuận miệng lấy cái tên thôi, không có nhiều như vậy từng đạo. Dung Nguyên Lượng nghe vậy lập tức phản bác, Lục Minh lời ấy sai rồi, thường thường càng là tùy ý chi ngôn, tùy ý tiến hành càng có thể phản ứng ra một người tâm cảnh, ngược lại đi qua nghị sâu tính kim mà nói mới không đáng tín nhiệm. Lục Hạo cũng là bị người này làm tâm tình rất tốt, có như thế một người cùng hắn tán gẫu, xác thực không sẽ nhàm chán. Hảo hảo hảo, ngươi nói đúng, đến, ta vừa muốn ăn cơm, không ngại cùng một chỗ. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người ngồi đối diện nhau, thoải mái uống. Chén rượu trên bàn không ngừng mà bị rót đầy lại trống rỗng, ăn uống linh đình ở giữa, hai người tiếng cười liên tiếp. Trong bất chi bất giác, hai người quan hệ dần dần trở nên đến càng ngày càng tốt. Lúc này, Thái Dương đã lặng lẽ chân hướng về phía tây chân trời nổi lên một mảnh như ngọn lửa chói lọi ánh nắng chiều đỏ. Tại mảnh này ấm áp trời chiều ánh chiều tà phía dưới, hai người thân ảnh bị kéo dài, bắn ra trên mặt đất hình thành một bức mỹ lệ cắt hình. Gió nhẹ lướt qua, mang đến từng tia ý lạnh, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến hai người giờ phút này tâm tình vui thích. Tiểu hơn phân nửa tuần, Lục Hạo mở ra phá vọng tiên nhãn. Dung Nguyên Lượng, Thiên Kiếm Tông trưởng lão, luyện hư sơ kỳ, ở vào bình cảnh kỳ. Lục Hạo yên lặng ra chỉ một điểm hệ thống chi lực tại loại rượu phía trên, cho đối phương đổ đầy, chỉ chờ hắn trở lại Thiên Kiếm Tông về sau, liền sẽ đột phá. Đúng rồi. Dung Nguyên Lượng đột nhiên nói một câu. Dung Minh, chuyện gì? Ta lần này ngoại trừ đánh cờ bên ngoài còn có một chuyện, ta muốn mời Lục huynh tiến về Thiên Kiếm Tông đảm nhiệm ta Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Lục Hạo nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức liền cự tuyệt. Dung Minh, ta thì ở chỗ này Thanh Huyền Tông bên trong, đời này không thể lại gia nhập cái khác tông môn, đa tạ quý tông lưu ái. Vậy nhưng không treo một cái danh dự trưởng lão vị trí, không cần ngươi gia nhập Thiên Kiếm Tông, chỉ là để ta Thiên Kiếm Tông treo một phía dưới ngươi danh tự, mà lại Thiên Kiếm Tông sẽ dựa theo trưởng lão hai lần đồng lộc cho ngươi cấp cho. Lục Hạo trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, cái này ngược lại là có thể. Bất quá các ngươi tông nguyện ý để cho ta một ngoại nhân đảm nhiệm danh dự trưởng lão. Việc này tự có ta đi giải quyết, Lục huynh không cần lo ngại, ha ha ha, chỉ cần Lục huynh đồng ý là đủ. Như thế, tự nhiên có thể, vậy ta liền cảm ơn qua. Dung Nguyên Lượng xuất ra một cái chứa vật túi, vứt cho Lục Hạo nói ra, khách khí cái gì, đây là ngươi 10 năm đồng lộc, coi như là sớm thanh toán cho ngươi, tới tới tới, bắt đầu làm chính sự, hôm nay ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lục Hạo ha ha cười, phất tay xuất ra bàn cờ. Dám khiêu chiến đương đại kỳ thánh, nhất định phải giết ngươi không chừa mảnh giáp. Chương 56, đệ nhất cái chí hữu. Đế giai cực phẩm pháp bảo, trấn bất đỉnh. Chương 56, đệ nhất cái chí hữu. Đế giai cực phẩm pháp bảo, trấn bất đỉnh. Hai canh giờ về sau, một cái tức hồn hẹn cùng tê tâm liệt phế thanh âm truyền khắp toàn bộ Thanh Huyền phủ. Lục Hạo tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi để cho ta thắng một đêm ngươi sẽ chết ta. A, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Vậy mà như thế đối lại ta. Lục Hạo nhìn lấy Dung Nguyên Lượng tại đối diện phá phòng dáng vẻ, không tử tế đại bật cười. Ha ha ha, ngươi còn cười. Đáng giận, ngươi cái này xú tiểu tử. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Hai người ác chiến hai canh giờ, chọn vẹn 25 cục, nhìn hiện tại cái này tình hình, không hề nghi ngờ, Dung Nguyên Lượng một thanh đều không có thắng. Tăng thêm trước đó thập nhị cục, Dung Nguyên Lượng đã thu hoạch dòng giá 37 liên bại. Đặc biệt là sau cùng một ván, Lục Hạo đột nhiên sinh ra cái chủ ý xấu, một mực cho hắn giết tới thừa cái đầu chọc tư lệnh mới kết thúc. Này mới khiến Dung Nguyên Lượng triệt để phá phòng. Ta không phục. Rõ ràng ta tại Thiên Kiếm Tông đã không có địch thủ, làm sao vẫn là xuống không qua ngươi. Dung Minh, thứ này cần nhờ não tử, ta chính là đương đại kỳ thánh, ngươi thua cho ta không mất mặt. Phải biết, ta từ khi rời núi về sau liền không có không thua trận. Dung Nguyên Lượng sau khi nghe xong càng tức, tiểu tử này biến đổi pháp nói mình không có náo tử, ngươi náo tử mới có vấn đề. Ngươi chờ đó cho ta, ta lần sau nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Không xả cơn giận này, ta đạo tâm đều muốn bất ổn. Ha ha ha, tốt tốt, tại hạ tùy thời phục bồi. Dung Nguyên Lượng trong cơn tức giận một chút, vậy mà trực tiếp không đi, tại Thanh Huyền Tông nơi này ở tạm. Dù sao tạm thời trong tông cũng không có chuyện gì, vì càng nhanh đánh bại Lục Hạo, hắn tiếp tục quyết chí tự cường. Mà lại nơi này nguyên khí như vậy nồng đậm, cũng là một người tu luyện địa phương tốt. Từ đó, cơ hồ mỗi ngày Dung Nguyên Lượng đều sẽ lòng tin tràn đầy đi tìm Lục Hạo làm hai thanh. Nhưng là mỗi lần đều là đỏ mặt, mọc lên tố hỏa, nổi giận đùng đùng rời đi gian kia viện tử. Thanh Huyền phủ đệ tử đều đã không cảm thấy kinh ngạc, tâm lý ngược lại là cảm thấy cái này Thiên Kiếm Tông trưởng lão làm sao luôn luôn đỏ mặt ta, chẳng lẽ? Dung Nguyên Lượng cũng là một cái hiểu lễ nghĩa người, ngoại trừ lần trước bản năng dò xét một chút Thanh Huyền Tông một số đệ tử, thì không còn có dò ra qua thần thức. Đối với cái này Lục Hạo cũng là âm thầm gật đầu, người này quả nhiên là một cái có thể kết giao người. Lục Hạo tại Dung Nguyên Lượng ở tạm 10 ngày sau trong bóng tối giúp hắn đột phá. Cái kia một ngày, Dung Nguyên Lượng dị thường vui vẻ, lôi kéo Lục Hạo uống dòng dã 3 canh giờ, thì liền thua cờ về sau đều không mặt đỏ. Dù sao trời đất bao la, còn là chính mình tu vi lớn nhất. Dung Nguyên Lượng cười ha hả về tới chính mình trụ sở. Thì liền bên cạnh đi ngang qua đệ tử đều âm thầm kỳ quái. Người này hôm nay làm sao vui vẻ như vậy, không đỏ mặt rồi. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. 2 tháng sau, Dung Nguyên Lượng tìm đến Lục Hạo tạm biệt. Hắn cuối cùng vẫn là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, nếu là quá lâu không quay về, cũng không tiện. Lục Hạo biết về sau, trong lòng cũng là có chút không muốn, cho nên tự mình cho hắn tiễn đưa ngàn dặm. Dung Nguyên Lượng trong lòng âm thầm cảm động, quay đầu hướng Lục Hạo nói ra, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cũng có từ biệt, Lục huynh không cần đưa nữa. Ha ha tốt, Dung huynh thuận buồm xuôi gió. Còn không có cái nào không có mắt dám có ý đồ với ta, Lục huynh, có rảnh nhưng muốn đến ta Thiên Kiếm Tông ngồi một chút, ta làm chủ. Đương nhiên, chờ Thiên Nguyên Bí cảnh sự tình đi qua về sau, định sẽ đích thân đăng môn bái phỏng. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trong nháy mắt, Lục Hạo bên người người đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Hạo mang theo hơi hơi thất lạc cảm giác về tới Thanh Huyền Tông. Bên người đột nhiên thiếu một cái có thể đem tiểu luôn hoan người, quả thật làm cho hắn cảm giác trống rỗng. Đinh, Dung Nguyên Lượng độ thân mật đã đến chí hữu, phải chăng trói chặt. Trói chặt. Lục Hạo không chút do dự, đáy lòng thất lạc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu a, hắn đối với chính mình đại đệ tử là vẫn muốn tiến hành trói chặt, thế mà độ thân mật một mực không đủ. Hắn chỉ là trông mà thèm đối phương tiên tiên tu vi. Đối Dung Nguyên Lượng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hệ thống nhân tố, sau cùng lại ngoài ý muốn đã đạt thành độ thân mật. Thật là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Lục Hạo mở ra hệ thống, ký chủ, Lục Hạo tu vi, đại thừa tiền kỳ chí ái thân bằng, có thể trói chặt đạo lữ, hai có thể trói chặt đồ đệ, hai, đã trói chặt đồ đệ độc cô ly tiên, có thể trói chặt sư phụ, một, đã trói chặt sư phụ Lăng Vân, có thể trói chặt chí hữu, một, đã trói chặt chí hữu Dung Nguyên Lượng, tu được công pháp, Thiên Linh Quyết đại viên mãn, Dịch Cân Kinh đại viên mãn, Hóa Ma Quyết đại viên mãn, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đại viên mãn, Kiếm Lăng Cửu Thiên Quyết đại viên mãn. Điểm kích có thể triển khai pháp bảo, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Chư Thiên Khánh Vân, Bản Cổ Phiên, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Khổ Hải, Kim Liên. Điểm kích có thể triển khai đặc thù thể chất, không đặc thù năng lực, Phá Vọng Thiên Nhãn đặc thù công năng, Sư Đồ Tu Hành công năng, Tông Môn Bồi Dưỡng công năng tích phân, 684 mỗi ngày đột phá số lần, 1000 nhiệm vụ, không ha ha ha, về đi ngủ. Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo, thời gian như sau cơn mưa cầu đồng, chậm rãi tan biến tại xanh thẳm chân trời, lưu lại một vòng nhàn nhạt hồi ức. Hơn nửa năm về sau, Thiên Nguyên Bí cảnh ít ngày nữa tức sắp mở ra. Thanh Huyền Tông hết thể lưu lại 350 cái danh lệnh, đây cũng không phải Thanh Huyền Tông không nguyện ý cùng Nam Tô Thành cái khác thế lực chia sẻ. Vấn đề tại khắp cả Nam Tô Thành ngoại trừ Thanh Huyền Tông bên ngoài cũng không có bao nhiêu kết đan tu sĩ a, danh lệnh đương nhiên là thực lực càng cường người thu hoạch được. Nếu không phải Lục Hạo mở miệng, bình thường tỉ thí, 400 danh lệnh đem về toàn bộ quy về Thanh Huyền Tông. Lục Hạo nhìn trước mắt 350 tên đệ tử. Kinh qua hơn nửa năm tu luyện, những người này tu vi toàn bộ là kết đan đại viên mãn. Hơn nữa còn không phải đơn giản kết đan đại viên mãn. 350 tên đệ tử tu vi đã bị áp chế đến cực hạn, hiện tại đã là một tia nguyên khí đều không thể hấp thu trạng thái. Thân thể của mọi người đã là ở vào lúc nào cũng trạng thái căng thẳng. Toàn thân cao thấp sẽ còn thỉnh thoảng tiêu tán ra một bộ phận nguyên khí. Mỗi một câu nói đều sẽ có từng ngụm nguyên khí ra bên ngoài bốc lên. Bộ dáng kia làm thật là khiến người ta buồn cười. Chư vị, lần này Thiên Nguyên Bí cảnh chuyến đi, nhất định phải toàn lực vì ta Thanh Huyền Tông thu hoạch bí cảnh bên trong bảo vật. Đúng, Lục Sư Minh. Tại trước khi lên đường, các vị đều đến đỉnh kia phía dưới đi qua một lần. Lục Hạo xuất ra một cái đỉnh, mọi người khả năng còn không rõ ràng lắm đây là cái gì, Lục Hạo lại biết rõ rành rành. Trấn Vật Đỉnh, đế cấp cực phẩm pháp bảo, có thể cực lớn tăng trưởng cũng đính trấn tu sĩ khí vận. Thu hoạch bảo vật này, tu sĩ đem về thu hoạch được đại lượng khí vận giá trị, cũng bị trấn áp tiến tự thân mệnh cách bên trong. Khí vận là một cái rất mơ hồ đồ vật, lơ lửng không cố định, nhìn không thấu. Thiên địa ở giữa khí vận chính là định số, một phương cường thịnh thì tất nhiên có một phương suy sụp. Khí vận cường thịnh người làm bất cứ chuyện gì đều có thể nói là xôi gió xôi nước, có thể hóa bình thường vì cơ duyên, hóa thai kiếp vì phúc giống như. Lấy một thí dụ, nếu là ngươi cùng một cái khí vận cường thịnh người đối chiến, cho dù hắn tu vi không bằng ngươi, ngươi cũng rất khó đánh giết đối phương. Đối chiến quá trình bên trong sẽ sinh ra vô số khó khăn chắc trở đến quấy nhiều ngươi đánh giết hắn. Nếu là đối phương khí vận phi thường thịnh, thậm chí đánh lấy, trên trời đều có thể trực tiếp rơi cái kế tiếp đỉnh trực tiếp đưa người lập chết. Loại chuyện này cũng không phải bỗng dưng địa đặt. Ngày hôm đó Cương Đại Lục thì từng có qua tiền lệ như vậy. Còn nếu là khí vận đê mê người, làm bất cứ chuyện gì quả thực cũng giống như đi ngược dòng nước, thậm chí uống nước đều sẽ bị sặc chết. Bởi vậy có thể thấy được khí vận trọng yếu tính. Nhưng cũng chính bởi vì dạng này, khí vận một đạo rất khó nhập môn, liền xem như tiên giả cũng rất khó có nắm chắc. Bất luận cái gì nhiễm khí vận chi lực pháp bảo, cấp bậc đều sẽ rất cao. Lúc này 350 tên tu sĩ còn không có chút nào ý thức được, bọn hắn sắp tiếp thu được bọn hắn tu đạo đến bây giờ lớn nhất tạo hóa. Chương 57, đồ ước, bí cảnh mở ra. Chương 57, đồ ước, bí cảnh mở ra. Tuy nhiên Lục Hạo sẽ không đem khí vận đỉnh giao cho bọn hắn, bất quá đối với kết đan tu sĩ tới nói, hơi hơi ra chỉ một chút liền đã là phi thường đầy đủ, lại nhiều đều sợ bọn hắn nắm chắc không được. Mọi người xếp hàng, theo thứ tự theo khí vận đỉnh phía dưới xuyên qua. Xuyên qua thời điểm, trong lòng của bọn hắn hiện ra một loại cảm giác kỳ dị, dường như toàn bộ thiên địa đối bọn hắn tràn đầy thiện ý lên. Lục Hạo mỉm cười nhìn lấy, không có giải thích thêm cái gì, dù sao việc này quá mức kinh thế hai tụ. Chỉ chốc lát sau, 350 người chuẩn bị hoàn tất, Lục Hạo vung tay lên, chỉ huy bọn hắn đi Thiên Nguyên Bí Cảnh. Thiên Nguyên Bí Cảnh bên ngoài giờ phút này đã là tiếng người huyên áo. Liền xem như không có đạt được danh ngạch người, cũng là hào hào đến đây xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng có nào khí vận chi tử có thể ở trong đó thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Lục Hạo một đoàn người chậm rãi đến, vây chung quanh người hào hào cho bọn hắn nhường đường, dù sao trước đó bọn hắn thế nhưng là nhìn đến, thì liền Thiên Kiếm Tông trưởng lão, Đường Đường luyện hư cường giả cũng muốn đối với hắn lễ đãi có thừa. Việc này tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông cương vực đã sớm truyền ra. Nam Tô thành Thanh Huyền Tông bên trong, có một tôn tuyệt thế cường giả, chính là một bạch bảo thanh niên, sinh cực kỳ tuấn tú. Bây giờ nhìn lấy tương tự người, tự nhiên không người nào dám cản đường. Mọi người đưa mắt nhìn Lục Hạo một đoàn người tiến nhập bí cảnh cửa vào phụ cận, có Nguyên Anh cùng trở lên tu sĩ đã nhận ra không thích hợp. 350 tên kết đan đại viên mãn, mà lại nguyên một đám khí tức vô cùng cẩn trọng ngưng thực, quả thực so với một số Nguyên Anh tiền kỳ đều không thua bao nhiêu. Cuối cùng là như thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy đệ tử ưu tú như thế? Sợ là cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông mới có như thế thủ đoạn. Thanh Huyền Tông mọi người không nói một lời, khoanh chân ngồi xuống. Cũng không phải bọn hắn không muốn nói chuyện, thật sự là vừa mở miệng, nguyên khí thì hướng mặt ngoài chạy, bọn hắn đều kìm nén một cỗ khí đây. Liên chờ tiến nhập bí cảnh về sau lập tức liền đột phá. Chỉ cần đi vào thời điểm là kết đan tu vi là được, tại bí cảnh bên trong đột phá người là sẽ không nhận bí cảnh đuổi. Chờ đợi thời điểm, Dung Nguyên Lượng cũng mang theo Thiên Kiếm Tông đội ngũ chạy tới. Lục Hạo ánh mắt quét qua, Thiên Kiếm Tông trọn vẹn mang theo 1200 tên tu sĩ. Lục Hạo cũng hơi hơi thưởng thức một chút. Cái này Thiên Kiếm Tông đối với hắn dưới đáy thế lực cũng xác thực rất tốt, nguyện ý xuất ra một nửa danh ngạch phân phát đi xuống. Lục huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ha ha, Dung huynh, gần đây được chứ? Ta tự nhiên là rất tốt, ta nhìn ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử nguyên một đám khí tức vô cùng sung mãn a, chẳng lẽ lại toàn bộ đạt đến kết đan cực hạn. Dung huynh vẻ nhãn, xác thực như thế. Thật không tầm thường, chỉ ít ta Thiên Kiếm Tông tạm thời còn làm không được điểm ấy. Lục huynh, không bằng tới đánh cược như thế nào? Ồ, làm sao cái đồ pháp? Thì đánh bạc chúng ta hai cái tông môn, ai có thể tại lần này bí cảnh bên trong thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, không biết Lục huynh ý như thế nào. Lục Hạo nghe xong đều nhanh cười ra tiếng, lập tức nói, hảo hảo hảo, đây chính là ngươi nói à, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy à, không biết tiền đánh cược là cái gì. Dung Nguyên Lượng nhìn Lục Hạo một nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, cũng là hơi kinh hãi, số người của bọn họ thế nhưng là Thanh Huyền Tông ba lần có thừa, hắn cái nào đến như vậy lớn tự tin. Phải biết tại bí cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên, không chỉ có riêng là nhìn tu vi, còn phải xem khí vận. Không nói chuyện đã nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đổi ý ta thì đánh bạc một cái đông vực di tích danh này đi, này di tích 10 năm về sau liền sẽ mở ra, vốn nên là ta đi, nếu là Lục huynh thắng, liền nhường cho ngươi. Lục Hạo suy nghĩ một chút, cũng liền vui vẻ đồng ý đợi đến lần này Thiên Nguyên Bí Cảnh kết thúc về sau, hắn liền để hắn Đồ Nhi tự tay đi báo thủ. Sau đó hắn liền chuẩn bị mang lên chính mình Đồ Nhi ra ngoài đi dạo chơi, nhìn xem đại thiên thế giới cảnh trí, chờ đi dạo mệt mỏi lại về Thanh Huyền Tông nghỉ ngơi. Tốt, Dung Minh xuất ra trọng yếu như vậy danh ngạch làm tiền đặt cược, ta tự nhiên không thể là hậu, nếu là ta thua, ta liền cho ngươi một kiện tiên giai pháp bảo như thế nào? Nghe được tiên giai pháp bảo lời này, Dung Nguyên Lượng đồng tử đều co lại lên, nao tử đều ngậm rơi mất. Tiên giai? Hắn Thiên Kiếm Tông bên trong đều không có một kiện tiên giai pháp bảo, bực này pháp bảo, sợ là chỉ có đông vực siêu cấp thế lực mới có. Nếu không phải hắn đã cùng Lục Hạo kết bạn đã lâu, hiểu rõ đối phương không phải loại kia phóng đại lời nói người, hắn định sẽ cảm thấy người này tại phát ngôn bừa bãi. Cho dù hiểu rõ Lục Hạo là người, hắn cũng là không tự chủ sinh ra nghi vấn, Lục Hạo thật có thể xuất ra tiên giai pháp bảo. Hắn lựa chọn tin tưởng đối phương. Hảo hảo hảo, Lục huynh quả nhiên là đại thủ bút người, cái này tiên giai pháp bảo liền xem như ta cũng là rất thấy thèm, xem ra lần này đánh cược ta có không thể không thắng lý do. Dung Nguyên Lượng quay đầu đối Thiên Kiếm Tông người nói, lần này bí cảnh, các vị cần phải đem hết toàn lực. Chỉ cần thắng được đồ ước, ta tự móc tiền túi, phụ cấp các ngươi tu luyện tới Nguyên Anh viên mãn sở hữu tài nguyên. Thành công thu hoạch được cơ duyên người, ta tự giúp đỡ bọn ngươi tu đến hóa thần. Đương nhiên, các ngươi không cho phép ác ý cạnh tranh, không thể động thủ cướp đoạt Thanh Huyền Tông cơ duyên. Tuy nhiên đồ ước rất trọng yếu, bất quá Dung Nguyên Lượng vẫn là ước thúc chính mình đệ tử. Dung Nguyên Lượng lời này vừa nói ra, nguyên một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử tựa như điên cuồng, sắc mặt đỏ lên, nội tâm đã là kích động không kềm chế được, hận không thể lập tức xông vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Liên xem như tại Thiên Kiếm Tông, đại bộ phận tu hành tài nguyên vẫn là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, bây giờ cái này thiên đại hảo sự rơi tại bọn hắn trên đầu, bọn hắn sao có thể không hưng phấn? Dù sao số người của bọn họ có thể là đối diện mấy lần. Lục Hạo nhàn nhạt nhìn lấy ý chí chiến đấu sục sôi Thiên Kiếm Tông mọi người, trong lòng cười ha hả nghĩ đến, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, các ngươi có thể có cơ duyên, cái kia đều coi như ta Thanh Huyền Tông đệ tử không có cầm sạch sẽ. Chư vị, người nào không có cầm tới cơ duyên, trở về cho ta quét đường đi. Lục Hạo hạ lệnh. Theo chung quanh ồn ào tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Thiên Nguyên Bí Cảnh rốt cục muốn mở ra. Toàn bộ bí cảnh nhưng thật ra là bị một cái kinh thiên đại trận bao trùm, chỉ có đến đặc biệt thời gian, đại trận mới sẽ mở ra một cánh cửa, để tay cầm lệnh bài người đi vào. Thời gian đã đến. Chỉ thấy cái kia kinh thiên đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, tản mát ra mãnh liệt màu vàng kim quang mang, đâm người chung quanh không mở ra được hai mắt. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, quang mang tán đi, phía trên đại trận xuất hiện dài 10 mét, rộng 3 mét to lớn cánh cửa. Môn hộ phía trên có màu đen hào quang đang lưu chuyển chậm chậm, có loại cảm giác thần bí. Các vị, lúc này không tiến, chờ đến khi nào? Dung Nguyên Lượng nói ra. Mọi người nghe vậy, như châu chấu giống như điên cuồng tràn vào bí cảnh bên trong. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, tại bên ngoài xem ra là chỉ là phương viên mấy ngàn mét vuông bên trong, nhưng là bên trong lại là có động tiên khác. Đầu tiên cũng là nguyên khí mức độ đậm đặc, mặc dù không kịp Thanh Huyền Tông bên trong tụ khí tháp, nhưng là cũng có ngoại giới 20 lần có thừa. Trong đó diện tích vô cùng lớn, so trước đó Càn Khôn Đồ Lục bên trong chiến trường phải lớn hơn ngàn lần vạn lần. Tại mảnh này bí cảnh bên trong, phía nam khắp nơi đều là liên miên chập trùng, vốn lượn quanh co sơn mạch giống như một đầu chiếm cứ tại đại địa phía trên cự long đồng dạng, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Phía đông lại có một mảnh mênh mông đại hải, mãnh liệt dao động đập lấy bên bờ đá ngầm, phát ra trận trận đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Phía tây thì là bao la rộng lớn thảo nguyên, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên tầng tầng lục lãng, một mực lan tràn đến chân trời. Phía bắc là rừng rậm xanh um tươi tốt, cao lớn thẳng tắp cây cối lít nha lít nhít sắp hàng, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống sặc sỡ quang ảnh. Càng khiến người ta chấn kinh là, ở cái này bí cảnh bên trong còn dựng dục chủng loại phong phú linh thú cùng linh thảo. Linh thú hoặc khéo léo đẹp đẽ, hoặc uy manh hùng tráng, bọn chúng qua lại giữa núi rừng, phát ra trận trận gào thét. Linh thảo thì là phát ra ba động kỳ dị, theo gió nhẹ chậm rãi chập chờn. Những thứ này chân quý tài nguyên trải rộng tại toàn bộ bí cảnh bên trong chờ đợi lấy trước mọi người đến ngắt lấy cùng thăm dò. Nơi này quả thực cũng là một cái tự thành hệ thống tiểu thế giới. Tiến nhập bí cảnh về sau, mọi người liền bị tùy cơ chuyển đưa đến địa phương khác nhau. Chương 58, một đường lấy không. Hai đầu hóa thần đại yêu. Chương 58, một đường lấy không. Hai đầu hóa thần đại yêu. Thanh Huyền Tông đệ tử đã tiến nhập bí cảnh, không có lựa chọn ngay lập tức đi tìm kiếm cơ duyên, ngắt lấy linh thảo, mà chính là toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đột phá. Bọn hắn tích lũy thực sự quá thâm hậu, lại thêm lục hạo đan dược, đột phá sử dụng thời gian rất ngắn. Một lát thời gian, mảnh này bí cảnh bên trong liền nhiều 350 tên nguyên anh tu sĩ. Thậm chí vậy mà một hơi đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Tống Chân cũng tại lần này tiến nhập bí cảnh nhân viên bên trong. Hắn giờ phút này chậm rãi đứng dậy, kích động cảm thụ được thể nội chảy xuôi nguyên anh chi lực. Thật không nghĩ tới ta Tống Chân cũng có trở thành nguyên anh kỳ cao thủ một ngày, thật sự là quá không chân thật. Đã từng mục tiêu của hắn chỉ là trở thành kết đan tu sĩ, nhưng là đây hết thảy đều bởi vì lục hạo đến mà thay đổi. Cái kia đi tìm cơ duyên. Tống Chân cười lớn một tiếng, sải bước hướng phía trước đi đến. Thế mà còn không có đi ra bao xa, Tống Chân đột nhiên ngừng lại. Ừm. Tống Chân cảm nhận được chính mình tựa hồ dẫm lên thứ gì, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống xem xét. Đúng là một khối trung phẩm linh thạch. Vạn đê, đi bộ cũng có thể dẫm lên linh thạch. Tống Chân một mặt ngộp bức, vật khí của mình cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy? Muốn biết mình từ nhỏ đến lớn đừng nói là trung phẩm linh thạch, liền xem như một khối hạ phẩm linh thạch hắn cũng chưa từng có nhặt được qua a. Tống Chân chậm rãi nhặt linh thạch, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không lâu lắm, hắn lần nữa dừng bước. Chỉ thấy phía trước một đóa màu đỏ lam hoa hấp dẫn hắn ánh mắt. Thiên tinh hoa. Đây chính là cái chân quý dược thảo, đến tranh thủ thời gian thu lại. Tống Chân có chút vui vẻ, mới vừa vào đến thì có nhiều như vậy thu hoạch. Cái này khiến hắn tâm tình phi thường kích động. Đi tới, hắn lại ngừng. Lạc Nguyệt thảo. Vẫn là ngàn năm cấp bậc, cái này chỉ sợ chào giá trị 5 vạn linh thạch a. Chơi ạ, làm sao một đường đều là bảo bối a, cái này bí cảnh cũng quá tốt rồi, khó trách tất cả mọi người muốn cướp lấy tiền đến. Tống Chân tiếp tục đem bảo vật thu lại, tâm lý đắc ý hắn hoàn toàn không có ý thức đến, tại hắn ngoài trăm dặm, có hai đầu to lớn yêu thú chính bởi vì cướp đoạt một gốc 10 vạn năm chí bảo mà ra tay đánh nhau. Tống Chân một đường đi lên phía trước, trên đường đã nhặt được 7-8 lần linh thảo hoặc là linh thạch. Đang lúc Tống Chân âm thầm mừng rỡ thời điểm, đột nhiên bên cạnh hắn sơn mạch vang lên hai tiếng to lớn tiếng gào. Tiếng gào uy thế to lớn, trực tiếp đem phía trước một rừng cây cối thổi ngã gần như một nửa. Từng đầu tu vi yếu kém yêu thú chính tại điên cuồng từ đó chạy ra, một đường lên hỗn loạn vô cùng. Tống Chân dù sao cũng là nguyên anh kỳ, tâm thần ngược lại là không có bị chấn nhiếp. Hắn hơi cảm thụ một chút cố khí tức kia, trực tiếp bị hủ thân thể chấn động. Cái kia cố uy thế, nhất định là siêu việt nguyên anh kỳ, hóa thần đại yêu. Tống Chân sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Có thể nói là sử xuất tất cả vô liếng, điên cuồng hướng về phương hướng ngược mau chóng đuổi theo. Một đường lên Tống thật không biết nhìn thấy bao nhiêu chân quý dược thảo, linh thảo, cùng linh thạch. Thế nhưng là hắn lại không có chút nào tâm tình đi hái, bởi vì hậu phương hai cái cường đại khí tức càng ngày càng gần. Bọn chúng lần lượt va chạm sinh ra dư âm để Tống Chân phá lệ khó chịu. Hắn đã bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đều tại rừng không ngừng run rẩy. Lúc này hắn nội tâm cũng là tại điên cuồng chửi mẹ, chuyện gì xảy ra à, cái này hai đầu yêu thú làm sao giống như là đang truy đuổi chính mình đồng dạng. Ta chính là một cái tiểu nguyên anh tu sĩ a. Các ngươi muốn đánh đi địa phương khác đánh không tốt sao? A, đừng đuổi lấy ta à, ta thao. Lão tử chiêu các ngươi chọc giận các ngươi rồi. Tống thật không biết mắng bao nhiêu câu, một đường chạy trốn, hắn nguyên khí trong cơ thể đều nhanh thâm hụt, nhưng vẫn là không có thoát khỏi sau lưng hai đầu hóa thần đại yêu. Lúc này hai đầu đại yêu đã đánh ra chân hỏa, chiêu chí mệnh, không lưu mảy may chỗ trống. Bọn hắn làm đại yêu lệ khí đã tràn ngập mỗi người náo hải, bọn hắn không có dư thừa ý nghĩ. Náo hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thề phải đem đối phương chém xuống. Nếu là có người biết chuyện ở một bên, liền sẽ đối loại hiện tượng này cảm giác được vô cùng khó có thể tin. Đại yêu tu luyện không so tu sĩ, bọn hắn tu luyện chi lộ càng thêm khó khăn, cho nên càng là tu vi cao yêu thú càng là sẽ không sinh tử tương đấu. Giống tranh đoạt bảo vật loại này, tình huống bình thường đều là đánh tới có một phương chủ động từ bỏ liền sẽ kết thúc. Nhưng hôm nay cái này hai đầu yêu thú tựa như đã mất đi lý trí một dạng, giống như chính là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết đồng dạng. Loại này tình huống nhưng thật ra là phi thường hiếm thấy, bình thường sẽ chỉ ở cả hai lúc trước thì có quá khúc mắc tình huống phía dưới phát sinh. rốt cục hai đầu con thú khổng lồ xuất hiện tại hắn trước người, chặn đường đi của hắn lại. Tống Chân một đường nỗi lòng lo lắng cuối cùng là chết rồi. Hắn là không thể nào tại hai đầu hóa thần tu vi đại yêu trước mặt chạy trốn. Thời điểm hương thịnh đều khó có khả năng, chớ nói chi là hắn hiện tại nguyên khí trong cơ thể đã mười không còn một. Tống Chân đặt mông ngồi trên mặt đất, cũng không có muốn phản kháng ý nghĩ, vậy cũng là phí công. Thật không nghĩ tới ta Tống Chân vừa mới đột phá trở thành nguyên anh kỳ thì muốn trở thành đại yêu trong miệng lương thực. Thương Thiên A, vì sao muốn như thế đúng a, ta chỉ là vừa mới tiến nhập bí cảnh a. Lao Thiên gia, ngươi đợi ta bất công a. Tống Chân khóc không ra nước mắt, chán nản ngồi ở chỗ đó chờ đợi lấy tử vong đến. Tống Chân đợi đã lâu, ai? Làm sao không có động tĩnh? Bành, bành. Hai tiếng vang ầm ầm truyền đến. Đại địa đều tại thời khắc này chấn động lên, bụi mù quần quần hướng về Tống Chân cuốn tới. Tống Chân bản năng đưa tay ngăn tại trước người mình. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Cái gì đồ chơi? Phát sinh cái gì? Ta còn sống. Tống Chân không kiềm hãm được lẩm bẩm nói. Chờ bụi mù quần quần tán đi, Tống Chân cái này mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước. Cảnh tượng trước mắt để hắn trợn mắt hốt mồm. Tống Chân rủi rủi con mắt, vững tin đây không phải ảo giác. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại cách Tống Chân không đến 100 mét địa phương, bất ngờ nằm hai đầu yêu thú thân thể. Không hề nghi ngờ, đây chính là trước đó một mực đuổi theo Tống Chân chạy hai đầu yêu thú. Hai đầu hóa thần đại yêu. Hai đầu đại yêu trên thân hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trong đó một đầu tên là Thiên Yêu Hổ, chính là một loại sớm đã tuyệt tích yêu thú, không nghĩ tới ở cái này bí cảnh bên trong có thể gặp phải. Trên đầu của nó có mấy cái huyết động, hiển nhiên là bị thứ gì đâm xuyên qua não hải, đây cũng là nó chí mệnh vết thương. Một đầu khác tên là Thôn Thiên Tước, cũng là một loại tại bên ngoài đã tuyệt tích yêu thú. Nó chí mệnh vết thương ở vào chỗ cổ, bị cái kia Thiên Yêu Hổ cắn một cái đến, bị thương nặng mà chết. Hóa thần đại yêu thân thể có thể nói là toàn thân là bà bối, theo lông tóc đến da thú, lại đến huyết dịch, đến hài cốt, đều là hiếm, có tài liệu quý hiếm. Ngoại giới hóa thần đại yêu thân thể đồng dạng cũng là 5000 vạn linh thạch tả hữu giá cả. Nhưng hai loại yêu thú tại bên ngoài sớm đã tuyệt tích, giá cả tùy tiện liền có thể nổi lên cái chừng năm thành. Ta Thiên A, ta phát tài. Ta đây là cái gì vận cấp cho a? Đúng phải hai tên hóa thần đại yêu ta lại còn không chết. Còn trắng nhặt được cái này hai đầu đại yêu thân thể. Cái này Thiên Nguyên bí cảnh thật sự là ta phúc địa a, ta quả thực chính là cái này bí cảnh thiên tuyển chi tử a ha 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 ha. Tống Chân cười như điên không ngừng, đi hướng cái kia hai đầu thân thể, vung tay lên đem thu vào chứa vật túi. Về sau liền dọc theo đường cũ trở về. Một đường trông thấy nhiều như vậy tài nguyên, trước đó bởi vì một lòng muốn chạy trốn mệnh chưa kịp lấy đi, hiện tại tự nhiên không thể bỏ qua. Huống hồ hắn đối hai đầu hóa thần đại yêu sinh tử đánh nhau nguyên nhân cũng rất là tò mò. Đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể để bọn hắn đồng quy vu tận đâu? Chương 59, 10 vạn năm khiết nguyên tuyết liên. Chương 59, 10 vạn năm khiết nguyên tuyết liên. Tống Chân một đường đi, một đường nhặt, mặt đều cười nát. Nguyên lai bảo vật dựa vào nhặt là được rồi. Một ngày sau đó, Tống Chân rốt cục về tới hắn lần thứ nhất phát giác được hai đầu yêu thú địa phương. Chỉ thấy nơi này là một mảnh hỗn độn, đầy đất đứt gãy cây cối, theo gió tung bay lá rụng khắp nơi đều là. Còn có một đầu bị liên lụy linh thú thi thể, siêu siêu mẹo mẹo phân bố tại các cái phương vị. Tống Chân chính muốn tìm một phen, đột nhiên phía trước trong rừng cây xuất hiện một đội Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Tống Chân tâm lý giật mình. Bọn hắn làm sao lại tìm được đến? Chẳng lẽ cũng là vì yêu thú sự tình? Ngay tại Tống Chân trong lòng suy tư thời điểm, đối phương đầu lĩnh người chủ động mở miệng, nhìn đạo hữu phục sức thế nhưng là Thanh Huyền Tông người. Tại Hạ Thiên Kiếm Tông Thương Thái Bình, tâm bảo đến tận đây, gặp qua Thanh Huyền Tông đạo hữu. Dung Nguyên Lượng tại trước khi lên đường cảnh cáo qua bọn hắn không thể cùng Thanh Huyền Tông người lên xung đột, bọn hắn tự nhiên là tuân thủ, cho nên hiện tại phá lệ khách khí. Nguyên Anh Kỳ. Tống Chân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chợt ôm quyền trở lại, tại Hạ Thanh Huyền Tông Tống Chân, gặp qua Thương đạo hữu. Ta vừa vào cái này bí cảnh thì ở phụ cận đây tu luyện, chưa thấy qua có bảo vật gì a. Không có chuyện gì, chúng ta cũng là tìm một cái. Thương Thái Bình nói xong nhìn một chút trên tay mình pháp bảo. Pháp bảo này chính là tông môn mượn tại bọn hắn sử dụng một cái máy dò xét, có thể trợ giúp bọn hắn đi tìm các nơi bảo vật. A, làm sao không có phản ứng? Vừa mới còn biểu hiện ở phụ cận đây. Nói Thương Thái Bình lại lắc lắc máy dò xét, vẫn là không có phản ứng. Quá, cái đồ chơi này sẽ không hư đi. Thương Sư Minh, điều đó không có khả năng, đây chính là địa giai pháp bảo, nói không chừng hắn hiện tại ngay tại dò xét bên trong, không cách nào biểu hiện đây. Đúng à, Thương Sư Minh, ta nhớ được trước đó đi ngang qua một chỗ có một gốc linh thảo, không bằng đi trước hái lại nói. Được, vậy thì chờ cái đồ chơi này tốt lại nói, thịt mỗi cũng là thịt ta. Thương Thái Bình hùng hùng hổ hổ mang theo một đoàn người rời đi. Một đoàn người chân trước vừa đi, Tống Chân liền bắt đầu bốn phía loạn tìm ra được. Một phen tìm kiếm về sau, quả nhiên tìm được một cái vô cùng bí ẩn sơn động. Này sơn động ở vào một viên to lớn của một về sau, cổ một hoàn toàn che lại sơn động, cả hai dán thật chặt hợp đến cùng một chỗ. Liền xem như theo bên cạnh đi qua, cũng căn bản là không có cách phát giác nơi này có một cái sơn động. Cái kia hai đầu đại yêu chỗ lấy có thể phát giác được, chỉ là bởi vì bọn hắn cái mũi dùng tốt. Tống Chân tự nhiên cũng là không phát hiện được, nhưng là hắn là đi tới bị một cái tảng đá cho trượt chân. Đụng đầu vào cổ một cùng sơn động chỗ giáp nhau. Lúc này mới bị hắn phát hiện nơi đây lại có một cái sơn động. Tống Chân đánh nát bộ phận nham thạch, chui vào. Đi vào đi không bao lâu, Tống Chân liền thấy một cái để hắn chấn kinh đến thất thần đồ vật. Sơn động bên trong, lặng lặng sinh trưởng một đóa trắng tinh không tì vết liên hoa. Khiết nguyên viên liên, vẫn là 10 vạn năm. Tống Chân kém chút đều thành tiếng. Quả thực cũng là ly thiên hạ chi đại phổ. Cái này 10 vạn năm tuyệt thế chân phẩm linh thảo, liền để hắn cho tìm được. 10 vạn năm. thứ này đã không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Phải biết, ngàn năm kết nguyên tuyết liên liền đã giá trị liên thành, lần trước Lục Hạo tham gia Huyền Thiên đấu giá hội thì chưa từng xuất hiện. Ngẫu nhiên mấy lần xuất hiện đều là đập tới mấy trăm vạn linh thạch giá trên trời. Đến mức vào năm, giá trị chính là 5000 vạn linh thạch cất bước. Chớ nói chi là 10 vạn năm khiết nguyên tuyết liên, Tống Chân căn bản nghe đều chưa từng nghe qua thứ này. Hắn chỉ là tại trong tông sách cổ phía trên ngẫu nhiên thấy qua đôi câu vài lời giới thiệu. Nếu không coi như hắn gặp hắn cũng không nhận ra được cái đồ chơi này. Khiết nguyên tuyết liên tác dụng chỉ có một cái, nhưng lại là thiên hạ tu sĩ đều khao khát. Tăng thọ. Đúng vậy, tác dụng của nó cũng là gia tăng tu sĩ hoặc là yêu thú thọ mệnh. Tu sĩ không có có thành tiền, thọ mệnh đều là có hạn, cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Cho nên bất luận cái gì gia tăng thọ nguyên linh thảo đều là giá trên trời. Ngàn năm khiết nguyên tuyết liên có thể tăng thọ 10 năm, vạn năm có thể tăng thọ 300 năm. 10 vạn năm khiết nguyên tuyết liên có thể tăng thọ 9000 năm. Phải biết một tên nguyên anh tu sĩ tối đa cũng chỉ có thể sống ngàn năm lâu. Bởi vậy không khó biết được, cái này 10 vạn năm khiết nguyên tuyết liên giá trị đến tột cùng là bực nào kinh người. Tống Chân náo hải bên trong trực tiếp dâng lên phong bạo, toàn thân huyết dịch đều không ngừng trùng kích náo hải, để hắn lâm vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái. Kịp phản ứng về sau, Tống Chân cấp tốc đem bảo vật này phong nhập trong hộp ngọc, nhanh nhanh rời đi. Đi chưa được mấy bước, hắn liền lại gặp được Thương Thái Bình bọn người. "U, Tống huynh thật là đúng dịp a, lại gặp mặt." Tống Chân giờ phút này ngừng thân hình, cố giả bộ trấn định nói ra, "Đúng vậy à, lại gặp mặt, thật là đúng dịp a, không biết các ngươi đi mà quay lại là vì sao?" "Là như vậy, mới vừa đi ra một hồi, ta cái này máy dò xét thì lại hữu dụng, chỉ dẫn lấy chúng ta đi tới nơi này." Nghe nói lời này, Tống Chân không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu là mình lại trì hoãn một hồi thì bại lộ. "Thì ra là thế, vậy ta ở chỗ này sớm cung chúc Thương huynh có đại thu hoạch a." "Ha ha, đa tạ Tống huynh hảo ý, chúng ta thì đi trước." "Được rồi, hữu duyên gặp lại." Tống Chân mỉm cười nói ra, chậm rãi xoay người, đi từ từ ra trong rừng. Thẳng đến chính mình rốt cuộc nhìn không thấy đám người kia thân ảnh thời điểm, Tống Chân trong nháy mắt ra tốc, nhanh chóng thoát đi nơi này. Tiến nhập bí cảnh bên trong Thanh Huyền Tông đệ tử khoảng chừng 350 tên, cũng không phải là chỉ có Tống Chân có như thế kỳ ngộ. Cơ hồ tất cả mọi người tại diễn ra lấy các loại chấn kinh hạ nhân ba kỳ ngộ. Có người trực tiếp thu phục hóa thần đại yêu còn sót lại con non, đợi hắn lớn lên, cũng là một vị hóa thần đại yêu. Có người trực tiếp một chân thì ngã rơi xuống một chỗ bảo địa, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Còn có một người tại bờ biển bị cự thú một miệng nuốt vào, kết quả ở tại trong bụng tìm được thiên giai pháp bảo cùng một cái cực phẩm linh thạch. Sau cùng cái này cự thú còn mạc danh kỳ diệu bay đến bên bờ mắc cạn chết rồi, hắn từ bên trong bò lên đi ra. Nếu là có thể đem Thanh Huyền Tông mọi người các loại không hợp thói thường thao tác hết thảy để ngoại giới biết, ngoại giới người nhất định phải ghen ghét đến mất lý trí. Thì nghịch thiên như vậy vật khí, ai có thể cạnh tranh qua các ngươi a? Khoảng cách Thiên Nguyên bí cảnh mở ra đã qua hơn nửa tháng. Tống Chân lúc này nội tâm đã chết lặng, lại là một gốc cỏ đầu đường linh thảo. Tống Chân trực tiếp theo cái này gốc giá trị 5 vạn linh thạch linh thảo bên người đi ngang qua, không có một chút do dự. Ngược lại cũng không phải hắn chướng mắt linh thảo này, thật sự là chữ vật túi không gian đã nhét không được a. Vốn là mất đi hai đầu hóa thần đại yêu đi bảo, thì chiếm cứ tốt nhiều không gian. Đằng sau lại một mực nhặt được đủ loại đồ vật, hiện tại Tống Chân muốn cầm một chút đồ vật, đều phải trước vứt bỏ một điểm. Không phải nói cái này Thiên Nguyên bí cảnh bên trong có các loại nguy cơ, các loại khảo nghiệm sao? Vì sao ta cho tới bây giờ không có đủ phải? Tống Chân kỳ quái hơn chính là, chính mình tiến nhập bí cảnh đã nửa vầng trăng có thừa, đã qua rất lâu. Chính mình cùng cái khác tông môn đệ tử đều chạm qua mặt. Ngược lại Thanh Huyền Tông đồng môn lại là một cái đều không có gặp. Chương 60, truyền thừa hiện thế. Chương 60, truyền thừa hiện thế. Thiên Nguyên bí cảnh mở ra một đoạn thời gian trước, là để tiến nhập bí cảnh các tu sĩ chính mình đi tìm tản mát tại bí cảnh bốn phía tu hành tài nguyên. Giai đoạn này bình thường sẽ không tồn tại nguy hiểm quá lớn gì. Kinh qua một đoạn thời gian về sau, mới có thể liên tiếp xuất hiện các loại truyền thừa. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tại dưới tình huống bình thường, Thiên Nguyên bí cảnh giai đoạn thứ nhất chí ít cũng phải tiếp tục không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian. Nhưng là bây giờ bởi vì Thanh Huyền Tông đệ tử nhóm lịch tiên cường vận, vậy mà chỉ hao tốn thời gian nửa tháng. Vậy mà liền sớm mở ra giai đoạn thứ hai. Cái khác tông môn đệ tử còn không có chút nào ý thức được điểm này. Đến đón lấy lập tức liền sẽ là nguyên một đám truyền thừa hiện hiện mà ra. Tại mênh mông bao la thảo nguyên phía trên, nhẹ nhàng nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, phát ra tiếng vang xào xạc. Gió nhẹ trôi đến, tựa như cùng một đôi tay vô hình, ôn nhu kích thích bụi cỏ, nhấc lên một trận lại một trận màu xanh gợn sóng. Tại mảnh này khoan thai yên tĩnh trong thảo nguyên, một tên Thanh Huyền Tông đệ tử chính nhàn nhã nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Tên này đệ tử thân mang một bộ tươi đẹp chói mắt màu đỏ váy dài, váy đỏ tung bay theo gió, giống như một đóa nở rộ tại đồng cỏ xanh lá ở giữa tiểu diễm bông hoa. Nàng đóng chặt hai con mắt, thỏa thích hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên mặt mang tới ấm áp cùng thoải mái, khóe miệng còn mang theo một vẻ như có như không mỉm cười. Người này tên là Chu An Ninh, đến từ Dự Phủ. Có thể không nên cảm thấy người này tại bí cảnh bên trong đều không đi tìm kiếm tài nguyên, rất là lười biếng. Nàng cung tống thật một dạng, hiện tại chứa vật túi cũng đã không đung được. Ai nha, bản cô nương từ nhỏ đến lớn đều còn không có đụng phải loại đãi ngộ này, Thiên Nguyên bí cảnh, thật đúng là chỗ tốt. Tài nguyên đã thu thập đầy đủ nhiều, coi như đằng sau không có đạt được bất luận cái gì truyền thừa, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Chu An Ninh nghĩ như vậy. Ông. Đột nhiên một nói âm thanh lớn truyền đến, dọa đến Chu An Ninh tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Có người muốn giết ta? Chu An Ninh cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có một bóng người. Chỉ nhìn thấy tại trước người hắn khoảng 100 mét, có một cái màu vàng kim vòng xoáy chính đang xoay tròn. Cái kia vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên bắn ra một đạo màu vàng kim quang trụ. màu vàng kim quang trụ mênh mông, toàn bộ bí cảnh tất cả mọi người có thể nhìn gặp. Toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt thì sôi trào, bọn hắn tới đây mục đích có thể không chỉ là vì thu thập chút tài nguyên, mà là vì thu hoạch được truyền thừa a. Toàn bộ bí cảnh người khi nhìn đến màu vàng kim quang trụ về sau đều điên cuồng hướng bên này chạy đến. Chu An Ninh thì là có chút ngạc bức. Truyền thừa. Chu An Ninh không dám tin, rủi rủi con mắt. Cái này vậy mà thật là truyền thừa. Nàng đè nén xuống chính mình nội tâm cung hỉ, trong nháy mắt xông vào màu vàng kim quang trụ bên trong. Nàng vừa mới xông vào quang trụ liền bắt đầu chậm rãi co vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó nơi đây liền đến một nhóm người lớn. Đáng chết, truyền thừa đâu? Truyền thừa đi đâu rồi? Ta rõ ràng nhìn đến cái kia quang trụ ngay ở chỗ này. Đáng giận, ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến đều vẫn là bị người nhanh chân đến trước. Cái nào đáng chết vận khí tốt như vậy, truyền thừa thì soát tại hắn bên cạnh. Ai, Lý đại ca, không có biện pháp, một cái truyền thừa chỉ cần có người bước vào thì lại cũng sẽ không xuất hiện, chúng ta vẫn là chờ cái kế tiếp đi. Tựa như Lý đại ca, tông chủ đều nói ngươi là khí vận chi tử, chắc hẳn cái kế tiếp truyền thừa nhất định là ngươi. Cái kia đầu lĩnh người chính là Thiên Kiếm Tông bên trong đệ tử, Lý Anh Trác, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nghe nói hắn chính là khí vận chi thể, từ nhỏ đến lớn vận khí thì đặc biệt tốt, chỉ cần hắn sự tình muốn làm, cơ bản đều có thể hoàn thành. Người này cũng chính là Dung Nguyên Lượng cùng Lục Hạo đánh cược lực lượng chỗ. Hắn tin tưởng người này chắc chắn mang ra không thua tại chính mình năm đó truyền thừa. Cái này truyền thừa không chỉ có riêng dựa vào thực lực, không có vận khí, ngươi liền canh đều uống không lên. Chu An Ninh bước vào truyền thừa khảo hạch về sau, đi tới một cái hư vô không gian. Mảnh này không gian hắc ám vô cùng, chỉ có nàng chỗ phương viên 10 mét mới có ánh sáng. Đang lúc nàng tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh thời điểm, một đạo thương lão thanh âm vang lên. "Khảo hạch giả, hoan nghênh ngươi đến, ta chính là Thiên Quỳnh đạo nhân." "Thiên Quỳnh đạo nhân, ngươi chính là sáng tạo mảnh này bí cảnh độ kiếp đại năng?" Vạn bối Chu An Ninh bái kiến Thiên Quỳnh tiền bối. Chu An Ninh lập tức hành lễ, đây chính là vạn năm khó gặp một lần độ kiếp đại năng a. Lật tay ở giữa thì ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu là ở Bắc Hoang chi địa, có thể nói là cử thế vô địch. "Ha ha, tiểu gia hỏa, không cần đa lễ, ta chỉ là bám vào tại này truyền thừa phía trên một luồng thần thức thôi. Không nói nhiều nói, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch đi." Ta nhìn ngươi đi là thảo mục chi đạo, ân. Vậy liên phần này khảo hạch cùng truyền thừa đi. Chu An Ninh ngồi thẳng lên đến, đột nhiên nhìn đến trước mắt nhiều một tấm bản. Khảo hạch đệ nhất quan, thảo mục tích lũy, trên bản có một trường quyển trục, trên quyển trục đi lại 10 vạn linh thảo là cấn, thỉnh khảo hạch giả tại quy định thời gian bên trong, theo 4 cái lựa chọn bên trong tuyển ra chính xác linh thảo tên cùng 5 công hiệu. Nhiều? Bao nhiêu? 10 vạn. Ta hết thể biết đến mới 8000 loại, huống chi còn muốn lựa chọn công hiệu, nam, cái này độ khó là không phải quá lớn. Đây là người có thể hoàn thành. Chu An Ninh trong lòng tại điên cuồng đầu đen rau muống, nhưng là nàng cũng không dám đối trước mặt lão giả đưa ra kháng nghị, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận giải đề. Trước mặt vấn đề đều còn tương đối đơn giản, dù sao nàng cũng là dược phụ thiên tài, điểm ấy tri thức dự trữ vẫn phải có. Nhưng là càng đi về phía sau, Chu An Ninh giải đề tốc độ thì càng chậm, trên trán cũng thời gian dần trôi qua toát ra tinh tế mồ hôi. Vì nàng vốn là kiểu diễm khuôn mặt tăng thêm một bức khác vật vị. A, đây là cái gì a? Được rồi, cái đồ chơi này ta căn bản thì chưa thấy qua, ngủ chọn một cái đi. Cái này cũng không biết a. Thứ này xấu như vậy, quỷ biết nó có cái gì dùng a. A a a, không có một cái sẽ, xong đời. Chu An Ninh nội tâm thời gian dần trôi qua tuyệt vọng, nàng tại đáp trả 5000 để thời điểm liền đã lực bất tòng tâm. Đằng sau càng ngày càng khó, hắn cũng là bó tay rồi, dù sao cũng sẽ không, dứt khoát mù chọn được rồi. Chu An Ninh quyết định chắc chắn, ra tốc giải đề. Hạt đạc bạ đạc bạ đạ cờ a bờ. Vẹn vẹn thời gian sử dụng 3 cách giờ, Chu An Ninh đáp xong 10 vật đề. Tiên Quỳnh đạo nhân cũng theo đó theo hư vô bên trong đi ra. Treo đầy lấy nụ cười đối Chu An Ninh nói ra, chúc mừng người, khảo hạch giả. Ngươi sáng tạo ra hoàn toàn mới đi chép, lần này giải đề, hoàn toàn đúng. Cái gì? Hoàn toàn đúng? Nói là ta sao? Chính là, cô nương thiên tư tại thảo một đạo thiên tư thật là kinh diễm tuyệt luân à, tại Lao Phu thời đại kia, tối cao người cũng chỉ là chính xác 89,72 một nói. À, ha ha, khả năng có lẽ đại khái là như vậy đi. Chu An Ninh không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng hắn trong tiềm thức đã cảm thấy, đây nhất định cùng Lục Hạo sư huynh có quan hệ. Tiếp xuống khảo hạch đâu? Cô nương, tiếp xuống khảo hạch thì không cần, phần này chuyển thừa thì thuộc về ngươi, ngươi đi đi. Thiên Quỳnh đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tay phải vung lên, Chu An Ninh liền bị đưa ra bí cảnh. Nàng thành đệ nhất cái đi ra Thiên Nguyên bí cảnh người, nàng vẫn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, không có chút nào chú ý tới, một tia thần niệm lặng yên không tiếng động bám vào trên thân nàng. Cái này sợi thần niệm chính là Thiên Quỳnh đạo nhân, hắn chỗ lấy sáng tạo cái này Thiên Nguyên bí cảnh, nhưng thật ra là muốn từ bên trong chọn lựa ra một vị thiên tư siêu tuyệt người, đến kế thừa y bát của mình, đi giúp hắn hoàn thành hắn chấp niệm, vì thế hắn không tiếc nỗ lực hết thảy. Hắn cái này sợi thần niệm lựa chọn Chu An Ninh mục đích cũng không phải là bởi vì hắn tại thảo một chi đạo phía trên thiên phú, mà là bởi vì Chu An Ninh khí vận. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Chu An Ninh tại thảo một chi đạo phía trên tạo nghệ nhiều nhất chỉ có một bạn. Nàng kinh ngạc chính là nàng tại loạn chọn thời điểm, trên người tán phát ra khí vận chi lực vô cùng cường đại. Thiên Quỳnh đạo nhân chính là độ kiếp đại năng, tự nhiên đối khí vận có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết do khí vận đối một cái tu sĩ tầm quan trọng, chính mình năm đó chỗ lấy sẽ rơi vào kết cục như thế, cũng bèn bèn chỉ là kỳ kém một chiêu a. Cho nên Thiên Quỳnh đạo nhân mới cuối cùng lựa chọn nàng. "Ai, ngươi mau nhìn, có người theo bí cảnh chạy ra." Chương 61, Thiên cấp truyền thừa, Tiểu Sơn một dạng tài nguyên. Chương 61, Thiên cấp truyền thừa, tiểu sơn một dạng tài nguyên. Ngoại giới có một người nhìn đến Chu An Ninh về sau, nhanh đi gọi bên cạnh đang ngủ người. Ai nha đừng làm loạn, biên cũng biên giống một điểm, lúc này mới nửa tháng, làm sao có thể, đừng đùa. Nói xong người kia đẩy ra tay của hắn, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Ai nha tử bản tử, là thật. Ai ôi ôi ôi, điểm nhẹ. Ta xem một chút, ở đâu? Ta thao, thực sự có người đi ra rồi. Chuyện gì xảy ra, những năm qua không đều là sớm nhất nửa năm sau mới có người đi ra không? Chu An Ninh xuất hiện đưa tới chung quanh người từng đợt tiếng kinh hô. Lục Hạo thấy được chính mình Thanh Huyền Tông đệ tử xuất hiện, đi nhanh lên đi lên, hỏi: "Chu sư muội, làm sao nhanh như vậy thì đi ra, thu hoạch được truyền thừa sao?" "Lục sư minh." Chu An Ninh nhìn đến Lục Hạo, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, Lục Hạo thế nhưng là hắn trong lòng nam thần. "Lục sư minh, ta đã thu được truyền thừa, ngươi nhìn." Chu An Ninh hân hoan nhảy cẫng cầm ra bản thân lấy được truyền thừa. Đó là một bản cổ kinh, cùng một cái cổ đỉnh, phía trên còn tràn ngập từng trận dược hương. Vừa nhìn liền biết là cùng luyện dược tương quan công pháp cùng pháp bảo. Hai kiện truyền thừa chi vật vừa xuất ra, bí cảnh phía trên thì nổi lên một mảnh chữ: "Chúc mừng Thanh Huyền Tông đệ tử Chu An Linh thu hoạch được thiên cấp truyền thừa, Dược Vương Huyền Kinh, thiên giai sơ cấp công pháp, Thần Nông Đỉnh, thiên giai sơ cấp pháp bảo." "Cái gì? Thiên cấp truyền thừa? Này nữ vận khí vậy mà như thế chuyện tốt. Lần trước đạt được thiên cấp truyền thừa vẫn là cho trưởng lão a, bây giờ lại xuất hiện. Này nữ đến cùng là bực nào tiên tư cùng khí vận a, tiến nhập bí cảnh ngắn ngủi nửa bằng trăng thì thu hoạch được như thế truyền thừa, thật sự là để người khó có thể tin." Dung Nguyên Lượng nhìn đến Chu An Linh truyền thừa, nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, hắn có một loại dự cảm bất tường. Chính mình đổ ước sợ là phải thua. "Lục Minh, ngươi cái này sư muội thật sự là thâm tàng bất lộ à, trước đó lẳng lặng vô danh, lại tại cái này thiên nguyên bí cảnh gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc á, từ giờ trở đi, đại danh của nàng sẽ được truyền khắp Bắc Hoang à." "Ha ha, Dung Minh quá khen rồi, chẳng qua là vận khí tốt một chút thôi." Lục Hạo tâm lý đắc ý, hắn nhìn từ bề ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thật nội tâm mỹ đây. Lục Hạo nói cho cùng vẫn chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Đối tại bạn chí thân của mình, coi như có thể chiếm được một điểm miệng tiện nghi, đều đầy đủ để hắn vui vẻ. Chu sư muội có thể hay không mang ra cái gì tài nguyên tu luyện? So sánh truyền thừa, hắn càng để ý tài nguyên tu luyện. Dù sao hắn cực phẩm linh thạch thì một bản biên, không rõ ràng lúc nào thì sử dụng hết. Đến lúc đó vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn. Chính mình sau khi rời đi, càng là không thể nào tại trong tông lưu lại chính mình cao dài pháp bảo. Thanh Huyền Tông thực lực quá yếu, thủ không được. "Hồi sư minh, ta mang theo tốt nhiều tài nguyên đi ra, ta liền chứa vật túi đều chứa không nổi." Nói xong cái kia Chu An Linh trực tiếp xuất ra chứa vật túi, đem bên trong vật phẩm một mạch toàn bộ lấy ra. Trong nháy mắt Chu An Linh trước người thì xuất hiện một đống tiểu sơn, một tòa từ tài nguyên tu luyện xếp thành tiểu sơn. Các loại linh thảo quả thực nhiều vô số kể, linh thạch lăn lộn ở trong đó hoàn toàn không đáng chú ý, còn có thật nhiều yêu thú trứng. Thậm chí trong đó còn có một gốc trăm vạn năm tụ linh cổ thụ, lại còn là sống. Dài trừng trăm trượng, toàn thân vàng rực, tán phát ra trận trận nguyên khí. Người chung quanh ánh mắt đều nhìn thẳng, cái này tờ mở là làm thế nào đạt được rồi? A a a. Thấy được nàng thu hoạch nhiều như vậy tài nguyên, ta là thật khó chịu a. Ta thao. Nàng đây là cho bí cảnh cướp sạch một lần. Nhiều như vậy tài nguyên, cũng là để cho nàng đi vào nhà sợ là đều nhặt không đến nhiều như vậy à. Không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Lục Hạo cũng là nhìn ngây người, trong chấp nhoáng này liền hắn cũng hoài nghi, tiểu cô nương này chẳng lẽ đi vào cho cái kia độ kiếp đại năng xào huyệt tịch thu. Bất quá Lục Hạo lập tức phản ứng lại, độ kiếp đại năng nội tình khẳng định không chỉ những thứ này. Sau đó cho nàng một cái đầu sổ đổ. "A, Lục sư huynh ngươi đánh ta làm gì?" Chu An Linh bị đau, ôm đầu ủy khuất ba ba nói ra. Bộ dáng kia, Lục Hạo nhìn cũng là cảm thấy đáng yêu gấp. "Đánh cũng là ngươi, có biết hay không tài không lộ ra ngoài đạo lý. Người cao điệu như vậy, không sợ người khác tới đoạn." Chu An Ninh nghe được Lục Hạo, tranh thủ thời gian lại đem những cái này đồ vật nhét về chứa vật túi, đưa cho Lục Hạo. Con nhỏ giọng đối Lục sư Minh nói ra, "Lục sư Minh, những này tư nguyên cho ngươi, ngươi đến tiến hành phân phối đi, ta tạm thời còn không dùng đến nhiều như vậy, thả ta chỗ này lãng phí." "Mà lại sợ cái gì, dù sao có Lục sư Minh tại, chắc chắn sẽ không có việc gì." Kỳ hi Lục Hạo mỉm cười, thu hồi chứa vật túi, không có lại nói tiếp. Tiếp tục chờ đợi người còn lại xuất hiện. Chu An Ninh thì tự giác đi đến Lục Hạo sau lưng, yên lặng đợi. Coi như Chu An Ninh cùng Lục Hạo gặp thoáng qua thời điểm, Lục Hạo đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. "Ừm, làm sao có một cỗ xa lạ khí tức? Phá vọng tiên nhãn." Lục Hạo hướng về Chu An Ninh bên kia nhìn qua, trong nháy mắt liền thấy Chu An Ninh trên thân lại có một luồng người khác thần thức, bám vào nàng một luồng tóc xanh phía trên. "Ứng Thiên Quỳnh, Ứng Thiên phủ phụ chủ, độ kiếp viên mãn tu vi, đã vẫn lạc, chỉ còn thần thức lưu sống ở trên đời." Lục Hạo trong lòng giật mình. Độ kiếp viên mãn, lại là cái này bí cảnh sáng tạo ra. Hắn vì sao muốn bám vào tại Chu sư muội trên thân? Đến cùng có mục đích gì, là địch hay bạn? Lục Hạo đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn lựa chọn tạm thời trang làm không biết. Nơi này dù sao không phải trong tông, Lục Hạo không có sớm bố trí. Nếu là ở chính mình Thanh Phong tiểu viện bên trong, coi như hắn Ứng Thiên Quỳnh là toàn thịnh trạng thái, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Song lại chính mình viện tử bên trong thế nhưng là chôn giấu mấy ngàn kiện tuyệt thế pháp bảo cùng đại trận. Hy vọng ngươi không nên đánh cái gì chủ ý xấu, không phải vậy sợ là ngươi cái này sợi thần thức cũng tồn tại không xuống. Lục Hạo ở trong lòng lẩm bẩm nói. Là ngoại giới bởi vì Chu An Ninh thu hoạch được truyền thừa một chuyện mà huyên náo xôn xao thời điểm. Bí cảnh bên trong cũng toàn diện vỡ tổ. Từ khi Chu An Ninh mở ra đệ nhất cái truyền thừa về sau, các phương tu sĩ thì toàn bộ tập trung tinh thần chờ đợi một cái truyền thừa xuất hiện. Lý Anh Trác giờ phút này ngay tại bờ biển yên lặng chờ đợi, Sau một cách giờ, vâng, lại là một đạo màu vàng kim quang trụ phóng lên tận trời. Lý Anh Trác sau khi nhìn thấy trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, này quang trụ vậy mà cách hắn chỉ có khoảng cách 10 dặm. Tốc độ cao nhất chạy tới 1 phút đồng hồ đều không cần đến. Mau mau, tiến lên. Cái này truyền thừa nhất định là ta. Một đoàn người bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên chung quanh còn có rất nhiều tu sĩ cũng tại hướng lấy nơi này đuổi, nhưng rõ ràng nhất không có Lý Anh Trác nhanh. Chính làm cái khác tu sĩ toàn lực phi hành chạy tới thời điểm, quang trụ trước mặt đã đứng đấy một cái trợn mắt hốt một người. Người này tên là Tân Bầu Trời, Thanh Huyền Tông đệ tử. Hắn nguyên bản chính ở chỗ này đi tiểu, đột nhiên một đạo quang trụ cơ hồ là lướt qua hắn thân thể xông ra, trực tiếp cho hắn làm nên kích, hiện đang khó chịu muốn chết. Truyền thừa đại ca a, ngươi tốt xấu chờ ta mấy giây a. Như thế khỉ gấp là làm gì đây? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, hắn thân thể vẫn là rất thành thật, chợt lách người Tân Bầu Trời liền tiến vào truyền thừa bên trong. Sau đó màu vàng kim quang trụ chậm rãi ảm đạm, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Chạy nhanh đến Lý Anh Trác nhìn đến quang trụ biến mất về sau, người đều choáng váng, ni mã, thế nào lại không rồi? Truyền thừa đâu? Không, cái nào đáng chết lại đoạt ta truyền thừa a? Ta truyền thừa a. Chương 62, đáng thương Lý Anh Trác, phản Thanh Huyền Tông tổ chức. Chương 62, đáng thương Lý Anh Trác, phản Thanh Huyền Tông tổ chức. Lý Anh Trác đỏ ngầu cả mắt, lộ ra khát máu giống như ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Giờ phút này hắn nội tâm đã vô cùng phẫn nộ. Trung quanh đang có cái khác tu sĩ không ngừng chạy đến. Lý Anh Trác hiện tại dị thường táo bạo, trông thấy có cái khác người đến, trực tiếp đối với trung quanh Thiên Kiếm Tông đệ tử quát to, huynh đệ nhóm, làm cho ta bọn hắn dám đến cướp ta truyền thừa. Vừa mới đến một đám tu sĩ còn chưa hiểu tình huống, liền thấy một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử hướng lấy bọn hắn lao đến. Bọn hắn đều ngộng, lúc này nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời la lớn, tình huống như thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta so với các ngươi trễ hơn đến, cũng không có gặp truyền thừa a. Im miệng, quản ngươi nhiều như vậy, ta đánh cũng là ngươi, dám ngấp nghé vốn nên thứ thuộc về ta, muốn ăn đòn. Lý Anh Trác chỉ huy một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử, cùng cái khác tu sĩ hôn chiến với nhau. Trang diện hỗn loạn dị thường. Cái khác tu sĩ tự nhiên không địch lại, bất quá may ra Lý Anh Trác chỉ là vì phát tiết chính mình nội tâm nội khí, không có ra tay bắt gắt, cho nên không có người thương vong, đều là một chút treo một chút màu. Nói tóm lại không ảnh hưởng toàn cục. Lý Anh Trác phát tiết một phen về sau, một lần nữa bình tĩnh lại. Lần này nhất định là bởi vì chính mình còn chưa đủ nhanh. Lần tiếp theo hắn muốn phát huy tốc độ nhanh nhất của mình, xông vào truyền thừa. Chỉ thấy hắn lập tức vận chuyển tu vi, trực tiếp tại nguyên chỗ xúc thế. Hắn bộ dạng này là mục đích, chỉ vì có thể khi nhìn đến truyền thừa thời điểm trước tiên mãnh liệt tiến lên, tiết kiệm nửa giây. Lần tiếp theo truyền thừa, ta Lý Anh Trác tình thế bắt buộc. Tại Lý Anh Trác chờ đợi lo lắng bên trong, lại là một canh giờ trôi qua. Cách đó không xa một đạo màu vàng kim quang trụ lại bay lên. Lý đại ca, chuyển. Hưu. Không có chờ người kia nói xong, Lý Anh Trác đã hưu một tiếng, chạy mất dạng. Ai ai, Lý đại ca chờ ta một chút nhóm a. Phía sau một số người tranh thủ thời gian bắt chân lên cổ đuổi theo. Lần này nhất định là ta truyền thừa. Ta không tin còn có người có thể nhanh hơn ta. Lý Anh Trác vừa chạy vừa thầm nghĩ. Truyền thừa chi trụ bên cạnh, một cái tiểu bàn đôn ngay tại nằm ngáy ho ho hoàn toàn không có ý thức đến một đạo truyền thừa ngay tại xuất hiện tại hắn bên cạnh. Người này cũng là Thanh Huyền Tông đệ tử, chính là trận phủ người, tên là Nguyên Mập Mạp. Nghe nói là hắn vừa ra đời thì trắng trắng mập mập, hắn phụ thân sau đó cho hắn cái danh tự như vậy. Đối với cái này hắn đã không biết đậu đen rau muống qua đã không biết bao nhiêu lần. Tiến nhập bí cảnh, hắn thì một đường nhặt tài nguyên, cũng là trang song tràn đầy một chữ bất đuối. Về sau hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương đi ngủ đây. Đương nhiên chung quanh vẫn là bố trí cảnh giới trận pháp. Rất nhanh Lý Anh Trác thì bay đến khoảng cách truyền thừa chỗ không xa. Hắn nội tâm cuồng hỉ, rốt cục có thể được đến một cái truyền thừa cơ hội. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, cả người hổ khu chấn động, trong nháy mắt gấp đầu đầy mồ hôi. Truyền thừa bên cạnh vậy mà có một bóng người, một cái tiểu bàn đôn. Hắn vừa mới nghĩ lớn tiếng buồn đảo, thanh âm đã vọt tới trong cổ họng, nhưng lại cứng rắn sinh bị hắn nén trở về. Chỉ vì hắn nhìn đến cái kia tiểu bàn đôn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hắn vậy mà đang ngủ. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Người này thật là đại ngốc tử, truyền thừa xoát đến bên cạnh hắn vậy mà tại ngủ. Ha 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 ha, ta Lý Anh Trác quả nhiên là khí vận chi tử a. Lý Anh Trác ở trong lòng cười như điên không ngừng, một phương diện cười cái kia tiểu bàn đôn vận khí không tốt, một phương diện cũng đang cười chính mình vận khí thật tốt. Lý Anh Trác nín thở ngưng thần, sợ đã quấy rầy người kia, đồng thời nhanh chóng hướng về truyền thừa bay đi. Nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần truyền thừa, Lý Anh Trác kích động tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Trên mặt đã không chế không nổi nụ cười, đồng thời nụ cười thời gian dần trôi qua và mèo. Truyền thừa đã gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, nụ cười của hắn cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin, miệng há có thể nhét cái kế tiếp năm đấm. Hắn thấy được một bức để hắn đời này khó quên hình ảnh. Cái kia đang ngủ người bỗng nhiên khẽ nhăn một cái mũi, sau đó chậm rãi trở mình, liền bộ dạng như vậy, rất tự nhiên lăn tiến vào truyền thừa bên trong. Lăn sau khi đi vào, còn loáng thoáng truyền ra cái kia tiểu bản tử tiếng thốt kinh ngạc. Theo tiểu bản tử tiến nhập truyền thừa, cái kia màu vàng kim quang trụ cứ như vậy thời gian dần trôi qua biến mất tại Lý Anh Trác trong mắt. Lý Anh Trác ngốc trệ, một loại vô cùng hoang đường cảm giác tràn ngập hắn não hải, để hắn không cách nào bình thường đi suy nghĩ. Hắn thân thể đã không chế không nổi bắt đầu lay động, bắp thịt trên mặt cũng theo đó đầu động. Hắn từ từ hít sâu một hơi, mở ra hai tay, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời giờ phút này chính là trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang. Không, một tiếng vô cùng tiếng kêu thê thảm theo Lý Anh Trác trong miệng truyền ra, mang theo nguyên anh tu vi, nhanh chóng khuyết tán ra. Trung quanh ngay tại chạy đến người nghe được cái này thanh âm, có một bộ phận tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy. Đáng chết, chạy mau đợi lát nữa lại muốn bị trắng đánh một trận. Rất nhanh, Lý Anh Trác bên người tiểu đệ thì chạy tới hiện trường. Thấy được mất hết can đảm Lý Anh Trác, một người thận trọng mở miệng nói ra, "Lý đại ca, cái này, các ngươi không nên tới, ta muốn yên tĩnh." Cho nên bọn họ thì đều ngừng ở phía xa yên lặng nhìn lấy Lý Anh Trác. Nhìn lấy hắn thân thể chậm rãi ngã xuống đất, hình chữ đại ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất. Hai mắt thất thần nhìn lên bầu trời. Ngoài miệng còn lẩm bẩm truyền ra như có như không thanh âm. "Ai, nhìn Lý đại ca bộ dạng này, lần này thế nhưng là bị đả kích không nhẹ a." Thứ tư đạo quang trụ sáng lên, Lý Anh Trác ánh mắt nhìn sang, hắn chạy tới cần phải cần 47 giây. Sau đó dưới đáy lòng mặc niệm, 1, 2, 3. Tại hắn niệm đến 30 thời điểm, quang trụ biến mất. Quả nhiên, cái này truyền thừa cũng không phải là vì ta mà ra, ta vẫn là nằm đi, nói không chừng. Đợi lát nữa xoay người liền tiến vào truyền thừa. Hắn trong lòng vẫn là không cách nào tiêu tan cái kia tiểu bản tử mơ mơ màng màng xoay người liền đem chính mình truyền thừa cướp đi sự thật, còn có cái kia ẩn ẩn truyền ra tiếng kinh hô. Được rồi, duyên không được chia, không cưỡng cầu được. Ta vẫn là ở chỗ này yên tĩnh đợi chờ mình cơ duyên đi. Hắn từ nhỏ đã bị khí vận một mực chiếu cố, tự nhiên càng làm sâu sắc khắc minh bạch đạo lý này. Lý Anh Trác có loại này giác ngộ, không đại biểu cái khác tu sĩ cũng có loại này giác ngộ. Một đoàn tu sĩ bởi vì truyền thừa mà bôn ba, nhưng là đều không ngoại lệ. Cuối cùng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Làm xuất hiện hơn 100 lần truyền thừa về sau, mọi người rốt cục ý thức được không thích hợp. Đệ nhất điểm cũng là trước đây thiên nguyên bí cảnh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều như thế truyền thừa. Đệ nhị điểm tốt giống chính mình tông môn người chưa từng có từng thu được truyền thừa. Đều là cái khác tông môn người. Sau đó các đại tông môn người bắt đầu lẫn nhau truyền âm thông đồng, phát hiện ngoại trừ Thanh Huyền Tông, còn lại tông môn vậy mà không ai thu được truyền thừa. Nói cách khác, trước đây hơn 100 truyền thừa toàn bộ là từ Thanh Huyền Tông đệ tử đạt được. Tin tức này vừa ra, trực tiếp kinh động đến toàn bộ bí cảnh tu sĩ. Vốn là cái này bí cảnh truyền thừa chính là đều bằng bản sự thu hoạch được, nhưng bây giờ bị Thanh Huyền Tông người nhận đầu, cái khác tu sĩ tự nhiên không nguyện ý dựa vào cái gì toàn bộ bí cảnh cơ duyên đều bị ngươi chiếm cứ. Sau đó còn lại tông môn người hào hào liên hợp lại, thành lập phản Thanh Huyền Tông tổ chức. Bọn hắn dự định trước đào thải Thanh Huyền Tông tu sĩ, lại đi tranh đoạt truyền thừa. Đến mức Thiên Kiếm Tông tu sĩ trở ngại dung nguyên lượng mệnh lệnh, không có trắng trợn nhằm vào Thanh Huyền Tông mọi người. Nhưng là bọn hắn nội tâm cũng cực độ không thăng bằng, cho nên cũng trong bóng tối điều tra. Nếu là có tin tức, bọn hắn liền chuyển cho người khác, khiến người khác đi xuất thủ. Sau đó một trận thanh thế to lớn nhằm vào Thanh Huyền Tông hành động chậm rãi triển khai. Bất quá bọn hắn hành vi nhất định là tốn công vô ích. Dù sao cái này Thanh Huyền Tông 350 người, tại trấn vận đỉnh ra chỉ dưới, có thể toàn bộ đều là khí vận chi tử. Chương 63, mãi mãi, đời này chưa thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình. Chương 63, mãi mãi, đời này chưa thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình. Tuy nhiên các phương bắt đầu hợp tác, dự định trước đem Thanh Huyền Tông đệ tử đào thải rơi. Nhưng là toàn bộ quá trình lại phá lệ khó khăn. Đầu tiên bình thường bọn hắn là rất gặp thường gặp Thanh Huyền Tông người, từ khi thành lập liên minh về sau, sẽ rất khó lại đi nhìn đến bọn hắn. Thật giống như Thanh Huyền Tông đệ tử tại bí cảnh bên trong biến mất đồng dạng. Thật vất vả trông thấy một cái Thanh Huyền Tông đệ tử, đuổi theo quá trình lại phá lệ khó khăn. Hoặc là cũng là nửa đường sẽ xuất hiện các loại thiên tai, đến quấy nhiễu bọn hắn truy kích, lại đối Thanh Huyền Tông đệ tử không có chút nào quấy nhiễu. Hoặc là cũng là đột nhiên xuất hiện một số ngay tại chiến đấu đại yêu, ngăn trở bọn hắn đường đi, để bọn hắn chỉ có thể đường vòng. Hoặc là cũng là mắt thấy muốn đắc thủ, một cái truyền thừa thì cứ thế mà soát tại Thanh Huyền Tông đệ tử trước người. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia tiến nhập truyền thừa chi địa. Tại nguyên chỗ dương mắt nhìn. Sau đó sau một khoảng thời gian, liên minh sụp đổ. Mọi người cũng nằm ngửa, bọn hắn rốt cục xem như minh bạch. Lần này Thiên Nguyên Bí cảnh hợp lấy chính là vì hắn Thanh Huyền Tông mở ra. Bọn hắn căn bản chính là tiến đến đánh đấm giả bộ. Cái này bí cảnh căn bản không có đem bọn hắn làm người nhìn. Cái này Thanh Huyền Tông khí vận thật sự là quá tốt. Mọi người không còn có đi tranh đoạt dự định. Đảo đi đảo lại cho mình gây một thân cực nhà, còn muốn trơ mắt nhìn người khác thu hoạch được cơ duyên, còn không bằng nằm ngủ. Thì cùng Lý Anh Trác một dạng. Cái kia Lý Anh Trác biết được việc này, cũng là khinh thường hừ một tiếng, tự theo tiểu bản tử chuyện kia về sau ta liền biết khí vận không tại ta chỗ này, các người đám người này cái này cũng nhìn không ra, yên tâm chờ lấy bọn hắn toàn bộ ra bí cảnh không phải tốt, phí cái kia công phu làm gì. Bí cảnh bên ngoài, Lục Hạo mặt đều nhanh cười nát. Đương nhiên cái khác thế lực mặt đều đen thấy không rõ. Hảo hảo hảo, các vị đều là tốt, thật không hổ là ta Thanh Huyền Tông đệ tử. Bây giờ đã có hơn 200 người đi ra bí cảnh. Những này đệ tử đều không ngoại lệ, thu được tất cả truyền thừa cùng tràn đầy một chữ vật túi tài nguyên. Cái khác thế lực tự nhiên là đỏ mắt ghê gớm, hận không thể thay vào đó. Rốt cục có một cái không có mắt nhịn không được đứng ra nghi vấn Lục Hạo. Người Thanh Huyền Tông thu được nhiều như vậy tài nguyên cùng truyền thừa, có phải hay không cần phải phân một bộ phận đi ra? Không phải vậy chúng ta chẳng phải là không thu hoạch được gì? Chẳng lẽ lại chúng ta chỉ nhìn sao? Một vị hóa thần tu sĩ công khai đối với Lục Hạo nói ra. Hắn nội tâm cực độ không thăng bằng, những này tư nguyên tùy tiện cho hắn một số, đều đầy đủ hắn tu luyện rất lâu. Cho nên hắn muốn phát động chung quanh cái khác thế lực, đến cho Lục Hạo làm áp lực, để hắn giao ra một bộ phận truyền thừa cùng tài nguyên. Quả nhiên, làm hắn nói ra lời này thời điểm, chung quanh thì có không ít thế lực tu sĩ hướng về Lục Hạo nhìn tới. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn cùng một chỗ cho Lục Hạo áp lực, bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Kỳ thật mọi người làm sao không có dáng vẻ như vậy ý nghĩ, chỉ bất quá đều đang đợi vừa ra mặt chim đi bước lên cái này sự tình thôi. Lục Hạo tự nhiên là minh bạch người này ác độc tâm tư. Có điều hắn lười nhắc cùng người này tranh luận. Loại này người hắn kiến thức nhiều hơn, không nhìn nổi người khác tốt. Hắn căn bản không có quay người liếc hắn một cái, trở tay một bàn tay quất tới. Ba. A. Người này hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bay rất ra ngoài hơn 10 dặm. Oanh. Người này hung hăng nện vào một tòa đại sơn chỗ sâu, đã dẫn phát trên núi chấn động mạnh. Người kia cực kỳ thê thảm khảm nạm trong núi, toàn thân không nhúc nhích. Hắn môn hạ đệ tử tranh thủ thời gian bay qua, đem móc ra. Nhìn như thế, đã là chết không thể chết lại. Chung quanh người nhìn lấy cảnh tượng này, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Vừa mới phát lên tâm làm loạn lập tức liền bị chính mình bóp tắt, còn âm thầm may mắn, còn tốt ra mặt không phải mình. Nói đùa cái gì? Luyện hư cường giả. Cái này thanh niên lại là luyện hư cường giả. Cũng chỉ có luyện hư cường giả có thể như thế hời hợt miểu sát một vị hóa thần tu sĩ. Chắc không được cái kia Thiên Kiếm Tông Dung Nguyên Lượng đối với hắn như thế lễ đãi. Người khác là thật có thực lực a, chính mình thật sự là an hùng tâm báo tử đảm, vậy mà muốn đi bức bách một vị luyện hư cường giả giao bỏ tài nguyên. Thật sự là mao trong hầm đánh đèn, muốn chết a. Lục Hạo thu tay lại, trên mặt vẫn là mang theo trước đó như vậy ấm áp mỉm cười. Dung Nguyên Lượng nhìn đến như vậy sự tình, căn bản không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Tâm lý còn tại đầu đen rau muống, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có ra hỏa, cùng ta xưng huynh gọi đệ người cũng là người có thể chống đối. Lục Hạo sau lưng đệ tử thì là vô cùng kích động, đây chính là hóa thần cường giả. Tại Lục sư huynh trên tay liền một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp miểu sát. Đặc biệt là Chu An Ninh, nhìn lấy Lục Hạo bóng lưng, trong đôi mắt tràn đầy tâm tâm. Ánh mắt kia quả thực đều nhanh kéo. Soái, Lục sư huynh quá soái. Trên đời này còn có cái gì nam tử có thể so với được Lục sư huynh đâu? Nếu là một thân váy đỏ Chu An Ninh nghĩ đi nghĩ lại, lập tức thì lâm vào chính mình mơ màng bên trong. Ngẫu nhiên còn phát ra một trận si ngốc ngây ngốc tiếng cười, để người chung quanh nhìn đến mê hoặc không thôi. Chu sư muội, ngươi coi trọng Lục sư huynh rồi. Một người ngồi tại Chu An Ninh bên người, lén lén nhìn lấy nàng, lên tiếng đánh gãy Chu An Ninh mơ màng. A là, a không có, ta mới không có, ta chỉ là rất sùng bái Lục sư huynh thôi, không có cái khác ý nghĩ xấu. Thật không biết giống Lục sư huynh nhân vật như vậy, đến tột cùng cái gì nữ tử mới có thể xứng với hắn. Đúng vậy à, hắn quá ưu tú. Yêu tú tựa như là trên trời kiêu dương đồng dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, vô pháp tưởng tượng. Chu sư muội, giống Lục sư minh nhân vật như vậy, nhất định là muốn đi hướng càng rộng lớn hơn thiên địa. Kỳ thật không cần thiết. Lữ đi xa, ta biết, nhưng là không không không, ta không có cái kia tâm tư, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc, cảm khái một chút mà thôi. Sư muội ngươi đừng nhạy cảm nha. Ha ha ha, Lữ sư minh, ngươi thật là rất tốt một người đây. Ha ha ha, đâu? Nào có, ngươi cũng đừng khen ta. Lữ đi xa nghe được Chu An Linh khen hắn người tốt thời điểm, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu kích động, nói chuyện đều bắt đầu cà lăm. Hắn chờ đợi Chu An Ninh tiếp tục nói chuyện, nhưng là Chu An Ninh lại không có lại tiếp tục cùng Lữ Đi Sa nói chuyện phiếm, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Lục Hạo bóng lưng. Lữ Đi Sa thì tiếp tục liếc trộm, trong lòng ám âm thầm cái nào đó quyết tâm. Nửa năm sau, Thanh Huyền Tông 350 tên đệ tử toàn bộ đi ra bí cảnh, không hề nghi ngờ, bọn hắn chí ít cũng là thu được địa giai truyền thừa. Bực này thu hoạch, thế nhưng là đem cái khác thế lực người hâm mộ nói tâm đều nhanh bất ổn. Bất quá có vết xe đổ, bọn hắn cũng không có đảm lượng đi nói chút có không có. Ha ha ha. Dung Minh, đánh cược này còn muốn tiếp tục so sánh. Dung Nguyên Lượng thở dài, đáng tiếc, ta tiên giai pháp bảo không có ha ha, đây là đồng ngực di tích lệnh bài, tay ngươi cầm lệnh bài liền có thể tiến nhập di tích, cho ngươi. Thật nghĩ không thông vì sao ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử khí vận sẽ như thế hùng hậu, việc này ta thật sự là chưa từng nghe thấy. Dung Nguyên Lượng nói một thanh ném qua lệnh bài, Lục Hạo tiếp được, thả. Ha ha, vậy ta thì từ chối thì bất kính, Dung Minh, Thiên Nguyên Bí cảnh sự tình đã xong, ta cũng nên về Thanh Huyền Tông. Tốt, Lục Minh đi thong thả, lần sau có rảnh nhất định muốn để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị a. Đó là tự nhiên, ta còn không có uống qua ngươi Thiên Kiếm Tông trà đây. Lục Hạo cùng Dung Nguyên Lượng nói hết khác, quay người đối Thanh Huyền Tông đệ tử nói ra, sư đệ sư muội nhóm, chúng ta về Thanh Huyền Tông. Đúng, Lục sư minh. Một đoàn người thanh thế to lớn rời đi, lưu lại trông mong nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng mọi người. Tổng giờ đến phiên đệ tử của chúng ta thu hoạch được truyền thừa đi. Không biết là ai sâu kín nói một câu. Không khí của nơi này vậy mà biến đến càng thêm trầm muộn. Mãi mãi, đời này chưa thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình. Chương 64, Thiên Quỳnh đạo nhân, trưởng tôn kinh võ. Chương 64, Thiên Quỳnh đạo nhân, trưởng tôn kinh võ. Không chỉ là bí cảnh bên ngoài người như chút được gánh nặng, bí cảnh bên trong mọi người cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đám người tâm tình trong nháy mắt kích hất lên. Vậy quái vật này cuối cùng đã đi, cuối cùng đã tới chúng ta tranh đoạt cơ duyên thời điểm. Rốt cục không cần trơ mắt nhìn lấy đám người kêu bởi vì đủ loại nguyên nhân thu hoạch được truyền thừa. Rốt cục có thể có cơ hội nhúng chạm những truyền thừa khác. Lý Anh Trác giờ này khắc này ngay tại bí cảnh bên trong tìm kiếm tu hành tài nguyên. Làm hắn nhìn đến thứ 350 cái quang trụ biến mất thời điểm, hắn thì lấy lại tinh thần, cái kia bảy quái vật cuối cùng đã đi. Chuẩn bị bắt đầu cướp đoạt truyền thừa. Một lúc lâu sau, quang trụ không còn là một cái xuất hiện, mà chính là trọn vẹn 50 đạo quang trụ đồng thời sáng lên. Trong nháy mắt còn lại tu sĩ trực tiếp thì bảo đi. Nhiều như vậy truyền thừa, sở hữu tu sĩ đỏ ngầu cả mắt, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đều đang dùng hết tất cả biện pháp muốn xông vào truyền thừa bên trong, bởi vậy nhấc lên một trận to lớn hỗn chiến. Mà có một chỗ ngoại trừ, cái kia chính là Lý Anh Trác vị trí. Đạo kia quang trụ thì xoát tại cách bên cạnh hắn 10 mét chỗ, không có bất kỳ người nào ở xung quanh. A, rốt cục đến phiên ta lão tiên gia a. Ngươi biết cái kia tiểu bản tử ngủ trở mình cho ta tâm linh nhỏ yếu tạo thành bao lớn tổn thương sao? Lý Anh Trác giờ phút này thật sự là kích động khóc không ra nước mắt, quả nhiên ngoại trừ Thanh Huyền Tông những cái kia quái vật, chính mình là khí vận chi tử a. Sau đó Lý Anh Trác phi tốc xông vào truyền thừa bên trong, đặt thành chính mình mong muốn. Tại Thanh Huyền Tông đệ tử toàn thể rời đi về sau, vẹn vẹn một ngày thời gian, sở hữu bí cảnh người thì toàn bộ bị truyền tống đi ra. Nhìn tổng thể tỷ lệ, giống như không tính Thanh Huyền Tông một số đệ tử, tình huống kia thì cùng thường ngày bí cảnh mở ra là giống nhau. Vẫn là chỉ có một số nhỏ tu sĩ có thể tiến nhập truyền thừa cũng cuối cùng mang đi truyền thừa. Mọi người cái này mới cảm giác được, ban đầu trước khi đến Thanh Huyền Tông tu sĩ thu hoạch, chỉ là bí cảnh ngoài định mức cho bọn hắn. Cái này Thanh Huyền Tông thật sự là tà môn, đến cùng là lai lịch gì à, vậy mà có thể cho bí cảnh chủ động vì bọn hắn mở ra truyền thừa cùng tài nguyên tu luyện. Vấn đề này quanh quẩn tại sở hữu tu sĩ náo hải bên trong. Bất quá lại là không ai dám đi hỏi ý kiến hỏi người trong cuộc, hỏi thế nào. Cái kia hóa thần tu sĩ mộ phần cột đều nhanh nảy mầm. Lục Hạo trở lại Thanh Huyền Tông về sau, đầu tiên cũng là cẩn thận kiểm lại một chút đệ tử nhóm mang về các loại tài nguyên truyền thừa. Khá lắm, cái này tài nguyên còn thật không ít, các loại thiên hình vạn trạng tài nguyên không thiếu gì cả. Cái này có thể so sánh đơn thuần cực phẩm linh thạch toàn diện nhiều, hữu dụng nhiều. Lại nhìn các loại công pháp truyền thừa, tổng cộng thiên giai công pháp cùng với nguyên bộ binh khí 135 phần, địa giai công pháp cùng với nguyên bộ binh khí 215 phần. Kể từ đó, Thanh Huyền Tông tông môn nội tình không ngờ kinh trực tiếp nghiền ép Thiên Kiếm Tông. Lại cho Thanh Huyền Tông phát triển một đoạn thời gian, Bắc Hoang đệ nhất tông môn tên tuổi chắc chắn là Thanh Huyền Tông. Lục Hạo đầu tiên là để những này đệ tử tuyển lựa một chút đối với chính mình hữu dụng tài nguyên, sau đó đem còn lại những này tư nguyên toàn bộ đưa vào tích phân đường, cung cấp toàn thể Thanh Huyền Tông tu sĩ dùng tích phân đổi lấy. Sau đó tại Lục Hạo đại lực đẩy mạnh phía dưới, Thanh Huyền Tông lại thành lập một cái mới lầu cát, tên là Chuyển Pháp Cát. Lục Hạo đem lần này thu hoạch được sở hữu công pháp đều bỏ vào, chỉ cần đối tông môn cống hiến đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tiến tuyển chọn một phần công pháp lĩnh hội. Có những thứ này, ta Thanh Huyền Tông thực lực nhất định tại gần đây có một cái đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Lục Hạo tại tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Xử lý xong những chuyện này về sau, hắn triệu tập tiến nhập bí cảnh 350 tên tu sĩ đi vào chính mình Thanh Phong tiểu viện. Chúng đệ tử lần thứ nhất bị Lục Hạo triệu hoán, trong lúc nhất thời đều có chút không hiểu hứng phấn. Đặc biệt là Chu An Ninh, nàng phá lệ vui vẻ, lại có thể nhìn đến Lục Sư Minh. Nàng vui vẻ một đường lên lanh lợi. Sau lưng Lữ đi xa 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 đi ở phía sau, không dám lên trước đáp lời. Rất nhanh, Thanh Phong tiểu viện liền bị mọi người chen lấn tràn đầy. Lục Hạo ngồi tại trên ghế nằm, nhìn về phía mọi người. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía bám vào tại đám người trên thân thần thức, thản nhiên nói, Thiên Quỳnh đạo nhân, ra đi. Thiên Quỳnh đạo nhân. Mọi người bị Lục Hạo mà nói làm có chút không nghĩ ra, hai mặt nhìn nhau không biết sau đó phải làm thế nào. Liên tại bọn hắn sững sờ tại nguyên chỗ thời điểm, đột nhiên từng sợi thần thức không ngừng theo bọn hắn trên thân hiện lên. Cái gì? Thiên Quỳnh đạo nhân thần thức vậy mà tại chính mình trên thân. Chắc không được Lục Sư Minh muốn triệu tập chúng ta. Cái này là lúc nào bám vào đến ta trên thân, ta vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Cái kia từng sợi thần thức không ngừng hội tụ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái vô cùng hư nhược tàn hồn. Cái kia tàn hồn trông thấy Lục Hạo, hơi tìm vào cha, vậy mà từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp. Hắn cảm giác được chính mình hôm nay nếu là không xử lý thích đáng, chắc chắn hồn phi phách tán. Thiên Quỳnh đạo nhân kinh hãi vô cùng, lúc này chắp tay nói ra, đạo hữu, tại hạ Thiên Quỳnh đạo nhân, bám vào tại Quý Tông đệ tử trên thân tuyệt vô ác ý. Còn xin nghe ta giải thích. Lục Hạo phất tay ra hiệu đệ tử nhóm lui ra, nhìn về phía Thiên Quỳnh đạo nhân tàn hồn, chậm rãi nói ra, có thể, ta cho ngươi cơ hội giải thích. Tại nơi ở của mình, hắn nhưng là một điểm không hư đối mặt, thật coi những pháp bảo kia để mắt. Việc này muốn theo lão phu lúc còn sống nói lên. Lục Hạo kiên nhẫn nghe xong Thiên Quỳnh đạo nhân giảng thuật, mới chợt hiểu ra, nguyên lai là một đợt hiểu lầm. Nguyên lai Thiên Quỳnh đạo nhân sáng tạo bí cảnh lúc đầu mục đích đúng là lựa chọn truyền nhân, đem hắn bồi dưỡng lên vì chính mình báo thù. Hắn đem tàn hồn phân hóa số tròn và phần, phân biệt tàng tại mỗi một cái truyền thừa bên trong, một khi hắn tán thành người này, liền sẽ đem truyền thừa cho đối phương, cũng tàng tại hắn trên thân. Đợi đến thời gian phù hợp sẽ xuất hiện, thu đối phương vì đồ đệ, dạy bảo hắn trở thành độ kiếp cường giả, để hắn giúp mình hoàn thành báo thù đại kế. Thế nhưng là độ kiếp cường giả thật sự là rất khó khăn xuất hiện, Thiên Nguyên bí cảnh đến bây giờ đã tồn tại 8000 năm. Đưa ra ngoài truyền thừa cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng là vẫn không có một người đạt thành vì có thể hắn báo thù tu vi. Hắn bên ngoài tàn hồn cũng bởi vì các loại nguyên nhân không ngừng tiêu tán. Hắn vốn là đã không ôm quá hy vọng nhiều, nhưng là lần này Thanh Huyền Tông mọi người xuất hiện lại lần nữa để hắn dấy lên hy vọng. Từ khi bọn hắn bước vào bí cảnh một khắc kia trở đi, Thiên Quỳnh đạo nhân thì đã phát hiện những thứ này khí vận dị thường cường thịnh người, vậy mà đều là xuất từ cùng một cái tông môn. Vậy cái này tông môn người sau lưng nhất định vô cùng cường đại, không phải vậy tuyệt đối thủ không được phần này khí vận chi lực. Thiên Quỳnh đạo nhân cảm giác mình gặp cơ hội, đời này cơ hội tốt nhất. Hắn khổ đợi 8000 năm, đã bất lực lại tiếp tục chờ đợi, hắn tàn hồn đã sắp không chịu đựng nổi nữa, tiêu tán bất quá chỉ là gần mấy chục năm sự tình. Cho nên hắn không có cách nào chờ đợi, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, đem chính mình báo thù hy vọng toàn bộ đặt ở Thanh Huyền Tông phía trên. Hắn điên cuồng cấp cho Thanh Huyền Tông đệ tử đại lượng tài nguyên, kỳ ngộ, kỳ thật chính là cho Thanh Huyền Tông sau lưng cường giả đầu danh trạng. Hy vọng hắn có thể xem ở chính mình như thế khẳng khái hào phóng trên tình huống, giúp mình hoàn thành một chút tâm nguyện. Lục Hạo nhàn nhạt nhìn trước mắt Thiên Quỳnh đạo nhân tàn hồn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Thiên Quỳnh đạo nhân, chúc mừng ngươi, ngươi đánh bạc đúng, ta Lục Hạo nhất là tri ân đồ báo, nếu ai tốt với ta liền sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả." Nói đi, ngươi báo thủ đối tượng là ai? Ta chắc chắn hoàn thành ngươi tâm nguyện. Ta báo thủ đối tượng là Thiên Tinh Châu bên trong Lam Phong Tông trưởng lão, trưởng tôn Kinh Võ. Cái gì? Thiên Tinh Châu? Hắn cái gì cảnh giới? Chương 65, Thiên Tinh Châu, phục sinh Thiên Quỳnh. Chương 65, Thiên Tinh Châu, phục sinh Thiên Quỳnh. Thiên Quỳnh đạo nhân trong nháy mắt cảm giác được chán một trận đau, người này thậm chí ngay cả Thiên Tinh Châu cũng không biết. Hắn thật có thể giúp ta báo thù à? Thiên Quỳnh đạo nhân nội tâm tuy nhiên do dự, trên mặt không lộ mảy may, lúc này trở lại, Lục đạo hữu, chúng ta nơi ở chính là Thiên Huyền cổ giới, Thiên Huyền cổ giới chính là chúng ta chỗ một phương cổ thế giới, trong đó phân đông nam tây bắc chúng ngũ đại vực. Đông vực lại phân làm 108 châu, chúng ta là trong đó một châu, Bắc Hoang châu cái kia Thiên Tinh châu cũng là đông vực 108 châu bên trong tối cường một cái châu. Cái kia trưởng tôn kinh võ năm đó cũng là độ kiếp viên mãn đại năng, bây giờ 8000 năm trôi qua, nếu là còn chưa vẫn lạc, nên sớm đã đột phá đến nguyên hư chi cảnh, thậm chí càng cao cũng nói không chính xác. Lục Hạo nghe được Thiên Quỳnh đạo nhân, một miệng nước trà phun tới. Cái gì cảnh giới? Nguyên hư? Cái gì đồ chơi? Cái này hắn mụ đánh không lại a. Đến mức Thiên Tinh Châu hắn đổ là biết, kia là cái gì đông vực di tích thì mở ra ở đó, bất quá khẳng định là cái xa mạnh hơn xa Bắc Hoang Châu địa phương a ngạch. Thiên Quỳnh đạo nhân, muốn không báo thủ sự tình vẫn là trước thả thả đi, chúng ta trước uống ngụm trà. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Thiên Quỳnh đạo nhân mới sâu kín mở miệng nói, Lục đạo hữu cái này. Khu cụ Lục Hạo háng giọng một cái, che giấu chính mình xấu hổ, điều chỉnh một chút tư thái của mình, bình tĩnh nói, Thiên Quỳnh đạo nhân, thù này tạm thời trước thả thả, về sau ta định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ta nhìn ngươi tàn hồn bây giờ tình huống, sợ là kiên trì không được bao lâu, muốn không chúng ta trước trò chuyện một chút để ngươi khôi phục linh hồn cùng lục thân sự tình. Nghe được Lục Hạo lời nói, Thiên Quỳnh đạo nhân trong nháy mắt ngốc trệ ở nơi đó. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới chính mình còn có thể phục sinh a, phải biết bây giờ hắn tình trạng cũng là mấy sợi còn sót lại thần thức tăng thêm một bộ phận chấp niệm, thì liền ba hồn bảy vía cũng bị mất nhị hồn lục phách, chỉ còn lại có nhất hồn nhất phách. Nếu là muốn để hắn khôi phục, đầu tiên chính là muốn đem hồn phách của mình theo minh giới bên trong tiếp dẫn trở về. Sau đó còn phải lấy vô thượng bảo vật để hồn phách của mình quý nhất. Sau cùng còn phải hao phí lượng lớn tài nguyên đến tái tạo chính mình nhục thân. Chỉ có hoàn thành cái này ba bước, hắn có thể đầy đủ chân chính phục sinh. Đệ nhất bộ cũng đã là gần như không có khả năng làm được, sinh linh sau khi chết, hồn phách quy về minh giới trưởng quản. Cái kia minh giới thế nhưng là không kém chút nào sinh linh giới chi địa, càng là có chân chính tiên tọa chấn. Muốn từ đó tiếp dẫn hồn phách, nhất định phải chấn thủ minh giới tiên nhân đồng ý mới có thể. Làm sao có thể đầy đủ làm đến? Bước thứ hai cũng là gần như không có khả năng, hắn lúc còn sống chính là độ kiếp đại viên mãn tu vi. Linh hồn cường độ là cực kỳ cường đại, muốn một lần nữa hỗn hợp cái này ba hồn bảy vía, sợ là muốn hao phí bán tiên thảo hoặc là chân chính tiên thảo. Này các loại vật phẩm liền hắn lúc còn sống đều chưa từng nghe thấy, huống chi hiện tại. Bước thứ ba trọng tố nhục thân, hao phí tài nguyên cũng là không thể lường được. Liền xem như đem hắn thiên nguyên bí cảnh bên trong sở hữu tài nguyên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, đoán chừng liền một đôi tay đều tái tạo không được. Phục sinh sự tình vốn là nghịch thiên mà làm, trong đó độ khó khăn như thế nào Lục Hạo nhẹ nhàng một câu liền có thể mang qua. Phục sinh một tên độ kiếp cường giả cần thiết tài nguyên, muốn xa lớn xa hơn để một người tu sĩ tu đến độ kiếp tài nguyên. Bất quá may ra Thiên Quỳnh đạo nhân còn có nhất hồn nhất phách tồn tại ở sinh linh giới, còn có thể tiến hành chiêu hồn. Như là hoàn toàn vỡ lạc, vậy liền không có biện pháp. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đi sông minh giới? Chính là bởi vì Thiên Quỳnh đạo nhân biết rõ chính mình phục sinh độ khó khăn bực nào lớn, cho nên hắn nghe được Lục Hạo câu nói này thời điểm đều ngây dại. Người này có phải hay không não tử không dễ dùng lắm? Giúp ta phục sinh độ khó khăn chẳng phải là lớn xa hơn giúp ta báo thù? Thiên Quỳnh đạo nhân sửng sốt một hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, mới chậm rãi nói ra, Lục đạo hữu, lão phu đời này cho tới bây giờ không nghĩ tới phục sinh một chuyện, Lục đạo hữu nếu là có thể giúp ta báo thù, ta cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Ai, ta nói ngươi lao đầu này, giúp ngươi ngươi còn không vui. Lục Hạo cũng là im lặng, chính mình hảo tâm, người khác còn không tin. Ê, Lục đạo hữu, không phải ta không vui a, thật sự là việc này quá mức. Thiên Quỳnh đạo nhân giờ phút này kém chút liền muốn nói, ngươi hiểu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phục sinh sao? A, ngươi biết cái này nhiều khó khăn sao? Ngươi tuổi còn trẻ, thế nào như thế có thể thổi đâu? Lục Hạo nhưng thật ra là có tính toán của mình. Độ kiếp kỳ đại năng chính mình chưa bao giờ gặp qua, nếu là mình có thể đem thu nhập Thanh Huyền Tông, như vậy ngày sau hắn lúc ra cửa cũng đều có thể lấy yên tâm. Mà như là sống sờ sờ một cái độ kiếp đại năng, há lại dễ dàng như vậy bị thu phục. Nếu là một lần nữa bồi dưỡng một cái độ kiếp đại năng, thời gian quá lâu, Lục Hạo đợi không được. Thời khắc này Thiên Quỳnh đạo nhân đã là sắp chết thái độ, nếu là ở lúc này có thể kéo hắn một thành, đưa than khi có tuyết càng dễ lấy được lòng người. Chắc hẳn có thể cho hắn vì Thanh Huyền Tông hiệu lực, nếu là không yên lòng, tại phục sinh thời điểm thêm điểm gia vị không là có thể. Nhìn đến Thiên Quỳnh đạo nhân do dự dự bộ dáng, Lục Hạo có chút im lặng, trùng điệp nói, ngươi đừng ở nơi đó lải nhải, nghe cho kỹ, ta có thể giúp ngươi phục sinh. Việc này ngươi không cần hoài nghi, ta tự có phương pháp thủ đoạn. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi phục sinh về sau nhất định phải gia nhập ta Thanh Huyền Tông, trở thành ta Thanh Huyền Tông hộ tông người, nếu không có ta mệnh lệnh, không thể bước ra Thanh Huyền Tông một bước. Lục Hạo chỗ lấy yêu cầu hắn không thể bước ra tông môn, chủ yếu vẫn là nghĩ đến ẩn tàng hắn, không muốn đem Thanh Huyền Tông át chủ bài bại lộ tại trước mặt người khác. Nghe được Lục Hạo như thế len ken có lực lời nói, tăng thêm những đệ tử kia kinh thiên khí vận. Thiên Quỳnh đạo nhân giờ phút này là thật có chút tin tưởng Lục Hạo, hắn nội tâm không thể ngăn chặn giấy lên phục hy vọng sống sót. Cái kia hy vọng tựa như tia lửa giống như, tại hắn thể nội điên cuồng sinh trưởng. Như thật sự có cơ hội, người nào lại không muốn phục sinh đâu? Lục đạo hữu, nếu là có thể phục sinh, ta ứng Thiên Quỳnh đời này đem duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tuyệt không sinh ra nửa điểm dị tâm. Như tuân này thể, thiên chu địa diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên Quỳnh đạo nhân quyết nhiên nói ra. Nương theo lấy Thiên Quỳnh đạo nhân lời nói truyền ra, Trên trời tựa hồ xuất hiện một số dị động, dường như nhớ kỹ cái này lời thề. Lục Hạo nhìn đến đối diện bộ dáng, phi thường mãn ý, nhưng là y nguyên nói bổ sung, phục sinh thời điểm, ta sẽ tại ngươi linh hồn, thân thể phía trên khắc xuống sinh tử ấn cái, lấy phòng ngừa bất nhất. Đó là tự nhiên, chuyện đương nhiên. Nếu như thế, cái này đan dược ngươi trước ăn vào, đưa ngươi hiện có nhất hồn nhất phách thuận dưỡng tốt trước đi. Tiên hồn linh đan. Thiên Bình đạo nhân kinh hô lên, lại là tiên hồn linh đan. Đây chính là tuyệt thế bảo đan a, chuyên môn dùng để bổ sung linh hồn lực lượng. Thì cái này một viên, thì vượt qua hắn đưa cho Thanh Huyền Tông mọi người tài nguyên tổng hòa. Có lời. Cuộc mua bán này thật sự là quá có lời. Thiên Bình đạo nhân nội tâm cũng hỉ, vì mình quay con toy hành động cảm thấy vô cùng may mắn, hắn cũng thật khi thấy một tia phục hy vọng sống sót. Tiện tay cũng là một viên tuyệt thế bảo đan, dạng này người sao lại hồ ngôn loạn ngữ. Tiếp nhận tiên hồn linh đan, Thiên Bình đạo nhân ban đầu bắt đầu hút thu vào. Chỉ thấy cái kia tiên hồn linh đan bị kích hoạt về sau, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cực mạnh linh hồn chi lực. Nếu là tu vi không đủ, sợ rằng sẽ trực tiếp bị cổ này khí tức nó bạo. Lục Hạo tranh thủ thời gian kích hoạt viện tử bên trong trận pháp, không phải vậy sợ là sẽ phải đối với ngoại giới tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Bình đạo nhân tàn hồn cũng biến thành càng thêm ngưng luyện. Chương 66, chiêu hồn thiên, minh giới người. Chương 66, chiêu hồn thiên, minh giới người. Lục Hạo thì nằm tại trên đế nằm, yên lặng nhìn chằm chằm Thiên Bình đạo nhân hấp thu đan dược. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua, chờ đợi sau nửa canh giờ, Thiên Bình đạo nhân rốt cục hoàn thành đối tiên hồn linh đan hấp thu. Giờ phút này hắn cái này tàn hồn trạng thái muốn so trước đó tốt không biết bao nhiêu lần. Trước đó tàn hồn còn như nến tàn trong gió, hiện tại tàn hồn trên dưới tràn ngập sung mãn linh hồn chi lực, khí tức phá lệ ngưng thực. Ngoại trừ không hoàn chỉnh bên ngoài, toàn bộ tàn hồn đã nhìn không ra bất kỳ hắn sự khác thường của hắn, thậm chí đã có một bộ phận chiến lực. Lục đại nhân, này ân không thể báo đáp. Thiên Quỳnh đạo nhân tỉnh táo lại, lập tức đối với Lục Hạo bài nói: "Không sao, lúc này mới bước thứ nhất thôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau 3 ngày, ta tự mình vì ngươi tiếp dẫn còn lại hồn phách." "Đúng, Lục đại nhân." Thiên Quỳnh đạo nhân lời nói đều tại run nhẹ nhẹ, đủ để biểu hiện hắn nội tâm không bình tĩnh. Hắn vậy mà thật sự có cơ hội phục sinh. 3 ngày, chói mắt mà qua. Hôm nay thiên khí phá lệ tốt, gió nhẹ không tiêu không gấp, nắng ấm bắn tại người trên người chúng, ngược lại cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy khô nóng, còn có trong núi thanh thúy chim âm, để tâm tình của người ta phá lệ vui vẻ. Bất quá lúc này Lục Hạo nội tâm lại là có một ít khẩn trương cùng kích động. Minh giới à, tương đương với chính mình xuyên biệt trước đó địa phủ ai chính mình muốn tiếp dẫn minh giới chi hồn phách, đây đối với Lục Hạo tới nói tính toán là phi thường ly kỳ sự tình. Thiên Quỳnh đạo nhân giờ phút này đã điều chỉnh đến chính mình trạng thái tốt nhất, hướng về Lục Hạo nói ra: "Lục đại nhân, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu." "Tốt, ngươi tạm chờ lấy." Lục Hạo nói xong, trực tiếp theo chữ vật túi bên trong lấy ra một món pháp bảo, đồng thời kích hoạt Thanh Phong tiểu viện trận pháp phòng ngự. Đế giai cực phẩm pháp bảo. Chiêu hồn thiên. "Cái gì? Này các loại bảo vật vậy mà tại Lục Hạo trên thân? Cái này sao có thể?" Thiên Quỳnh đạo nhân nhìn đến Lục Hạo xuất ra loại này truyền thuyết bên trong bảo vật, trong lòng vừa mừng vừa sợ. "Cái này pháp bảo chính là minh giới bên trong chí bảo." Là từ đệ nhất đại minh giới chi chủ luyện chế 99,9995, hao phí 9,9999 vạn đại năng hồn phách luyện chế mà thành. Nếu là có thể hoàn toàn thôi động, liền có thể thống lĩnh thiên hạ ước vạn vạn quỷ hồn. Hồn dưới lá cờ, hồn phách không dám không theo. Lấy Lục Hạo tu vi, tuy nhiên bảo vật này đã nhận hắn vì chủ, nhưng cũng y nguyên chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một tia uy năng. Nếu là cưỡng ép thôi động, sẽ chỉ nguyên khí khô kiệt về sau bị cường hành đánh gãy. Tốt tại triệu hoán mấy cái còn lại hồn phách nên là đủ. Lục Hạo đứng ở trong viện, hai tay cầm cờ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bầu trời, sau đó vung mạnh lên. Bầu trời trong trẻo, bầu trời trong nháy mắt âm tối xuống, ngay sau đó nồng đậm tối tăm tĩnh mịch khí tức tràn ngập ra. Trong nháy mắt thì bao trùm lấy Thanh Huyền tiểu viện làm trung tâm phương viên vạn dặm phạm vi. Bộ dáng kia liền phảng phất thế giới tận thế đến đồng dạng. Thanh Huyền tông bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn u ám bầu trời, một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Cái này, đây là có chuyện gì? Thế giới tận thế muốn hàng lâm sao? Tuất khí tức ngột ngạt, ta cảm giác mình hô hấp đều không trôi chảy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Huyền tông người đều hoảng loạn, không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc này, Lục Hạo thanh âm vang vọng tại Thanh Huyền Tông trên không, "Các vị không nên hoảng hốt, đây là ta tu luyện lúc sinh ra dị tượng, không cần lo lắng, một hồi tự sẽ tan đi." Mọi người nghe vậy thở dài một hơi, nguyên lai là Lục sư Minh làm ra, vậy là tốt rồi. Cái này Lục sư Minh đến cùng là tu luyện cái gì công pháp, có thể dẫn xuất đáng sợ như vậy dị tượng, thật là khiến người ta vô pháp tưởng tượng. Lục sư Minh thật sự là thâm bất khả trắc a. Thời khắc này Thanh Phong tiểu viện bên trong, mãnh liệt minh giới khí tức đã bao trùm cả viện. Nhưng là do ở trận pháp thủ hộ, mới không có để minh khí quét tán ra. Không phải vậy đối Thanh Huyền Tông tới nói thế, nhưng là một trận không nhỏ tai nạn. Âm phong tại vụ vụ rung động, theo Lục Hạo chiêu hồn phiên không ngừng huy động, toàn bộ không gian đều xuất hiện bản mèo cảm giác. Lục Hạo thông qua không gian dường như nhìn thấy một góc minh giới cảnh tượng. Đó là một mảnh vô cùng mờ tối không gian, quang tuyến cực kỳ hỗn tạp, bên trên bầu trời tiêu tán lấy chỉ có minh sắc khí. Tại chỗ sâu Lục Hạo thông qua phá vọng thiên nhãn có thể loáng thoáng nhìn đến một mảnh hoang vu tịch mịch đại lục, trong đó tựa hồ có không biết sinh vật đang gầm thét. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, cũng hoặc là bị thời gian không gian ngăn lại cách, phá vọng thiên nhãn cũng không có nhìn thấu toàn bộ minh giới hình dạng. Bất quá Lục Hạo cũng không có quá mức để ý minh giới, nếu không phải muốn phục sinh Thiên Quỳnh đạo nhân, hắn mới sẽ không cùng cái kia mảnh tĩnh mịch thế giới sinh ra cái gì gặp nhau đây. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cái kia mảnh vặn vẹo không gian cuối cùng chậm rãi biến thành một cái vòng xoáy. Từ từ, mấy cái không có có ý thức hồn phách từ đó chậm rãi trôi nổi mà ra. Chính là Thiên Quỳnh đạo nhân thiếu thốn mấy cái kia hồn phách. Thiên Quỳnh đạo nhân vui mừng quá đỗi, liền muốn tiến đến dung hợp hồn phách của mình thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Người nào dám một mình kêu gọi ta minh giới chi hồn? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, giống như là theo trong cổ họng gạt ra lời nói đồng dạng, để người nghe được phá lệ không thoải mái. Sau đó một bóng người mờ ảo chậm rãi ngưng thực. Người này toàn thân bao phủ tại một thân màu đen áo choàng bên trong, thấy không rõ tướng mạo, toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm cùng cực sát khí. Như thế sát khí, đã không biết muốn diệt giết bao nhiêu người mới có thể dưỡng thành. Lục Hạo nhìn đến trước mắt áo choàng màu đen người, nội tâm giật mình. Đây là ai? Lập tức mở ra phá vọng tiên nhãn. Minh Thập, 25 trọng minh thần điện trưởng lão, độ kiếp viên mãn, trưởng quản một phương minh giới cương thổ u hồn. Lục Hạo người đều choáng váng, làm sao chiêu hồn, vây chiêu cái người sống trở về a? Hệ thống, ngươi không phải nói chỉ cần sử dụng chiêu hồn phiên liền có thể triệu hồi hồn phách sao? Này làm sao còn triệu hắn một cái sống đồ vật trở về? Còn hắn mụ là độ kiếp tu vi, ngươi đây không phải hố ta sao? Ký chủ, ngươi khi đó chỉ là hỏi ta như thế nào chiêu hồn, không có hỏi ta chiêu hồn có thể hay không dẫn tới cái khác người nhà. Minh giới u hồn vô cùng vô tận, dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người để ý, cụ thể vì cái gì ký chủ có thể chính mình hỏi. Lục Hạo im lặng, cái này hệ thống còn chơi phía trên chơi chữ. Bất quá việc đã đến nước này, Lục Hạo chỉ có thể kiên trì đi lên thương lượng. Còn tốt chỉ là độ kiếp đại viên mãn, chính mình vẫn có niềm tin chấn áp đối phương. Cái này vạn nhất nếu là triệu một cái tiên đi ra, vậy nhưng liền không nói được rồi. Minh Thập đạo hữu, hành ngộ, tại hạ Lục Hạo, chính là cái này viện tử chủ nhân. Không biết ngươi đến đây có gì muốn làm, mọi thứ dễ thương lượng. Lục Hạo vừa mở miệng thì nói thẳng ra đối phương tính danh, cho đối phương một hạ mã uy. Quả thật đúng là không sai, người kia nghe thấy Lục Hạo kêu lên hắn danh tự, trực tiếp khẽ giật mình, hiển nhiên bị khiếp sợ đến. Lần đầu gặp mặt người này liền biết ta họ gì tên gì. Chẳng lẽ điều tra qua ta? Không đúng, cái này sinh linh giới cùng minh giới thế nhưng là rất khó tới lui, hắn đến cùng làm sao biết được. Tuy nói nghĩ như vậy, Minh Thập thật cũng không sợ Lục Hạo, tiểu đại thừa tu sĩ, lật tay có thể diệt. Lục Hạo, ngươi một mình triệu hồi dưới trướng của ta u hồn, ngươi có biết tội của ngươi không? Lục Hạo nghe nói như thế, nụ cười trên mặt tu liễm, trực tiếp âm trầm xuống. Chính mình lần thứ nhất gặp mặt có thể là cho đối phương mặt mũi, chủ động tiến lên thương lượng, trong lời nói cũng không chỗ không ổn. Không nghĩ đến người này một chút mặt mũi không cho a, còn hỏi hắn là không biết tội. Biết rõ ngươi mãi mãi cái tội. Hắn là tính tình so sánh hiền hòa, nhưng cũng không phải nói dễ tính, nếu là có người cho thể diện mà không cần, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Lục Hạo lúc này lạnh lùng đáp lại nói, "Ồ, không biết ta có gì tội? Ngươi lại muốn như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Lục Hạo bên người nguyên lai sôi trào mãnh liệt minh sát khí đều tựa hồ bị đông cứng đồng dạng, không lại du động. Chương 67, Lục Hạo chiến lược chân chính. Chương 67, Lục Hạo chiến lược chân chính. Minh Thập cái kia che lấp tại hắc bảo phía dưới ánh mắt đột nhiên sắc bén, như dao nhìn về phía Lục Hạo. Lục Hạo chính mình là đã nhận ra, nhưng hắn nội tâm không có chút nào ba động. Chỉ là độ kiếp đại viên mãn, sợ là còn chưa có tư cách để cho mình nghiêm túc đối phó. Minh Thập thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, "Sinh linh, ngươi tội lớn, chính là một mình kêu gọi ta minh giới u hồn." Sinh linh giới cùng minh giới nguyên bản lẫn nhau độc lập, không liên quan tới nhau, ngươi cử động lần này không thể nghi ngờ là chạm đến quy tắc. Lục Hạo nghe được hắn lời nói, trong lòng cười lạnh một tiếng, dường như nghe được cái gì chê cười một dạng. Hắn quyết định cho Thiên Quỳnh đạo nhân phục sinh trước đó thì đã hỏi hệ thống. Hệ thống hồi phục nói là không có vấn đề gì, rất nhiều tu sĩ đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi phục sinh bọn hắn trong lòng người trọng yếu nhất. Lớn như vậy minh giới, u hồn đâu chỉ ước bạn, không có người sẽ đi bởi vì cái này tìm ngươi gây chuyện. Huống chi, minh giới bên trong cũng sẽ có không ít u hồn lén qua đến sinh linh giới. Sinh linh giới trật tự đối với cái này cũng là ngầm thừa nhận, sẽ không can thiệp quá nhiều. Thiên đạo vốn là sẽ dành cho chúng sinh một đường sinh cơ, bất luận là sinh linh, vẫn là u hồn. Cho nên Lục Hạo mới có thể quyết định phục sinh Thiên Quỳnh đạo nhân. Minh Thập, ngươi không nên ở chỗ này dùng những thứ này cái gọi là quy củ đến cho ta định tội, chẳng lẽ không có cái khác người làm qua loại chuyện này? Theo ta được biết, giới này tu sĩ sĩ vì bọn hắn thân nhân trí ái gọi hồn cũng không phải số ít, ngươi nhưng có đi cho bọn hắn định tội? Lục Hạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đi cấp người nào định tội còn chưa tới phiên ngươi cái này tiểu đại thừa tu sĩ nghị luận, hôm nay ta liền đưa ngươi cái này đụng vào lượng giới quy tắc người mang về minh giới thẩm phán. Ha ha ha, tốt một cái đường hoàng lý do thoái thác, nếu là ta không có đoán sai, ngươi là vì ta chiêu hồn phiên mà đến a? Lục Hạo khẽ miệng mang theo từng tia trào phúng, nhìn chằm chằm Minh Thập nói ra. Không sai, Minh Thập vốn là căn bản không quản những chuyện này, hắn cương vực bên trong mỗi ngày bị tiếp dẫn đi u hồn không có một bạn, cũng có 180.000, mà lại u hồn số lượng còn tại bằng tốc độ kinh người không ngừng bổ sung, cho nên căn bản không có ảnh hưởng. Nhưng là hôm nay nguyên bản hắn chính tại tu luyện, vậy mà đột nhiên đã nhận ra một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức kia hắn đã từng cảm thụ qua một lần, chiêu hồn phiên. Quan trọng nhất là, cỗ này khí tức ngay tại hắn địa phương tu hành phụ cận. Cảm nhận được chiêu hồn phiên khí tức, hắn trong nháy mắt thì ngồi không yên, trực tiếp theo triệu hoán chi lực liền đi tới Lục Hạo viện tử bên trong. Chiêu hồn phiên đối với hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Làm hắn nhìn đến Lục Hạo vẹn vẹn chỉ là một cái đại thừa tu sĩ thời điểm, hắn nội tâm kích động càng là không lời nào có thể diễn tả được. Ta Minh Thập thật sự là quá may mắn. Loại tầng thứ này bảo vật cũng có thể rơi xuống ta trong tay. Thượng tiên rốt cục chiếu cố ta một lần a. Cho nên hắn liền muốn lấy đụng vào lượng giới quy tắc làm lý do, thẩm phán Lục Hạo. Bây giờ bị Lục Hạo một câu nói ra bản thân chân chính mục đích, Minh Thập vậy mà trực tiếp thẹn quá thành giận. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chỉ là đại thừa tu vi, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vừa dứt lời, Minh Thập vọt thẳng hướng Lục Hạo, hung hăng một quyền đập xuống. Lục Hạo thấy thế cũng không nói thêm lời, đồng dạng một quyền đỉnh đi lên. Bành hai người hung hăng đụng vào nhau, sau một lát thì mỗi người bay ngược mà đi. Chiến đấu sinh ra dư âm quanh quẩn tại viện tử bên trong. Thiên Quỳnh đạo nhân tàn hồn cũng là vội vàng trốn vào trong trận pháp, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lục Hạo. Ta tạo, cái này đại thừa sơ kỳ có thể cùng độ kiếp viên mãn cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này ni mã có phải hay không quá bất hợp lý rồi? Ta tại Thiên Nguyên Bí cảnh chờ đợi nhiều năm như vậy, ngoại giới đã biến thái đến nước này rồi. Lục Hạo thì là cảm giác một chút đối phương chiến lực, giống như không phải mạnh như vậy. Chính mình chỉ dựa vào nhục thân thì hoàn toàn có thể đánh bác. Cái kia Minh Thập mắt gặp thực lực đối phương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong ánh mắt lóe qua một vẻ chấn kinh, nhưng là động tác lại là không chậm chút nào, tiếp tục hướng về Lục Hạo tấn công mạnh. Lục Hạo cũng là gặp chiêu phá chiêu, không sợ bất luận cái gì chiêu số. Hai người đánh đến càng ngày càng kịch liệt, thì liền viện tử bên trong không gian đều xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Các loại dị tượng không ngừng hiện lên, dương cánh bay lượn thiên bằng, ngửa mặt lên trời điền cuồng gạo thét thanh long. Còn có các loại kỳ dị chi cảnh không ngừng tiêu tan. Theo kịch đấu 10 phút đồng hồ, Minh Thập mắt thấy dần dần có chút không địch lại Lục Hạo. Hán nội tâm phá lệ chấn kinh. Hán thể nội tu vi đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là xem xét lại Lục Hạo, lại không có chút nào xu hướng suy tàn, dường như cũng không có tiêu hao đồng dạng. Kỳ thật Lục Hạo đánh đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào nhục thân đi thuần túy ngạnh kháng, căn bản không có phát huy chính mình tu vi. Hắn đang mượn lấy Minh Thập chi thủ đến kiểm nghiệm tự thân chiến lực đến tột cùng đến trình độ nào. Mà hắn chân chính chiến lực thì là sử dụng xong toàn lĩnh ngộ công pháp về sau mới có thể bày ra. Có thể nói, Lục Hạo một mực là lấy tới nước trạng thái đến cùng Minh Thập đánh. Bất quá, dây dưa một hồi, cũng kém không nhiều cái kia kết thúc. Minh Thập chuẩn bị dùng một chiêu mạnh nhất đến kết thúc trận này chiến đấu. Đúng lúc, Lục Hạo cũng nghĩ như vậy. Chỉ thấy Minh Thập chắp tay trước ngực, trong nháy mắt hắn trên hắc bảo tuôn ra vô số minh sát khí. Minh sát khí không ngừng lan lộn, xoay quanh, dường như đã có được sinh mệnh đồng dạng. Cái này minh sát khí vậy mà so trước đó tranh đấu tràn ra khí tức ngưng luyện không biết gấp bao nhiêu lần, thì liền Lục Hạo cũng ở phía trên đã nhận ra một tia áp lực. Minh sát khí chậm rãi lưu chuyển, sau đó Minh Thập hai tay trong nháy mắt tách ra. Minh Thập trung quanh minh sát khí đột nhiên thu về tại tay phải theo minh sát khí dung nhập biến đến vô cùng đen nhánh. Toàn bộ dung nhập về sau, Minh Thập một trường bay thẳng Lục Hạo mặt đánh tới. Huyền Minh thần trưởng. Lục Hạo nhìn đối phương thế công, ánh mắt cái này mới dần dần ngưng trọng lên, thế này mới đúng à, không phải vậy đều không cảm giác được áp lực. Lần này chiến đấu cũng để cho hắn cảm nhận được chính mình nội tâm tồn tại cái kia một cố khát vọng, một cố đối với khát vọng chiến đấu. Từ khi thu hoạch được hệ thống về sau, Lục Hạo chưa bao giờ thật chính toàn lực xuất thủ, được phải đối thủ đều là ngay cả mình bản năng uy áp đều không chịu nổi. Muốn đến lần này, ngược lại là có thể thử một chút chính mình chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá trước đó, Lục Hạo vẫn là nhanh chóng cho chính mình trên thân ra chỉ mấy chục kiện phòng ngự trí bảo, lấy phòng ngự bạn nhất nha, không mất mặt, người nào mệnh cũng không phải gió lớn thổi tới. Sau đó Lục Hạo thở một hơi thật dài, ngưng tụ tự thân thể nội toàn bộ lực lượng, hội tụ tại chính mình tay phải phía trên, đồng thời thôi động chính mình đã học qua một loại công pháp. Đối với vọt mạnh mà đến Minh Thập toàn lực một trường hung hăng đánh ra. Đại Thiên Tạo Hóa Trường. Phút chốc về sau, hai bàn tay ầm vang đối đụng vào nhau. Oeng. Lục Hạo Thanh Phong tiểu viện bên trong bạo phát ra một trận to lớn băng động, Lục Hạo nguyên khí cùng Minh Thập minh sắt đang không ngừng lan lộn, lẫn nhau triệt tiêu. Sau một lát, cả hai va chạm trực tiếp sinh ra một cỗ vô cùng nóng nảy khí tức, hướng về bốn phía mãnh liệt quét tán. Cả viện bị cỗ này khí tức không ngừng tàn phá bừa bãi, đánh thẳng vào Lục Hạo viện tử phòng hộ đại trận. Lục Hạo viện tử liền tính toán có thượng cổ đại trận phòng ngự, cũng là có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Chờ đợi một hồi lâu, hai người thân ảnh rốt cục từ từ nổi lên. Lục Hạo duy trì va chạm trước đó tư thế không nhúc nhích, trên thân không nhìn thấy một tia tranh đấu qua dấu vết. Thì liên bạch bảo phía trên đều không có một tia bụi đất. Chương 68, chiêu hồn tiên bại lộ, lôi kết hiện. Chương 68, chiêu hồn tiên bại lộ, lôi kết hiện. Đứng tại Lục Hạo đối diện Minh Thập, khoác lên người hắc bảo đã rách dưới không còn hình dáng, lộ ra nguyên bản hình dạng, dữ tợn đáng sợ, cái mũi dị thường cao ngất, bờ môi là màu đen đặc. Đặc biệt là khóe miệng hai cái nanh, càng làm cho người nội tâm sinh ra sợ hãi. Nhưng là bây giờ bộ này làm cho người sợ hãi trên khuôn mặt, lại là bỏ đầy hoảng sợ thần sắc. Hắn tại vừa mới đối đầu bên trong, bại hoàn toàn. Lục Hạo một trưởng trực tiếp lấy nghiền ép chi thế, trực tiếp phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, còn trọng thương hắn. Cánh tay của hắn đã hoàn toàn phế bỏ, hiện tại hắn đã không cách nào cảm giác được nó tồn tại. Trên thân thể còn nhiều thêm một cái to lớn trường ấn, trước sau xuyên qua trường ấn. Thông qua trường ấn, còn có thể nhìn đến Minh Thập nội tạng lúc đích, bọn hắn đang chậm rãi tự mình chữa trị. Hắn hai chân càng là dừng không ngừng run rẩy, nội tâm chính tại điên cuồng bắn ra sinh sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình lại sẽ thua ở một cái đại thừa tu sĩ trên tay, còn bại như thế thảm liệt. Vì sao một tên đại thừa tu sĩ sẽ như thế cường đại? Trốn. Minh Thập nội tâm hú lên quái dị, quay người thì hướng về không gian vòng xoáy chỗ bay đi. Hắn không cách nào thoát đi, bởi vì giờ khắc này cả viện không gian đều bị Lục Hạo giam cầm lại. Minh Thập, chớ vội đi a, ngươi còn không cho ta định tội, còn không có thẩm phán ta đây. Lục Hạo nhàn nhạt lời nói theo Minh Thập sau lưng truyền đến. Minh Thập nghe được Lục Hạo thanh âm, doa đến đó là một hồn xuất hiếu, hai hồn thăng thiên, một câu đều không nói, liều mạng phi nước đại. Người đi không được, ở lại đây đi. Lục Hạo thản nhiên nói, một cái tuấn di xuất hiện tại vòng xoáy phía trước. Minh Thập nhìn lấy Lục Hạo thân ảnh, nội tâm đã gần như tuyệt vọng, run run rẩy rẩy nói, Lục đại nhân, còn xin bỏ qua cho ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Khan khan lại hoảng sợ thanh âm, Lục Hạo nghe phi thường không thoải mái. Ta muốn ngươi làm cái gì đều có thể. Minh Thập nghe xong, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nói, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta làm cái gì đều có thể. Ha ha tốt, ta muốn ngươi. Chết. Lục Hạo nói, lần nữa một trường, chụp về phía Minh Thập. Minh Thập quá sợ hãi, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng oán hận thân sắc, điên cuồng hô to, Lục Hạo, ngươi sẽ không tốt hơn, ta đã đem chiêu hồn phiên tin tức chuyển cho Minh Thần Điện điện chủ cùng ta huynh đệ, ngươi chờ, bọn hắn sẽ báo thù cho ta, ngươi tuyệt đối sống không được. A. Minh Thập phát ra đời này sau cùng một tiếng kêu thê thảm, từ đó tan thành mây khói. Lục Hạo thu trường, đứng ở vòng xoáy trước đó, thu hồi chiêu hồn phiên pháp lực, cái kia vòng xoáy lập tức bắt đầu chậm rãi khép kín. Đang lúc muốn khép kín thời điểm, Lục Hạo đột nhiên đã nhận ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Khí tức kia đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về tới mình, hắn thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Này khí tức vậy mà lập tức liền muốn xuất hiện tại Lục Hạo trước người. Lục Hạo dưới tình thế cấp bách, trực tiếp bạo phát tối cường chiến lực, vận dụng tự thân tất cả thủ đoạn cùng chiến lực ra chỉ pháp bảo, cấp tốc một quyền hướng về khí tức kia ngọn nguồn đánh tới. Một quyền đánh ra, Lục Hạo sắc mặt đều tái nhợt, một quyền này thật là cơ hồ hao hết Lục Hạo tu vi. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, tranh thủ thời gian tại chứa vật túi bên trong, xuất ra hư không linh, nhanh chóng điền vào cái này không gian vòng xoáy, để không gian khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lấy ra nghịch bởi vì thần châu, hỗn loạn tự thân khí vận nhân quả. Sau đó lại lấy ra bản thân trấn vận đỉnh, Lục Hạo trực tiếp nhảy vào, lấy này trấn áp chính mình khí vận. Sau cùng lại lấy ra một đống kỳ quái quái pháp bảo, toàn bộ kích phát, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lục Hạo thở phào nhẹ nhõm. May ra, chính mình phản ứng kịp thời, cái kia người đã không cách nào thông qua nhân quả định vị chính mình, cũng liền tự nhiên không có thể tìm tới chính mình. Lưỡng giới không gian cũng không phải là cố định không đổi, không có nhân quả khóa chặt, coi như ngươi ở yên tại chỗ một lần nữa xuyên qua, cũng sẽ không là cùng một nơi. Lại chờ đợi thật lâu, phát hiện thật không có người tại truy đi tìm đến, Lục Hạo lúc này mới yên tâm thu hồi chỗ có pháp bảo. Lục Hạo bắt đầu nghĩ lại chính mình. Việc này để Lục Hạo cảm thấy một trận hoảng sợ, vạn bạn không nghĩ đến chính mình chỉ là chiêu một cái hồn, vậy mà kém chút chọc tới đại phiền toái. Chính mình một đường đều là vững vàng vì chủ, không nghĩ tới vẫn là kém chút lật xe. Minh Thập đã chết đi, hiện tại cũng an toàn, nhưng là Lục Hạo lại là một chút cũng không vui, thậm chí là càng nghĩ càng giận. Hắn đều muốn đem Thiên Quỳnh đạo nhân bắt tới đánh một trận. Thật tốt, phục sinh hắn làm gì? Tuy nhiên là chính hắn đưa ra muốn vì hắn phục sinh. Một bên Thiên Quỳnh đạo nhân đó là thở mạnh cũng không dám à, hắn nhìn đến Lục Hạo tức giận ánh mắt, thật là đáng sợ. Giúp mình phục sinh lại không phải mình nói ra. Ai, Lục Hạo thật dài thở dài một hơi. Chính mình cái này đế giai cực phẩm pháp bảo cuối cùng vẫn là bại lộ ra ngoài. Chỉ là một kiện, giống như thì đã khiến cho Minh giới đại năng chú ý cùng tham lam. Nếu là lại bại lộ mấy món ra ngoài, Lục Hạo đều không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu người muốn đối phó chính mình. Coi như Lục Hạo bất tử, Thanh Huyền Tông cũng tuyệt đối sẽ đứng trước đại nạn. Không được, tuyệt không thể để việc này lần nữa phát sinh. Đi qua chuyện này, Lục Hạo quyết định, không tất yếu, tuyệt không lộ ra ngoài chính mình pháp bảo. Thật sự là tính không chuẩn chính mình cái gì thời điểm thì mạc danh kỳ diệu bại lộ, tựa như lần này một dạng. Đợi lát nữa muốn đem chính mình đồ đệ pháp bảo đều thu hồi lại, còn có tống sư đệ thể nội kiện pháp bảo kia cũng phải cầm về. Chính mình ngay từ đầu vẫn là xuất thủ quá hào phóng, cái này khả năng sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Hiện giai đoạn ban cho điểm thiên giai đủ, còn có những đệ tử kia khí vận cũng phải thu hồi, hắn sợ bị người khác nhìn ra chút gì. Bại lộ một điểm chiến lược kỳ thật căn bản không người để ý, Lục Hạo tu vi tại chính thức đại năng trong mắt thì cùng côn trùng không sai biệt lắm. Nhưng là bại lộ pháp bảo là vạn vạn không được, pháp bảo của hắn đều là thiên hạ cao cấp nhất, bất kỳ người nào đều sẽ sinh ra lòng mơ ước, thậm chí là tiên. Mà lại hắn cũng là thời điểm phải nghĩ biện pháp mau sớm để thăng tu vi của mình. Lục Hạo tại nội tâm không ngừng tổng kết, nhưng là phục sinh đều đã hoàn thành một bước khó khăn nhất, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Sau đó Lục Hạo người tốt làm đến cùng, quyết định tiếp tục trợ giúp Thiên Quỳnh đạo nhân phục sinh. Lúc này Thiên Quỳnh đạo nhân ba hồn bảy vía đã hoàn chỉnh tại Thanh Phong tiểu viện bên trong, đến đón lấy cũng là làm đến bọn hắn dung hợp quý nhất. Hắn dự định sử dụng tụ hồn bắt đến đạt thành cái này hiệu quả, cái này tụ hồn bắt cũng là đế giai trung cấp pháp bảo. Bất quá đi qua chuyện lúc trước, Lục Hạo cẩn thận không ít, không nguyện ý để Thiên Quỳnh đạo nhân biết cái này sự tình. Sau đó hắn đem tụ hồn bắt giấu tại chính mình thể nội, trong bóng tối sử dụng pháp bảo chi uy. Lục Hạo phất tay một mảnh quang mang bao trùm ở Thiên Quỳnh đạo nhân, tại tụ hồn bắt tác dụng dưới, bọn hắn ba hồn bảy vía chậm rãi dung hợp. Nhưng là do ở Thiên Quỳnh đạo nhân vẫn lạc thời gian quá dài, cho nên dung hợp tiến độ phá lệ chậm chạp. Sau năm ngày, Thanh Phong tiểu viện bên trong bộc phát ra một trận mãnh liệt linh hồn ba động. Thiên Quỳnh đạo nhân linh hồn rốt cục hoàn chỉnh dung hợp. Hắn lúc này mới xem như phục sinh, có thể phát huy nhất định chiến lực, chỉ kém nút thân thì có thể trở lại đỉnh phong. Ha ha ha, linh hồn của lão phu rốt cục lại lần nữa hoàn chỉnh. Loại này viên mãn tự nhiên cảm giác đã có gần vạn năm chưa từng cảm thụ. Lục đại nhân, này ân lớn hơn trời. Thiên Quỳnh chắc chắn dùng quãng đời còn lại hoàn lại. Không đợi Lục Hạo đáp lời, bầu trời đột nhiên vang lên một đạo kinh lôi. Ngay sau đó Thanh Huyền phủ vừa mới sáng rỡ bầu trời lại lần nữa hiện đầy mây đen, ám trầm xuống. Bất quá cái này cùng trước đó minh khí bản chất là khác biệt. Đây là lôi kiếp. Chương 69, đệ thất trọng lôi kiếp. Chương 69, đệ thất trọng lôi kiếp. Lôi giai chính là cái này thiên đạo pháp tắc tạo thành. Tu sĩ đột phá đại thừa, trở thành độ kiếp tu vi thời điểm thì gặp phải lôi kiếp. Hoặc là đối với một số không tuân thủ thiên đạo vận hành quy luật người hoặc vật, thiên đạo thì sẽ thông qua hạ xuống lôi kiếp phương thức ban trừng phạt. đồng thời căn cứ chuyện làm phá hư quy tắc trình độ, hạ xuống khác biệt tầng thứ lôi kiếp. Cái này lôi kiếp có thể nói là sở hữu tu sĩ đều chuyện kinh khủng, một khi đụng tới lôi kiếp, như vậy vẫn là khả năng đem về đạt chín thành phía trên. Chỉ có chân chính tiên tri tiêu tử mới có thể tại lôi kiếp phía dưới dục hỏa trọng sinh. Phá trước rồi lập. Cũng là bởi vì sợ hãi lôi kiếp chi uy, tốt nhiều đại thừa viên mãn tu sĩ đều không có lòng tin đột phá. Hiển nhiên, Thanh Huyền phủ phía trên ngay tại hình thành, cũng là nhằm vào Thiên Bình đạo nhân lôi kiếp. Lôi vân đang chậm rãi hội tụ, trong đó không ngừng lóe ra kinh khủng điện quang, vụ sáng chợt diệt. Lôi vân bên trong, một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ đang không ngừng phụ trầm, phản phất tại dựng dục cực kỳ chuyện kinh khủng. Thiên Bình đạo nhân nhìn chằm chằm lôi vân, mãnh liệt nguy cơ sinh tử trong nháy mắt bao phủ tại hắn trong lòng. Song, ta bây giờ còn không có nhục thân, thực lực giảm đi nhiều. Cái này lôi kiếp lại không chờ ta khôi phục nhục thân, trực tiếp hàng lâm. Đây là thiên muốn diệt ta, không lưu một tia đường sống sao? Thiên Bình đạo nhân bộ dạng này nghĩ đến, trong nội tâm không hiểu sinh ra một luồng lệ khí. Độ kiếp kỳ tu sĩ, cái kia một cái là tầm thường thế hệ, lòng dạ tự nhiên là cực cao. Hảo hảo hảo, lão phu bản đáng chết, bây giờ đã gặp phải lục đại nhân, đạt được cơ duyên phục sinh, còn chưa báo đáp tấn công, sao có thể vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới? Đến, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì thu ta? Thiên Bình đạo nhân nói như thế, vậy mà bước ra một bước thanh phong tiểu viện trận pháp, tại giữa không trung, trực diện lôi kiếp. Rầm rầm rầm. Lôi kiếp tựa hồ bởi vì Thiên Bình đạo nhân khiêu khích mà phẫn nộ, trực tiếp hạ xuống vạn đạo lôi quang, cấp tốc hướng về Thiên Khung đạo nhân đánh tới. Thiên Bình đạo nhân thấy thế, hai mắt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp niềm tin cùng bất khuất. Thiêu đốt lên phi thường nóng bỏng quan mang. Đó là cùng tiền đấu, cùng địa đấu giúp khí. Coi như ta chỉ có linh hồn tồn thế, cũng không phải ngươi cái này lôi kiếp có thể tùy ý nắm. Toàn thân hắn tách ra màu vàng kim quan mang, hướng thẳng đến lôi kiếp mãnh liệt tiến lên. Phanh phanh phanh. Từng đạo kịch liệt tiếng va chạm truyền ra, nương theo lấy bên trên bầu trời các loại dị tượng, trực tiếp đã quấy rầy toàn bộ Thanh Huyền Tông tu sĩ. Mọi người đi ra nơi tu luyện, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này, đây là lôi kiếp. Lục sư huynh đến tột cùng tại tu luyện cái gì? Vậy mà có thể đưa tới lôi kiếp, đây chính là thiên địa cấm kỵ a. Mau nhìn, có người tại độ kiếp. Tựa hồ không phải Lục sư huynh, là một cái lão giả. Cái kia lão giả là ai? Vậy mà như thế cường đại, đối mặt lôi kiếp vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thật sự là không thể tưởng tượng. Thanh Huyền Tông mọi người hào hào dùng tràn ngập ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thanh Huyền phủ trên không. Bọn hắn rất nhiều người thì liền lôi kiếp tên đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là thấy qua, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, xem xét tỉ mỉ. Trong lòng mọi người đều không thể tránh khỏi xuất hiện một số hào tình trang trí. Một ngày nào đó, bọn hắn cũng muốn giống cái kia lão giả một dạng, hoành kích lôi kiếp tại Cửu Thiên phía trên. Mà giờ khắc này Thiên Quỳnh đạo nhân nhìn như uy phong vô cùng, kỳ thật hắn giờ phút này nội tâm cũng có một chút đắng chát. Hắn đã tiếp nhận ngũ trọng lôi kiếp, có thể cái này lôi kiếp lại tựa hồ như không có tán đi dấu hiệu, ngược lại càng phát ngưng được lên. Chẳng lẽ muốn đến thất trọng, thậm chí bắt trọng lôi kiếp sao? Thiên địa lôi kiếp, ấn đẳng cấp phân, thấp nhất là một trọng, tối cao vì cửu trọng. Thượng cổ truyền thuyết bên trong tựa hồ sẽ vượt qua cửu trọng chi lôi kiếp, nhưng là cái này một thời đại giống như có lẽ đã mai danh nhận tích. Cho nên cửu trọng chính là cái này thời đại tu sĩ trong nhận thức biết tối cường lôi kiếp. Cửu trọng lôi kiếp, nhất trọng một sinh tử. Từ xưa đến nay, có thể độ cửu trọng lôi kiếp người, 10 vạn bên trong đều không một người. Từ đó có thể biết, cửu trọng lôi kiếp độ khó khăn. Thiên Bình đạo nhân mặc dù là thiên túng chi tư, nhưng là hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể độ cửu trọng lôi kiếp. Dựa theo suy đoán của hắn, cực hạn của mình tối đa cũng chỉ có đệ lục trọng. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, trước mặt ngũ trọng lôi kiếp liền đã bước ra hắn sở hữu. Hắn không có con dư thừa thủ đoạn, chỉ có thể chọi cứng. Ngay tại hắn não hải bên trong lóe qua những ý niệm này thời điểm, đệ lục trọng lôi kiếp đúng hạn mà tới. Từng đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện điên cuồng hạ xuống, khí tức so trước đó muốn ngưng thực không biết bao nhiêu. Bọn chúng trên không trung cùng nhau xẹt qua, toàn bộ hướng về Thiên Quỳnh đạo nhân bộ tới. Thiên Quỳnh đạo nhân bên người vậy mà trực tiếp bị lôi điện nhuộm thành một mảnh lôi hải. Hắn tắm rửa tại lôi hải bên trong, ngoan cường kiên trì, bất khuất ý chí càng ngày càng cường đại, hắn phát ra chấn thiên động địa nổ hống. Ha ha ha, thoải mái, thật là thoải mái, đến a. Có gan liền đánh chết ra người ta. Ta chính là Thiên Quỳnh đạo nhân, cả đời chinh chiến. Lôi kiếp, ngươi thu không đi ta. Màn trời phía dưới lôi vân phun trào càng nhanh, dường như bị Thiên Quỳnh đạo nhân cho chọc giận. Trong lúc nhất thời còn lại lôi đỉnh toàn bộ đánh xuống. A, đứng đúng a. Thiên Quỳnh đạo nhân dùng hết thể nội sau cùng một tia linh hồn chi lực, cưỡng ép duy trì lấy chính mình linh hồn không tán loạn. May ra, hắn cuối cùng khiêng đi qua, vượt qua cái này đệ lục trọng lôi kiếp. Hắn linh hồn thể đã kinh biến đến mức phá lệ hư huyễn, phản phất có loại lập tức liền muốn theo gió phiêu tán cảm giác. Trên thân còn mang theo nhẹ nhẹ thiểm điện, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra phá lệ hưng phấn nụ cười. Hắn chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn về phía Lục Hạo. Lục đại nhân, ta không để cho ngươi thất vọng a. Lục Hạo nhìn lấy Thiên Quỳnh đạo nhân, không nói một lời, mà chính là theo dõi hắn sau lưng Lôi Vân. Lôi Vân vẫn còn, không có tán đi. Thiên Quỳnh đạo nhân cũng đã nhận ra không thích hợp, trong nháy mắt nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt đại biến. Mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói ra, cái gì? Bảy. Trọng. Lôi. Kiếp. Hắn hiểu được, hắn phục sinh hẳn là chọc giận tới thiên đạo, cho nên mới hạ xuống bực này kiếp nạn đến ngăn cản chính mình. Nhưng hắn không hối hận, thượng thiên để hắn nắm giữ cơ hội sống lại, đã là đối với hắn rất nhân tử, không độ được lôi kiếp cũng trách không được người khác. Chỉ là chính mình cần phải không cách nào lại đi báo đáp lục đại nhân ân tình. Ai? Thiên Quỳnh đạo nhân lần này không tiếp tục nhìn hướng lên bầu trời, cái này nhất trọng lôi kiếp hắn đã bất lực đối kháng. Lục đại nhân, tại hạ để ngươi thất vọng. cái này lôi kiếp ta sợ là không độ qua được, nếu là có cơ hội, kiếp sau ta lại báo đáp ngươi ân tình. Tiếng nói vừa ra, lôi kiếp cũng đã ấp ủ hoàn tất, ầm vang rơi xuống, hướng về Thiên Quỳnh đạo nhân bóng lưng mau chóng đuổi theo. Thiên Quỳnh đạo nhân thở sâu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quá khứ hết thảy tại hắn não hải bên trong như đèn kéo quân phát ra mà qua. Tuổi trẻ thanh danh, dũng đoạt các loại cơ duyên, chém giết vô số cường địch, sáng lập tông môn, làm vinh dự cửa nhà, đến sau cùng tiếc nuối bị thua tại người khác chi thủ. Cho dù đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn y nguyên có thể cùng lôi kiếp đánh cược một lần, hắn cuộc đời đã đầy đủ lầm ầm sóng dậy. Chỉ tiếc không cách nào tận mắt nhìn thấy trưởng tôn kinh võ kết thúc. Chương 70, một trưởng tán lôi kiếp, minh giới động tĩnh. Chương 70, một trưởng tán lôi kiếp, minh giới động tĩnh. Thiên Quỳnh đạo nhân não hải bên trong không ngừng nghĩ đến đây hết thảy. Một lát sau hắn đột nhiên kịp phản ứng, chính mình lại còn không có nhận đến lôi kiếp công kích. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, quay người nhìn về phía không trung, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy một bức lệnh hắn đời này khó quên chẳng cảnh. Tại cái kia kéo dài vạn dặm lôi kiếp phía dưới, có một bạch bào thân ảnh. Cùng phong mãnh liệt thổi, bạch bào không ngừng lan lộn, phát ra trận trận thanh âm xé gió. Cái kia thân ảnh đối mặt lôi kiếp thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé, dường như có thể bỏ qua không tính. Nhưng là hắn khí thế vậy mà toàn diện áp chế cái này kinh khủng cùng cực lôi kiếp. Người này chính là Lục Hạo, hắn mắt thấy Thiên Quỳnh đạo nhân sắp vỡ lạc, rốt cục lựa chọn xuất thủ. Hắn cũng không muốn chính mình trước đó nỗ lực phó mặc. Lục Hạo tùy ý vươn một bàn tay, nhẹ nhàng hướng trên trời chậm rãi vừa nhấc. Nhất thời, đầy trời rơi xuống lôi điện toàn bộ tán loạn, trong nháy mắt thiên địa đều bình tĩnh không ít. Cái kia lôi vân tựa hồ nổi giận, điện quang điên cuồng lấp lóe, đúng là còn muốn ấp ủ thứ 8, đệ cửu trọng lôi kiếp. Lục Hạo ánh mắt bên trong hàn quang một lóe. Không dứt rồi, Lục Hạo tay phải nắm tay, hướng về lôi vân bỗng nhiên một quyền đánh kích tới. Oanh! Quyền quang chớp mắt đã tới, trực tiếp đem cái kia đang nổi lên lôi vân vỡ nát, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Thiên Quỳnh đạo nhân cùng Thanh Huyền Tông đệ tử nhóm nhìn ngây người, thật lâu không nói gì. Cái này, đây chính là Lục Hạo đại sư minh thực lực sao? Một quyền chi uy, vậy mà trực tiếp vỡ nát lôi kiếp, kinh khủng như vậy. Lục đại nhân thực lực này, hắn thật là đại thừa tu sĩ sao? Lúc này theo lôi vân tán đi, ấm áp mà nhu hòa ánh sáng mặt trời, giống như một đạo màu vàng kim thác nước, lần nữa vẩy hướng về phía Thanh Huyền Tông đại địa phía trên. Mà cái kia hết lần này tới lần khác ánh sáng mặt trời, có một bộ phận đúng lúc chiếu xuống Lục Hạo trên thân. Chỉ thấy hắn yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, đưa lưng về phía tại trường mỗi người. Ánh sáng mặt trời dường như có linh tính đồng dạng, ào ào tụ lại tới, cho hắn phủ thêm một kiện lóng lánh sáng chói quang mang màu vàng kim áo ngoài. Lục Hạo cả người đều bị ánh sáng mặt trời bọc lại, làm đến hắn nhìn qua giống như một tôn từ trên trời giáng xuống thần chỉ, tàn mát ra một loại khiến người không cách nào nhìn thẳng thần thánh khí tức. Mọi người mắt thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là xuất thần bộ dáng, trong cổ họng phát ra một trận mơ hồ không rõ thì thảo thanh âm, "Lục sư minh, nguyên lai thật là thần a." Thiên Quỳnh đạo nhân triệt để tin phục, tại bất luận cái gì phương diện đều bị chết phục đầu giảm xuống đất. Trước mắt người thanh niên này, thực lực mạnh như thế, lại trở vì vậy cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Hắn âm thầm thề, sau này Thanh Huyền Tông chính là nhà của hắn, nếu là có người muốn thương tổn Thanh Huyền người, trừ phi theo hắn thi cốt phía trên bước qua. Vượt qua lôi kiếp về sau, Lục Hạo trở lại biệt tử, bắt đầu bước thứ ba phục sinh chính tự. Hắn lấy ra một đóa liên hoa, vật này là hắn đánh dấu đoạt được, tên là Dẫn Hồn Liên, dùng để làm Thiên Quỳnh đạo nhân linh hồn vật dẫn cũng hẳn là cực là thích hợp. Kỳ thật nếu là có một bộ độ kiếp cường giả thân thể đến làm lục thân vật dẫn sẽ tốt hơn, nhưng là Lục Hạo hiện tại không có, hắn cũng không phải người hiếu sát. Không có khả năng bởi vì loại nguyên nhân này liền đi mạc danh kỳ diệu giết một vị độ kiếp cường giả. Lục Hạo lại lấy ra một số cái khác ẩn dưỡng lục thân chi vật, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đem linh hồn dẫn vào liên hoa bên trong. Đương nhiên hắn trong bóng tối còn là bố trí xuống cấm chế, nhưng nên có lòng phòng bị người. Thanh Huyền Tông cũng chịu không được một vị độ kiếp cường giả đâm lưng. Trong tối nhục thân thời gian cần thật lâu, Lục Hạo đem tài liệu ném sau khi đi vào liền không có còn nhiều. Lại là đánh nhau, lại là độ kiếp, mấy ngày nay cũng là mệt mỏi đến tranh thủ thời gian ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Thời khắc này minh giới, một cái sắc mặt cực kỳ âm trầm người ngay tại vô năng phẫn nộ. Hắn tiếp vào minh thập truyền tin, cũng đã là toàn lực chạy đến, nhưng là thì tại sắp đến thời điểm, một cái vô cùng to lớn quyền ấn thì khóa chặt hắn, cấp tốc hướng về hắn vọt tới. Quyền ấn khí thế vô cùng cường đại, rõ ràng là cùng mình cùng một mức độ công kích. Hắn không thể không dừng bước lại, bạo phát tự thân toàn bộ thực lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phí hết năm thứ nhất đại học phen công phu, hắn mới đưa cái kia quyền ấn đón lấy. Việc này đưa đến hậu quả chính là mình chưa kịp đuổi tới vòng xoáy chỗ. Bây giờ hắn đã không cảm giác được đối phương mảy may khí tức, bao quát nhân quả toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Minh bạch việc này đã không cách nào vãn hồi về sau, hắn phát ra tức giận gào rú, "A a a. Đây chính là chiêu hồn phiên a. Đây chính là sơ đại minh giới chi chủ luyện chế mà thành vô thượng chí bảo a. Cứ như vậy cùng ta bỏ lỡ cơ hội. Đáng chết Minh Thập, ngươi thật sự là nên bầm thây vạn đoạn a, ngươi muốn là trực tiếp nói với ta, cái này chiêu hồn phiên đã sớm rơi xuống ta trong tay." "A a a. Minh Thập ngươi đáng chết a." Hắn lại không có nghĩ qua, nếu là thật sự để ngươi lấy được, chỉ sợ chuyện thứ nhất cũng là giết Minh Thập diệt khẩu. Người này một bên chửi mắng Minh Thập đồng thời, một bên điên cuồng sát lục bên cạnh mình đũ hồn. Hắn nội tâm đã bị nổi giận lấp đầy, nhu cầu cấp bách thông qua sát lục đến phóng thích chính mình tâm tình. Người này cũng là nơi đây Minh Thần Điện điện chủ, Minh Quân, tu vi kinh thiên, đã là nguyên hư cảnh cửu trọng. Lục Hạo tự thân thực lực tại giai đoạn này tuyệt đối không phải là người này đối thủ, trừ phi hắn bộc lộ ra chính mình bảo vật. Vừa rồi hắn phát giác được kinh khủng khí tức cũng là Minh Quân toàn lực đi đường thời điểm phát ra. Hắn toàn lực một quyền cũng bất quá là một chút ngăn trở hơi ngăn lại thân hình của đối phương thôi. Nếu để cho hắn tìm tới Lục Hạo cũng chỉ có thể bại lộ tự thân pháp bảo đến chém giết đối phương. Nhưng thật tới lúc đó, khả năng tới cũng không phải là nguyên hư cảnh. Trọn vẹn sát lục mấy canh giờ, Minh Quân mới bình phục chính mình nội tâm nộ hỏa, về tới chính mình đại điện bên trong. Minh Tả Minh Hiếu, có thuộc hạ. Từ hôm nay trở đi, cho ta phái ra tất cả có thể đi vãng sinh linh giới Minh Tu, đi tìm một cái tên là Lục Hạo người. Chuyện này các ngươi tự mình dẫn đội, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, nhất định muốn đem tìm tới. Vâng. Điện chủ, không biết có thể vẫn còn có tin tức. Không có. Cái này đáng chết Minh Thập, thì nói cho ta biết hắn danh tự, cái khác tin tức một mực hoàn toàn không có. Cái kia Minh Tả Minh Hiếu nghe được nhiệm vụ này, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, náo tử đều là một bức. A, điện chủ, ngươi không có nói đùa sao? Cái kia nhân gian giới rộng lớn vô biên, phong phú, lớn đến vô pháp tưởng tượng, thì một cái tên, như thế nào tìm kiếm a? Minh Quân nghe được, vừa mới tiêu tán đi xuống tức giận lại nặng chạy lên não. Hai cái tiểu lâu la, nói nhảm nhiều quá, muốn không phải xem các ngươi còn có chút dùng, đã sớm nuốt tăng cao tu vi. Gọi ngươi đi, ngươi liền đi. Lắm lời quá. Một ngày tìm không thấy, các ngươi thì một ngày không nên quay lại. Hai người nghe đến lời này, tâm lý đều là run lên, âm thầm kêu khổ. Nhiệm vụ này ai có thể hoàn thành? Liền biết một cái tên, đi sinh linh giới tìm người. Ngươi còn không bằng để bọn hắn đi mò kim đáy biển còn lại càng dễ điểm. Bất quá nhìn đến lúc này điện chủ ngay tại nổi nóng, hai người cũng không nói thêm gì. Bọn hắn người điện chủ này tính khí cực kỳ táo bạo, bọn hắn không còn dám đi trêu chọc hắn. Hai người bất đắc dĩ đáp, thuộc hạ định hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ cáo lui. Nhanh điểm lăn, ngay lập tức đi tìm. Lui ra về sau, cái kia Minh Tả Minh Hữu trở lại một thần bí chi địa, liền bắt đầu đoán giận lên. Đại ca, lần này thật đúng là xong a. Ai nói không phải đâu, chúng ta chính là Minh Tu, chỉ có tại Minh giới mới có thể tu luyện, đi vãng sinh linh giới không cách nào tu luyện không nói, tu vi còn muốn dần dần rơi xuống. Nếu là thời gian dài không trở về Minh giới, cũng sống không được bao lâu a. Minh Tả thở dài, tiếp tục nói, nhưng nếu là không có tìm tới Lục Hạo liền trở lại, ấn điện chủ tính cách, khẳng định cũng là tử, cái này chẳng phải là dù sao là cái tử. Minh Hữu cũng là gương mặt vẻ u sầu, không ngừng thở dài, ngươi nói chuyện này là sao? Em đẹp điện chủ không phải muốn đi tìm cái kia Lục Hạo làm gì a? Sinh linh giới nào có cái gì người giá trị cho chúng ta đi tìm? Minh Hữu lời này vừa nói ra, Minh Tả đột nhiên nghĩ tới một việc, ta biết điện chủ muốn tìm cái gì. Chương 71, Minh Tả kế hoạch chương 71, Minh Tả kế hoạch cái gì? Chiêu một phiên. Minh Tả lời này vừa nói ra, Minh Hữu trực tiếp bị kinh hãi nhảy dựng lên, thất thanh hét lớn, cái gì? Chiêu một phiên, đệ nhất đại minh giới chi chủ binh khí. Đại ca cái này sao có thể? Vật này vậy mà tại sinh linh giới. Minh Tả thở dài, hẳn là không sai, Minh Thập trước đây không lâu vẫn lạc, trước khi chết đã từng cho ta truyền âm nói qua việc này, vốn là ta còn dự định ẩn tàng bí mật này, dù sao cái này sự tình không phải chúng ta có thể nhúng tay, hiện tại xem ra, điện chủ nhất định là đã biết được vật này hạ lạc, mới có thể hạ đạt như mệnh lệnh này cho chúng ta. Minh Hữu nghe xong Minh Tả, vừa mới kinh đến tâm lại rơi xuống. Đại ca, nếu là giống như lời ngươi nói, vậy chúng ta càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nắm giữ chiêu hồn phiên tu sĩ há lại chúng ta một cái độ kiếp, một cái đại thừa có thể trêu chọc. Ai, vốn là còn một đường sinh cơ, hiện tại xem ra là thập tử vô sinh. Minh Hữu bi thương nói ra. Minh Tả đẽ mắt, kinh ngạc nhìn chính mình thân đệ đệ, hắn kỳ thật còn có một câu không nói, coi như tìm được Lục Hạo, Minh Quân sẽ để bọn hắn sống sót sao? Loại này bảo vật tin tức, nếu như là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không để bên ngoài người biết được. Bọn hắn hai cái từ nhỏ đã không có song thân, hai người một đường đến nay đồng sinh cộng tử, sống nương tựa lẫn nhau. Kinh lịch không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở mới có thể ngồi đến Minh Thần Điện chấp sự vị trí bên trên. Nửa đường cũng liền quen biết Minh Thập cái này một cái huynh đệ sinh tử, bây giờ hắn vẫn lạc, Minh Tả thật sự là bất lực, nhưng ta tuyệt không thể để Minh Hữu cũng vẫn lạc. Tuyệt đối không thể. Minh Tả kiên định nghĩ đến, sau đó lâm vào trầm tư. Việc này nên như thế nào phá cục? Minh giới người đối thuộc hạ quản khống là cực mạnh, bọn hắn sẽ ở thuộc hạ của mình trên thân gieo xuống tử linh ấn. Chỉ cần là tu vi không bằng thuộc hạ của mình, sinh tử ngay tại người khác nhất niệm chi gian. Không có cách, đây chính là Minh giới tàn khốc sinh tử pháp tắc. Nếu là nói sinh linh giới thánh linh phần lớn có thể bình an vô sự, sống chung hòa bình. Như vậy Minh giới sinh linh thực chất ở bên trong liền mang theo khát máu, mang theo tàn bạo. Minh giới minh tu số lượng xa xa ít hơn so với sinh linh giới tu sĩ số lượng, nhưng là mỗi một cái đều là chiến lược tuyệt cường thế hệ. Không có siêu cường thủ đoạn cùng tàn nhẫn tâm thái, là rất khó theo Minh giới hạ tầng có thời. Minh giới pháp thì lại khác tại sinh linh giới, thủ Minh giới pháp tác ảnh hưởng, mỗi một vị minh tu cũng sẽ ở mẫu thân thể nội trưởng thành đến trúc cơ kỳ mới chọn sinh ra. Một khi sinh ra, liền đem đứng trước đến từ các phương uy hiếp. Bọn hắn phụ mẫu không có khả năng định viên che chở bọn hắn, bởi vì tại Minh giới, mỗi một cái minh tu đều là sinh hoạt tại ăn bữa nay lo bữa mai hoàn cảnh xuống. Nói không chừng ngày nào vừa mở mắt, bọn hắn liền thành cô nhi. Cũng khó nói một giấc về sau, liền không còn cách nào tỉnh lại. Minh Tả Minh Hữu cũng là loại tình huống thứ nhất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bọn hắn phụ mẫu liền đã không biết tung tích, từ đó cũng không có trở lại nữa. Chỉ còn lại có hai huynh đệ cái sống nương tựa lẫn nhau. Nếu muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh, chỉ có trưởng thành vì luyện hư cảnh giới mới được. Bởi vì chỉ có trưởng thành vì luyện hư cảnh giới, mới có thể có được Minh Tiên tán thành cùng che chở. Liền có thể có cơ hội đi các nơi Minh Thần Điện nhận chức, đảm nhiệm các loại chức vụ. Tuy nhiên đi Minh Thần Điện, bọn hắn sinh tử như cũ tại điện chủ nhất niệm chi gian, nhưng là dù sao cũng tốt hơn tại hạ tầng không ngừng tranh độ. Dù sao ở chỗ này, bọn hắn chỉ cần tận tâm tận lực làm tốt điện chủ chuyện phân phó là đủ. Tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, điện chủ cũng sẽ không diệt sát bọn hắn. Điện chủ cũng là cần một số thủ hạ đi làm việc, minh tu số lượng có thể là xa xa ít hơn so với tu sĩ. Minh Tả trong một đoạn thời gian rất lâu đều là đang trầm tư, không nói một lời. Minh Hữu nhìn lấy chính mình ca ca, ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc. Ca ca đang làm cái gì dự định? Đột nhiên, Minh Tả trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia quyết tuyệt quang. Sau đó nhìn về phía mình đệ đệ, thật lâu không nói tiếng nào. Ánh mắt kia giống như là muốn đem đệ đệ dáng vẻ khắc vào chính mình linh hồn, bất luận thương hải tang điền, bất luận thời gian biến thiên, vĩnh viễn không thể quên đi. Minh Hữu nhìn lấy ca ca ánh mắt, trong lòng cảm giác vắng vẻ, Mạc Danh kỳ diệu cảm nhận được một trận phiền muộn. Tiểu Hữu, thứ này ngươi cầm lấy, một khi ca ca hồn bài có bất kỳ sắp vỡ vụn dấu hiệu, đừng có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem bóp nát. Đại ca, không. Ngươi muốn làm cái gì? Ta không muốn, ta muốn đi theo ngươi. Minh Tả lắc đầu, bình tĩnh nói, Tiểu Hữu, không muốn tùy hứng, đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể cứu vãn ngươi biện pháp của ta, đồng thời cũng có thể là chúng ta lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Ta muốn Minh Thập chỗ lấy truyền âm cho ta, đoán chừng cũng là nghĩ tại sinh mệnh cuối cùng một khắc giúp đỡ chúng ta một điểm mau lên. Minh Hữu ngẩng đầu lại muốn nói gì, lại bị hắn ca ca trực tiếp ngăn lại. Đừng nói nữa, dựa theo ta nói đi làm là được, tin tưởng ca ca, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ xuống ngươi. Ừm, ta vĩnh viễn tin tưởng ca ca. Minh Tả sờ sờ đầu của hắn, tuy nhiên bọn hắn đã trưởng thành là một phương cường giả, nhưng là hai người vẫn là bảo lưu lấy khi còn bé thói quen. Ca ca ưa thích sờ sờ đệ đệ đầu, đệ đệ cũng ưa thích loại này cảm giác. Mấy ngày sau, hắn đi tới điện chủ trước mặt. Cái kia Minh Côn nhìn đến hắn xuất hiện, không khỏi nổi giận nói, không là bảo ngươi đi tìm người, ngươi làm sao còn chưa có đi? Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Điện chủ, ta vốn là đã chuẩn bị tiến đến sinh linh giới tìm kiếm Lục Hạo, nhưng là tại trước khi chuẩn bị đi ta đột nhiên nghĩ đến một cái càng nhanh tìm kiếm phương thức. Phương thức gì? Thuộc hạ nghe nói chúng ta Minh Thần Điện bên trong có một bản Khôi Lỗi Chi Đạo công pháp, thuộc hạ muốn cầu lấy này công pháp. Nếu là có thể một chút học biết một chút Khôi Lỗi Chi Đạo, như vậy tại sinh linh giới liền có thể khống chế phi điệu linh thú đến giúp đỡ ta tìm kiếm, siêu tầm hiệu suất chắc chắn cao hơn không ít. Minh Quân hơi suy nghĩ, gật đầu nói có lý, cầm đi đi, mau chóng học được này công pháp, học xong thì lập tức xuất phát, không được sai sót. Vâng. Minh Tả cáo lui, trở lại chính mình chỗ tu luyện, không hề chậm trễ chút nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Minh Tả cử động lần này tự nhiên là có hắn ý nghĩ, từ khi nhậm chức Minh Thần Điện chức vị về sau, bọn hắn sinh tử đều tại điện chủ nhất niệm chi gian, chớ nói chi là nhất cử nhất động của mình. Muốn làm điểm tiểu động tác, phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Minh Tả hơi học tập một chút công pháp, bắt một cái đi ngang qua u hồn, liền bắt đầu nếm thử chính mình Khôi Lỗi chi pháp. Này pháp tu luyện tới đại thành, tại các loại cực kỳ điều kiện hà khắc dưới, tối cao có thể khống chế cao hơn chính mình một cảnh giới người. Nhưng là Minh Tả cũng không tính tu luyện cao thâm như vậy, cho nên sau 3 ngày, hắn liền thành công tại một cái u hồn trên thân gieo Khôi Lỗi ấn ký, đồng thời đem chính mình bản mệnh thần thức tàng tại ấn ký bên trong. Mà lưu ở nơi đây thì là một người phân thần biết. Sau đó hắn phân thần biết làm bộ thở dài, lẩm bẩm nói, lại thất bại, cái này Khôi Lỗi chi thuật thật là khó a. Cái kia u hồn tung bay a, sau một khoảng thời gian, hắn trôi giạt đến Minh Côn trưởng quản Minh Thần Điện cương vực biên giới. Lúc này tàng tại Khôi Lỗi ấn ký bên trong Minh Tả, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn không xác định chính mình khống chế u hồn tại xuyên qua biên giới thời điểm sẽ không khiến cho Minh Côn phát giác. Biên giới là có một cái trận pháp thủ hộ, nếu là không có Minh Côn cho phép, ngoại trừ u hồn, cái khác người không cách nào thông qua. Mắt thấy biên giới trận pháp càng ngày càng gần, Minh Tả cũng là cắn răng một cái, không do dự nữa, trực tiếp tung bay tới. U hồn chậm rãi xuyên qua trận pháp, đại trận lại không có phản ứng chút nào. Thành công. Minh Tả nội tâm vui mừng quá đỗi. Sau đó không tiếp tục ẩn giấu, khống chế lên Khôi Lỗi u hồn hướng về một chỗ nào đó mau chóng đuổi theo. Sau một tháng, Minh Côn phát hiện Minh Tả y nguyên còn tại tu luyện, liền lên tiếng cảnh cáo nói, một tuần sau, lại không xuất phát, ngươi thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Minh Tả phân thần biết nghe được điện chủ thanh âm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, bất đắc dĩ đáp lại đến, thuộc hạ lập tức thì tu luyện tới tiểu thành, không lâu liền có thể xuất phát. Lúc này hắn tâm thần thật sự là lo lắng bạc phần, Khôi Lỗi u hồn đã toàn lực phi nhanh một tháng lâu, vẫn không có đến hắn trong lòng chỗ cần đến. Lộ trình bên trong thậm chí còn nhiều lần gặp được nguy cơ sinh tử. Lại là 3 ngày, u hồn rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Chương 72, Minh Tiên. Chương 72, Minh Tiên. Minh Tả ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đây là một tòa vô cùng nguy nga cung điện, cao đến 99,999 dặm, giới này tầng mây cũng chỉ là tại cung điện điện trên chân trôi nổi. Trên đó trận pháp cấm chế có thể xưng vô số, phóng xuất ra làm cho người hoảng sợ khí tức, cho Minh Tả cảm giác tùy tiện một cái bị kích phát đều có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Tại phía ngoài cung điện thì là có đếm không hết Minh Tu đang đi tuần, bọn hắn mặc lấy thuần áo giáp màu đen, tại mặt đất cùng giữa không trung không ngừng du tẩu. Từng trận chỉnh tề tiếng bước chân để người chỉ là nghe thì tâm thần chấn động. Minh Tả trong lúc nhất thời nhìn thất thần, hắn vậy mà nhìn thoáng qua liền bị chấn nhiếp tâm thần, trọn vẹn hơn nửa canh giờ mới khôi phục lại. Cái này cũng là Minh Tiên điện sao? Minh Tiên chỗ ở? Minh Tả lẩm bẩm nói. Đây thật là quá mức rộng rãi, quá mức bất khả tư nghị, chỉ là nhìn một chút, Minh Tả tâm thần thì bị khắc xuống là cấn, đời này đều khó có khả năng quên. Khó có thể tưởng tượng, Minh Tiên chỗ ở đều có như thế vì thế, cái kia Minh Tiên đến tuột cùng lại là bực nào phong thái. Minh Tả lắc đầu, không nghĩ nữa sự tình khác, điều chỉnh một chút dòng suy nghĩ của mình, thở sâu, hướng về Minh Tiên điện dùng hết lực lượng toàn thân hô lớn, Minh Tiên đại nhân, chiêu hồn tiên đã xuất thế. Trong ngay mắt, trung quanh Minh Tu đủ hết bộ đồng loạt nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo không có gì sánh kịp sát khí. Không giống nhau Minh Tả có bất kỳ phản ứng nào, tất cả tuần tra Minh Tu liền trực tiếp lao đến. Bọn hắn tiếp thu được Minh Tiên mệnh lệnh cũng là thủ hộ Minh Tiên điện, không cho phép bất luận kẻ nào ở bên ngoài làm càn. Cho nên không có người sẽ đi hỏi ngươi nguyên do, một mực diệt sát. Minh Tả đứng ở tại chỗ, nhìn lấy xông tới Minh Tu, trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy bối rối chi ý, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình đệ đệ, hắn liền cứ thế mà ngừng muốn chạy trốn hai chân, hắn muốn chờ. Chờ trong truyền thuyết cái kia người xuất hiện. Hắn cũng là tại đánh bạc. Đánh bạc chiêu hồn phiên sức hấp dẫn. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia minh tu liền đã giết tới trước mặt, Minh Tả căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi. Ngay tại Minh Tả sắp thân tử thời điểm, không gian bất động. Minh Tiên Điện chung quanh vạn dặm, tất cả sinh mệnh hoặc là không phải sinh mệnh toàn bộ duy trì một cái quái dị tư thái. Không chỉ là thân thể đứng im, thì liền bọn hắn tư duy đều dừng lại, phảng phất như là bị cướp đi một đoạn thời gian. Thời khắc này Minh Tả nhìn trước mắt duy trì chém giết động tác minh tu sĩ nhóm, trong bóng tối thở dài một hơi, hắn biết, chính mình đánh bạc đúng rồi. Quả nhiên, chiêu hồn tiên đối minh tiên tầng thứ này, cũng là cố có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là càng lớn khảo nghiệm còn ở phía sau. Thời khắc này Minh Tiên Điện vạn dặm phạm vi, có thể hoạt động chỉ có hai người. Minh Tả bị thuấn di đến đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện lại có hơn vạn dặm dài, cảm giác sợ là có thể dung nạp vạn ước minh tu. Tại khí thế kia rộng rãi đại điện chủ vị phía trên, có một người ngồi ngay thẳng. Nàng thân mang một bộ như mực đen nhánh váy dài, dường như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra làm cho người hít thở không thông mị lực. Này nữ làm thật có thể nói là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ đủ để cho thế gian vạn vật cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Thứ năm quan giống như tinh điêu tế chắc mà thành, mỗi một chỗ đường cong đều là như vậy vừa đúng, mày như sa lông mày, mắt như nước hồ thu, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, môi son không điểm mà đỏ, biểu diễm mắt. Nàng gái kia như là thác nước mái tóc tự nhiên rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua trắng non như ngọc da thịt. Mà nàng cái kia biển chuyển tức tha dáng người càng là có thể xưng hoàn mỹ. Thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, độ ngực sữa cao ngất thẳng tắp, eo thon chi nhẹ nhàng một nắm, bờ mông mượt mà đầy đặn. Hai chân ẩn vào tại màu đen váy phía dưới, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng như ẩn như hiện, để lộ ra một loại mông lung mỹ cảm cùng vô tận dụ hoặc. Lúc này, vị này tuyệt mỹ giai nhân chính lấy một loại ưu nhã lười biếng tư thái nửa dựa tại trên chỗ ngồi. Chỉ thấy nàng tay phải nhẹ nhàng bịn cái trán, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp thì tùy ý giao nhau cùng một chỗ, theo thân thể nghiêng về, váy đen cũng theo đó trượt xuống một chút, mơ hồ có thể thấy được cái kia như tuyết trắng loan bắp chân bụng. Mà nàng cặp kia sáng ngời như sao đôi mắt, thì nhàn nhạt nhìn chăm chú đứng ở phía dưới Minh Tả, ánh mắt bình tĩnh như thủy, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia đạm mạc đến cực hạn băng lãnh khí tức. Minh Tả nhìn ngây người, trên đời này lại có như thế hoàn mỹ người. Đang lúc hắn xuất thần thời điểm, một đạo như tiếng trời thanh âm thanh thúy truyền đến, "Minh Tả, chiêu hồn phiên xuất thế có thể làm thật." Hồi bẩm Minh Tiên đại nhân, thuộc hạ xác thực biết việc này. Minh Tả phát giác được sự thất thố của mình, vội vàng thấp đầu của chính mình, hướng về phía trước quỳ bái lấy hồi đáp. Nói, Minh Tiên lạnh lùng phun ra một chữ, âm truyền đến trong nháy mắt kia, Minh Tả chỉ cảm giác mình dường như lâm vào vô tận hàn băng bên trong. Hắn trong lời nói ẩn chứa lệnh ý đang không ngừng xâm nhập hắn thần hồn, nếu là đối phương nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đóng băng chính mình thần hồn. Nhưng là Minh Tả tới đây có thể không phải là vì đơn thuần báo cáo tin tức. Minh Tả đỉnh lấy vô cùng áp lực lớn, đứt quãng nói ra chính mình mục đích. Minh Tiên đại nhân, tại thuộc hạ nói tiêu tan, tin tức trước đó, ta muốn hướng ngươi khẩn cầu một cái bảo hộ ta cùng đệ đệ ta Chu Toàn một cái hứa hẹn. Phía trên nữ tử nghe vậy, ánh mắt hơi híp. Ngươi tại cùng ta nói điều kiện, chẳng lẽ cho là ta không cách nào siêu hồn? Trên thực tế siêu hồn chính là cấm thuật, vô luận tu vi gì, không ai có thể làm đến 100% đọc đến người khác ký ức. Đọc đến ký ức tỷ lệ sẽ theo tu vi gia tăng mà giảm bớt. Nếu là đọc đến cùng tầng thứ tu sĩ ký ức, có thể được đến 1-2 phần 10 cũng rất không tệ, cho nên dưới tình huống bình thường, không có người chọn siêu hồn. Vạn nhất quan trọng ký ức không có lục soát đâu. Cho nên Minh Tiên không có hành động thiếu suy nghĩ, chiêu hồn viên hạ lạc đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể đạt được vật này, chiến lực của nàng đem sẽ nhận được cực lớn tăng cường. Chỉ sợ cũng có thể đại đại mở rộng chính mình cương vực. Minh Tả trên thân áp lực càng lúc càng lớn, hiện tại chỉ là mở miệng liền phảng phất hao hết hắn trên thân tất cả khí lực. Thuộc hạ không dám, thật sự là không có cách nào, chỉ vì cầu một con đường sống. Trước khi tới đây ta thì chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ta thần hồn xuất hiện một tia dị thường, đệ ta thì sẽ lập tức đem tin tức này đem ra công khai. Vâng. Minh Tả cảm giác được đầu mình một trận oanh minh, thì cùng sắp nổ tung đồng dạng. Hắn thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống tại Minh Tiên trên đại điện, xem ra phá lệ kinh khủng. Nguyên Lai lười biếng ngồi ở phía trên nữ tử chậm rãi đứng dậy, đi xuống bậc thang. Đi, đi, đi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một cái cước bộ đều dường như rơi vào Minh Tả trên trái tim, để hắn khó chịu chỉ muốn thổ huyết. Ngươi đang uy hiếp ta. Minh Tiên đi đến trước người hắn, cúi đầu nhìn xuống hắn, trong lời nói tràn đầy sát ý. Minh Tiên đại nhân, chỉ vì cầu lấy một cái sinh lộ. Minh Tả dùng hết tất cả khí lực, nói xong câu đó, liền không còn có khí lực bảo trì quỳ bái tư thế, chậm rãi ngã trên mặt đất. Minh Tả, tuy nhiên ngươi đang uy hiếp ta, nhưng nhìn tại ngươi có đem tin tức này nói cho ta biết phân thượng, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Minh Tiên chậm rãi mở miệng. Chương 73, một người sinh, một người chết. Chương 73, một người sinh, một người chết. Minh Tiên hờ hững nhìn lấy chậm rãi ngã xuống Minh Tả, trong mắt không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Giờ phút này tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Minh Hữu, ngay tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Kaka hồi bài, tay phải lặng lẽ nắm bắt Kaka cho hắn tiểu cầu. Tuy nhiên hắn thân ở chi địa tạm thời thì không có bất cứ gì nguy hiểm, nhưng là không ngừng hai tay khẽ run vẫn là bại lộ hắn nội tâm sợ hãi. Đột nhiên, hồn bài ánh sáng trong nháy mắt kịch liệt tạm đạm xuống. Minh Hữu Tâm cũng theo tĩnh mịch xuống dưới, một cỗ không cách nào nói hoảng sợ bò đầy hắn toàn thân. Loại kia cảm giác, tựa như là cái kia một ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình phụ mẫu đã biến mất không thấy đồng dạng. Nhưng là khi đó, bên cạnh hắn còn có một người ca ca. Hiện tại, bên cạnh hắn chỉ có hư vô cùng hoảng sợ. Không, không, không. Hắn hiện tại đã không cách nào tổ chức ngôn ngữ, chỉ có thể bản năng nói không. Tay phải hắn lặng lẽ dùng tới khí lực, cứ việc lại bi thương, lại sợ hãi. Nhưng là đáp ứng ca ca, nhất định muốn hoàn thành. Rốt cục, cái kia hồn bài quang ám nhạt đến cực hạn, đã ở vào phá toái biên giới. Minh Hữu nhẫn giả toàn tâm đau đớn, nhẫn giả linh hồn im ắng xé rách cảm giác, run rẩy tay phải hùng hăng bóp. Trong dự đoán phá toái cũng không có phát sinh, tiểu cầu bình yên vô sự. Nhưng là Minh Hữu cảm nhận được chính mình thân thể ngay tại không nhận khống chế của mình, chậm rãi bay về phía không trung. Trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Một nữ tử từ đó bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Minh Thần Điện trên không. Nữ tử này một bộ màu đen váy dài, dung nhan tuyệt mỹ, chính là Minh Tiên. Nàng vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa thì theo huyết mạch khí tức tìm được Minh Hữu, đồng thời tự mình đến Minh Thần Điện. Chân tiên chi lực lại kinh khủng đến tận đây. Minh Côn ngay tại mật thất tu luyện, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố khí tức xuất hiện ở hắn cơ ngực. Cỗ khí tức kia mang đến cho hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác áp bách. Hắn quá sợ hãi, vội vàng bay ra Minh Thần Điện điều tra, vừa bay lên không, liền thấy một đen váy nữ tử tại lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nhìn thấy người này, Minh Côn bị dọa đến hai chân thẳng phát run, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng quỳ xuống nói ra, Minh Côn không biết Minh Tiên đại nhân đến, không có từ sang nên đón, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Minh Tiên thản nhiên nói, Minh Côn, biết chuyện không báo, lên trời xuống đất, ngươi đã mất hướng còn đường sống. Minh Côn nghe được thanh âm kia, trong nháy mắt sợ vỡ mật. Đến cùng là ai tiết lộ tin tức? Cái kia Minh Thập truyền âm thời điểm nói qua chỉ nói cho một mình ta a. Lấy phòng ngừa bám nhất, ta còn đã chú ý đến Minh Thần Điện bên trong tất cả mọi người. Đột nhiên hắn não tử lóe lên, Minh Tả, khôi lỗi chi đạo. Hắn hiểu được. Một cỗ ngập trời oán khí theo hắn trong lòng đột nhiên sinh sôi. Nhưng là hắn còn chưa kịp oán hận cùng phát động sinh tử ấn, liền bị một cô vô thượng pháp lực trực tiếp siêu hồn. A a a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Minh Côn trong miệng truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ Minh Thần Điện trên không. Dòng giá lục soát một canh giờ, Minh Côn trung quy là không chịu nổi, hồn phi phách tán. Minh Tiên mày liếu hơi nhíu lên, quả nhiên, chỉ lấy được một bộ phận tin tức, liền người kia gọi cái gì cũng không biết. Minh Tiên hơi bình phục một chút thất vọng tâm tình, tiện tay hướng về Minh Thần Điện đánh ra. Toàn bộ Minh bên trong thần điện sở hữu Minh tu bao quát u hồn, toàn bộ hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì người sống lưu lại, ngoại trừ Minh Hữu. Minh Hữu ở một bên nhìn chết lặng không thôi, lớn như vậy một cái Minh Thần Điện, liền không có. Mấy hơi về sau, Minh Tiên trước điện, chúng tuần tra Minh tu nhìn thấy Minh Tiên đến, vừa muốn quỳ xuống bái kiến. Minh Tiên nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc một chút, vẫy tay một cái toàn bộ hủy diệt. Không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Đến tận đây, biết được tin tức này người, chỉ có Minh Tả Minh Hữu hai vị. Làm xong những thứ này, Minh Tiên cái này mới một lần nữa trở lại trong điện. Minh Tiên một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, phía dưới thì là Quỷ Minh Tả Minh Hữu hai huynh đệ. Minh Tả trạng thái đã khôi phục hoàn toàn, Minh Tiên rút một chút hắn. "Tốt, hiện tại có thể nói a. Có thể uy hiếp các ngươi người đều tử xong." Minh Hữu tự nhiên là không dám nói lời nào, đã hướng về Minh Tả bên kia không ngừng nhìn qua. Minh Tả cũng là không tiếp tục do dự đi xuống, hắn đối tại tình huống hiện tại đã rất hài lòng. Tất cả mọi người chết rồi, thì hai người bọn họ huynh đệ còn sống. Hắn có dám tiếp tục uy hiếp nữ tử trước mắt này? Sau đó Minh Tả đem chọn kiện sự tình đầu đuôi một năm một mười nói cho Minh Tiên. Minh Tiên sau khi nghe xong phá lệ chấn kinh. Vật này lại là tại sinh linh giới. Cái này sao có thể? Cái nào sinh linh vậy mà có thể theo minh giới bên trong tìm được pháp bảo này? Đặc biệt là nàng nghe được đối phương hiện tại chỉ có đại thừa tu vi thời điểm, càng là cảm thấy quá mức cùng cực. Như thế pháp bảo cũng là đại thừa tu sĩ có thể có. Tuy nhiên nàng tự nhiên có thể đầy đủ xác định Minh Tả không có nói sai. Nhưng là việc này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Đại thừa, có thể thôi động chiêu hồn tiên. Đây chính là đế giai cực phẩm pháp bảo. Ngươi thật coi là rau cải trắng. Đại thừa liền có thể chơi. Liền xem như tiên, đều khó mà khống chế. Bất quá đã cái kia Minh Quân đều tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí lựa chọn gạt chính mình, sẽ không có giả. Đè xuống kiếp sợ trong lòng, Minh Tiên nhìn về phía Minh Tả Minh Hữu hai huynh đệ. Trong ánh mắt mang theo không hiểu ý cười. Thanh âm thanh thúy vang lên, ta chưa bao giờ nói dối. Ta nói qua sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, liền sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi là thân huynh đệ, tuy nhiên các ngươi cho ta cung cấp tin tức, lập công lớn, nhưng ca ca ngươi cũng dám uy hiếp ta, cái này là tử tội. Cho nên, các ngươi hai cái, một người sinh, một người chết. Minh Tiên vừa dứt lời, Minh Tả thì cướp lời nói, Minh Tiên đại nhân, ta nguyện ý đi. Chữ chết còn chưa nói ra miệng, chỉ nghe thấy bên cạnh vẩy một tiếng. Minh Hữu nơi tìm đã cắm vào một thanh lợi kiếm. Không. Minh Tả điên cuồng hô to, hướng về Minh Hữu nhào tới, lúc này hắn mắt bên trong không còn có Minh Tiên tồn tại. Hắn mắt bên trong chỉ có chính mình đệ đệ, sống nương tựa lẫn nhau thân đệ đệ. Minh Tả tranh thủ thời gian điều động tự thân tu vi, chữa thương cho hắn. Đại thừa tu sĩ sinh mệnh lực vẫn tương đối ngoan cường, trái tim bị xỏ xuyên còn có thể sống. Minh Tả điên cuồng hô to, không nên động. Ngươi không chết được, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Ta làm đây đều là vì ngươi có thể sống sót a. Minh Tả phản ứng toàn bộ đều tại Minh Hữu trong dự liệu, cho nên hắn tại lợi kiếm xuyên tim thời điểm, còn đánh gãy toàn thân của mình kinh mạch, thiêu đốt toàn thân mình tinh huyết. Hắn hiện tại có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Hữu nằm tại trong ngực của Kaka. Thư Nhược nói ra, ca ca, không nên uổng phí khí lực, ta đã kinh mạch đứt đoạn, tinh huyết tận đốt, vô dụng. Ta thiên phú quá kém, ngươi mới thật sự là thiên chi tiêu tử, bây giờ có cơ hội tại mình tiên môn hạ làm việc, ngươi nhất định sẽ đi càng cao, càng xa. Ta chỉ là một cái hài tử nghịch ngợm thôi, cùng nhau đi tới đều là ngươi đang giúp ta che gió che mưa, bây giờ, để cho ta vì ngươi khiêng một lần đi, ca ca. Khu khu, ca ca, đời sau ta còn làm đệ đệ của ngươi. Minh Hữu lâm vào hôn mê, không còn sống lâu nữa. Minh Tả bi thương đến miệng há hốc, hắn muốn nói gì, lại phát hiện chính mình không cách nào lên tiếng. Giờ khắc này hắn dường như trở thành một người câm. Nguyên lai người tại cực độ bi thương thời điểm, là không phát ra thanh âm nào. Hắn ngẩng đầu, miệng mở rộng, dùng gần như tuyệt vọng, gần như điên cuồng, gần như sụp đổ ánh mắt nhìn về phía Minh Tiên. Cái kia Minh Tiên cũng đang nhìn hắn. Suy nghĩ lại bắt đầu phiêu tán. Nàng nhớ tới chính mình còn nhỏ, cùng ca ca của nàng. Bọn hắn cũng là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi lớn lên một lần kia bọn hắn cũng là lâm vào hiểm cảnh, bị một đám người truy sát. Nhưng là ca ca của nàng lại không có giống Minh Tả dạng này, liều mình che chở nàng. Nàng cũng không có giống Minh Hữu dạng này, chủ động đi hy sinh chính mình. Ca ca của nàng vậy mà thiết kế để cho nàng một người đi đối mặt cửu gia truy sát, chính mình một mình chạy. Chính mình không nguyện ý bị bắt, chỉ có thể lựa chọn đạp nhập Minh giới ba đại tuyệt địa một trong U Minh cái giới. Từ xưa đến nay bước vào người không người nào có thể đi ra, nhưng là nàng lại làm được. Không có ai biết nàng tại tuyệt địa bên trong bị cái gì, người khác chỉ thấy nàng thành công đạt được tuyệt địa truyền thừa. Cũng từ đó nhất phi trùng tiên, chém giết vô số cản đường người, cuối cùng tại này giới thành tiên. Chương 74, nhân quả tố nguyên, Minh Tiên trọng thương. Chương 74, nhân quả tố nguyên, Minh Tiên trọng thương. Minh Tiên đi ra tuyệt địa về sau, làm chuyện thứ nhất cũng là thân tự sát ca ca của nàng. Đến bây giờ nàng ca ca tại trước mặt hết sức cầu khẩn bộ dáng còn khắc vào nàng linh hồn chỗ sâu. Ha ha, thật sự là buồn cười. Đây chính là cái gọi là chí thân sao? Nguyên lai ca ca của nàng cũng sẽ như thế không đúng, như thế ăn nói khép nép a. Nàng không nguyện ý tiếp tục nhìn, một tiếng nêu đầu. Chuyện cũ không ngừng tại trong đầu của nàng trình diễn, ca ca đã từng lời nói lại lần nữa quanh quẩn tại trong lòng hắn. Linh Nhi, hoa này đẹp mắt không? Ca ca đặc biệt vì ngươi hái, đến đội ở trên đầu cho ca ca nhìn một chút. Linh Nhi, cái này cho ngươi, đây chính là huyền giai pháp bảo. Nhìn trước mắt hai huynh đệ, nội tâm của nàng vậy mà sinh ra một tia hâm mộ, cùng ghen ghét. Nguyên lai thành tiên, cô y nguyên sẽ đi hâm mộ một cái tiểu tiểu độ kiếp tu sĩ, một cái tiểu tiểu đại thừa tu sĩ sao? Nguyên lai, cốt nhục chí thân, còn có thể như thế nồng đậm, khắc cốt minh tâm như thế sao? Nguyên lai, người khác yêu là sẽ không cải biến sao? Nguyên lai, đây hết thảy đều tồn tại, chỉ là ta không xứng nắm giữ sao? Nguyên lai, thành tiên cũng sẽ có cảm giác đau lòng a. Nàng không đành lòng lại đi nhìn, xoay người sang chỗ khác. Hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, một đạo tiên thuật theo Minh Tiên trong tay bắn ra, bao trùm ở Minh Hữu. Minh Hữu cái kia cấp tốc suy yếu sinh mệnh khí tức trong nháy mắt không lại suy yếu đi xuống. Sau đó nàng liền đem Minh Hữu thu vào chính mình thể nội thế giới bên trong. Thành tiên chi nhân liền có thể tại chính mình thể nội khai mở một cái tiểu thế giới càng lớn, chính là tiên nhân nội tình càng mạnh. Minh Tả, xem ở huynh đệ các ngươi tình thâm phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội, giúp ta tìm tới Lục Hạo, ta giúp ngươi cứu sống đệ ngươi. Ta sẽ một lần nữa chọn lựa một nhóm Minh Tu, nghe mệnh lệnh của ngươi, ngươi cần phải làm là một việc, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới hắn. Đến mức bản thân ngươi có đi hay không, tùy ý. Nhớ kỹ, việc này nhất định phải trong bóng tối tiến hành, ta sẽ trang làm không biết việc này, không phải vậy sẽ bị cái khác người nghi ngờ. Ngươi lui xuống trước đi đi, sau 7 ngày lại đến. Vâng. Minh Tả nghe được Minh Tiên, tĩnh mịch tâm lại lần nữa sống lại. Chỉ cần có hy vọng, vậy hắn thì sẽ không buông tha cho. Liền xem như mỏ kim đáy biển, hắn cũng nhất định phải đem Lục Hạo tìm cho ra. Vì đệ, hắn không có đường lui. Minh Tả sau khi đi, Minh Tiên tại đại điện chỗ khoanh chân ngồi xuống, hắn chuẩn bị căn cứ chỉ có tin tức đẩy ra đoạn một chút Lục Hạo vị trí. Nhân quả tố nguyên. Trong chớp mắt, Minh Tiên trên thân giường như nhiều ức vạn đầu sợi tơ, lít nha lít nhít vô cùng lộn xộn. Những thứ này nhân quả tuyến lớn có nhỏ có, đồng thời mỗi một đầu nhân quả tuyến đều đang chậm rãi chấn động. Minh Tiên ngưng thần tụ lực, theo ức vạn sợi tơ đường trên từng cây dò xét qua đi. Tốc độ cực nhanh, nhưng là cũng phá lệ hao tổn tâm thần. Không ra một canh giờ, sắc mặt của nàng liền đã biến đến hơi trắng bệnh. Nhưng là những thứ này nhân quả tuyến dò xét tiến độ còn chưa tới 1-3 ngày chợt lóe lên. Minh Tiên y nguyên khoanh chân thi pháp, sắc mặt của nàng đã vô cùng trắng xám, thân thể đều có một chút chập chờn. Một đầu mái tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, tùy ý rối tung ở trước ngực. Hiển nhiên tinh thần của nàng tiêu hao thực sự quá lớn. Đột nhiên trên mặt của nàng lóe qua vẻ vui mừng, tìm được. Nàng nhanh chóng đem chính mình đại bộ phận thần thức ra chỉ đến căn này nhân quả tuyến phía trên, theo nhân quả tuyến thì hướng về sinh linh giới lan tràn mà đi. Chỉ cần theo căn này nhân quả tuyến, như vậy nàng liền có thể đại khái xác định Lục Hạo vị trí, có thể càng thêm chính xác tìm tới hắn. Đến mức hoàn toàn định vị, đó là không có khả năng, bọn hắn nhân quả vốn là cực kỳ nhạt, Lục Hạo thậm chí cũng không biết hắn tồn tại. Nhưng là muốn đến định vị một phương cổ giới hẳn là đủ rồi. Đang lúc Minh Tiên mừng rỡ nghĩ đến, phía trước đột nhiên lóe qua một tia bạch quang. Sau đó tinh thần của nàng lại đột nhiên hoảng hốt một chút, bị một cái không biết tên vật thể kéo giật vào. Tỉnh táo lại về sau, Minh Tiên đột nhiên phát hiện, tinh thần của nàng đột nhiên tiến nhập một viên màu trắng thần châu bên trong. Cái gì? Đây là nơi nào? Nơi này vậy mà có thể ngăn cách nhân quả chi lực. Minh Tiên quá sợ hãi, hắn theo nhân quả tuyến, vậy mà tiến nhập một cái nhân quả ngăn cách chi địa. Xuất phát từ bản năng, Minh Tiên định thu hồi chính mình bộ phận này thần thức, nhưng làm nàng hoảng sợ là, nàng thần thức vậy mà không cách nào lui ra. Cái gì? Cuối cùng là cái gì? Vậy mà có thể cách trở ta thần thức? Minh Tiên hoảng rồi, tạm thời trước buông xuống Lục Hạo sự tình, nàng hiện tại chỉ muốn trước đem chính mình bộ phận này thần thức thu hồi thể nội. Ông. Minh Tiên ổn định tâm tình của mình, bắt đầu thi triển thần thức bí pháp. Chỉ thấy nàng thần thức thời gian dần trôi qua tản mát ra u quang, cái kia u quang ngay từ đầu cực kỳ ảm đạm, mấy hơi về sau đột nhiên sinh trưởng. Cái kia u quang phía trên trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ sức mạnh thần thức khủng bố. Nàng vậy mà lựa chọn thiêu đốt bộ phận thần thức đến thôi động bí pháp, lấy này đến giúp đỡ chính mình thoát khốn. Bởi vậy nàng cùng Lục Hạo cái kia nhân quả tuyến đã trong suốt cơ hồ không cách nào bị phát hiện. Tựa hồ có sắp đứt gãy cảm giác. Trước đó căn này nhân quả tuyến một mực là bị Minh Tiên gia trì, hiện tại nàng ở vào hiểm cảnh, tự nhiên không có có tâm tư tiếp tục gia trì cái này nhân quả. Nếu là cái này cỗ thần thức không cách nào trở về, đối chiến lực của nàng sẽ là cực lớn ảnh hưởng. Ít nhất cũng phải tính dưỡng trăm năm mới có thể khôi phục, còn muốn hao phí vô số thiên tài địa bảo. Cơ hội chỉ có một lần. Căn này nhân quả tuyến tuyệt đối chống đỡ không nổi nàng lại một lần phát động công kích. Như là nhân quả gây mất, như vậy đời này nàng đều không thể cùng hắn sinh ra bất luận cái gì gặp nhau, chớ nói chi là chiếm lấy chiêu một tiên. Minh thức quyết. Minh Tiên không do dự, ngang nhiên phát động chính mình cường đại nhất thế công. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm xuất hiện, thần thức giao chiến đều là lặng yên không tiếng động. Nhưng là thường thường càng thêm nguy hiểm. Minh Tiên cảm giác mình phía trước là lớp kín cứng rắn vô cùng tưởng, liền xem như thế công kích, cũng vẫn không có đánh xuyên qua nó. Minh Tiên cũng là cực kỳ người quyết đoán, phát hiện một điểm không thích hợp manh mối về sau, không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt hiện tại một nửa thần thức. Thần thức giao chiến ba động càng phát ra cường hành lên. Phúc. Sau một lát, một đạo cực kỳ hệ bại thần thức chống rông xuất hiện tại nhân quả tuyến phía trên. Nàng cái này mới phản ứng được, ban đầu trước khi đến nàng đúng là bị một loại nào đó đồ vật kéo vào một cái đặc thù không gian. Đây thật là quá quỷ dị, nàng không dám lưu thêm. Trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh đường cũ trở về, nàng không còn dám đi điều tra, lần này thụ thương chi trọng, đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Nếu là phía trước còn gặp nguy hiểm, nàng sẽ rất khó đào thoát. Nhưng là nàng trước lúc rời đi nhìn lướt qua nhân quả tuyến đại khái phương vị. Nguyên lai là cái này vị trí. Ngay tại Minh Tiên thần thức trở về minh giới trong nháy mắt đó, nàng thì cưỡng ép ổn định cùng Lục Hạo nhân quả tuyến. Lúc này mới bảo trì nhân quả không ngừng, sau này hai người còn có gặp mặt khả năng. Cũng chính là hai người cũng không gặp nhau, cho nên nhân quả tuyến mới như thế chi nhạt. Nhưng phàm là để nàng xem qua Lục Hạo liếc một chút, như vậy bọn hắn nhân quả thì đem biến đến vô cùng ngưng thực, sẽ phi thường khó có thể đứt gãy. Muốn đoạn tiên nhân quả, việc này độ khó khăn quá lớn quá lớn. Một người đời này sẽ tồn tại vô số nhân quả tuyến, căn cứ cùng tự thân quan hệ trình độ, nhân quả tuyến kiên cố trình độ cũng khác biệt. Muốn chém đứt nhân quả, nhất định phải từ tu vi nghiền ép song phương người xuất thủ mới có thể, mà lại nhất định phải là tu luyện qua nhân quả bí pháp mới có thể. Dưới tình huống bình thường, nhân quả không thể đoạn. Chương 75, Minh giới điều tra, Ngọc Tiêu Tiên Tông chương 75, Minh giới điều tra, Ngọc Tiêu Tiên Tông, cái này thế giới phía trên đáng sợ nhất không là tử vong, so tử vong càng đáng sợ còn có một cái, thì là nhân quả đứt đoạn. Như là một người nhân quả toàn đoạn, vậy ngươi cũng mang ý nghĩa trên đời này không ai nhớ được hắn, không có bất kỳ chỗ nào có hắn ân ký. Thì liền tiên đạo cũng sẽ vứt bỏ người này, hắn đem vĩnh viễn bị lưu đày, bị khu trục. Không thể sống lại, không cách nào chuyển thế, thậm chí không cách nào tử vong. Từ đó thế giới của hắn đem về chỉ có vô cùng vô tận trống rỗng, sẽ không tồn tại bất luận cái gì mảy may sinh linh hoặc là tử vật. Tại vô tận hư không bên trong trầm luân, sụp đổ chính là hắn số mệnh. Bất kể là ai, đều muốn không cách nào nghịch chuyển, chí ít hiện tại tu tiên giới không người nào có thể làm đến. Nhưng là cử động lần này cực kỳ thương thiên hòa, không phải chân chính thâm cửu đại hận, sẽ không có người lựa chọn loại phương thức này đi đối đợi người khác. Thượng tiên đối đãi vạn sự vạn vật còn có lưu một tia chỗ trống, sao lại cho phép ngươi làm như thế sự tình? Cho nên làm nhiều, liền sẽ bị thiên đạo chậm rãi vứt bỏ. Việc này cho tới nay cũng chỉ là một cái truyền thuyết, bởi vì là chân chính nhân quả đức vào người, căn bản sẽ không lấy bất luận cái gì phương thức lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Hậu nhân như thế nào đi chứng thực? Chỉ có chính thức làm qua việc này người mới sẽ minh bạch. Cái này là chân thật tồn tại. Thân thức trở về cơ thể, Minh Tiên lão đạo đứng dậy, trở lại chính mình trong mật thất. Thời khắc này nàng phá lệ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút mê ly cùng tan rã. Bất quá lại là để nàng xem ra có loại dị dạng mị lực. Trải qua chuyện này, nàng chiến lược hạ xuống chí ít một nửa, nàng không còn dám ngốc ở bên ngoài. Mật thất này bố trí vô số trận pháp, còn có vượt giới truyền thống trận, đủ để cam đoan nàng sinh mệnh an toàn. Minh Tiên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra sở hữu trị liệu thần thức bảo vật, bắt đầu liệu thương. 7 ngày đến, Minh Tả lần nữa tới đến đại điện. Bái kiến Minh Tiên đại nhân. Minh Tả, ta thi triển nhân quả bí pháp, phát giác được Lục Hạo đại khái vị trí đại khái. Xác suất lớn là tại Phong Lăng cổ giới, Càn Nguyên cổ giới, Bạch Hoa linh giới, Thiên Khư linh giới, Thiên Huyền cổ giới, Yên La nhân giới, cái này 6 cái đại thế giới bên trong. Đương nhiên cũng có khả năng ở vào xung quanh thế giới. Ngươi có thể chuẩn bị đi tìm, ta cho phép ngươi vận dụng phần lớn tài nguyên, nhất định muốn tìm cho ta đến. Chỉ cần ngươi tìm tới, ta liền cho ngươi một trận to lớn cơ duyên tạo hóa. Minh Tả nghe vậy, cúi đầu nói cảm ơn, Tạ Minh Tiên đại nhân, chỉ cần có thể cứu trở về đệ đệ ta, ta thì đủ hài lòng. Sau đó, tại Lục Hạo không biết chút nào tình huống dưới, một trận nhắm vào mình lại đến từ Minh giới đại điều tra lại bắt đầu. Bất quá tuy nhiên Minh Tiên trực tiếp xác định đại khái phạm vi, nhưng là một giới cương vực sao mà bao la. Một giới có ngũ vực, đông vực chung 108 châu, một châu phạm vi cũng đã là to lớn vô cùng. Liền xem như độ kiếp tu sĩ, cũng rất khó có cơ hội đi khắp toàn bộ đông vực. Huống chi Minh tu có thể đi vào sinh linh giới vốn lại ít, mà lại bọn hắn còn không cách nào ở lâu. Cho nên, sưu tầm độ khó khăn cũng là cực lớn cực lớn. Cơ bản thì tương đương với mỏ kim đáy biển, cho nên tạm thời Lục Hạo là không có nguy hiểm gì. Trong bất chi bất giác, đã là 3 tháng trôi qua, Thanh Huyền Tông Thiên cũng tiến nhập mùa đông, đầy trời tuyết lớn phiêu phiêu dương dương bay tán loạn xuống. Toàn bộ Thanh Huyền Tông bên ngoài đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, đưa mắt trông về phía xa, một mảnh trắng xóa, lộ ra phá lệ vắng vẻ. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim gọi, nhưng Thanh Huyền Tông bên trong cảnh tượng vẫn là ấm áp như lúc ban đầu, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thiên giai trận pháp, Tuần Long Độn thiên trận, cách trở chỉ là tuyết rơi tự nhiên không nói chơi. Ừm, rốt cục muốn đi ra. Lục Hạo tâm thần hơi động một chút, cảm nhận được Thiên Quỳnh đạo nhân khí tức tại kịch liệt thức tỉnh. Bất quá một phút, một đạo tràn ngập vẻ kích động âm thanh vang lên, ta vậy mà thật phục sinh. Lục đại nhân. Thiên Quỳnh đạo nhân trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Lục Hạo chỉnh trọng dập đầu một cái. Lục Hạo cười trở lại, tốt, phục sinh liền tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thanh Huyền Tông hộ tông người. Nếu như ngày nào ta ra xa nhà, ngươi muốn thủ hộ tốt ta tông môn, cần tuân Lục đại nhân mệnh lệnh. Tốt, chính ngươi tại Thanh Huyền Tông bên trong tìm một cái chỗ, không có ta mệnh lệnh, không được ra ngoài. Đúng. Thiên Quỳnh đạo nhân đi về sau, Lục Hạo mở ra hệ thống mặt bảng nhìn thoáng qua. Ký chủ, Lục Hạo tu vi, đại thừa trung kỳ chí ái thân bằng, có thể trói chặt đạo lữ, hai có thể trói chặt đồ đệ, một, đã trói chặt đồ đệ Độc Cô Ly Thiên, Mục Tư Nguyên, có thể trói chặt sư phụ, một, đã trói chặt sư phụ Lăng Vân, có thể trói chặt Chí Hữu, một, đã trói chặt Chí Hữu Dung Nguyên Lượng, tu được công pháp Thiên Linh Quyết đại viên mãn, Dịch Cân Kinh đại viên mãn, Hóa Ma Quyết đại viên mãn, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng đại viên mãn, Kiếm Lăng Cửu Thiên Quyết đại viên mãn. Điểm kích có thể triển khai pháp bảo, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Càn Khôn Đỉnh, Chư Thiên Khánh Vân, Bản Cổ Phiên, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Khổ Hải, Kim Liên. Điểm kích có thể triển khai đặc thù thể chất, không đặc thù năng lực, Phá Vọng Thiên Nhãn đặc thù công năng, Sư Đồ Tu Hành công năng, Tông Môn Bồi Dưỡng công năng tích phân, 1515 mỗi ngày đột phá số lần, 1000 nhiệm vụ, không từ khi mở ra Tông Môn Bồi Dưỡng công năng về sau, Lục Hạo tu vi cũng bắt đầu tương đối nhanh tăng trưởng. Toàn bộ Thanh Huyền Tông đệ tử bình quân tu vi đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Cái này là bực nào chuyện bất khả tư nghị. Thì liền Thiên Kiếm Tông biết đều muốn trợn mắt hốt mồm. Trường giáo Bạch đạo nhân đã là Hóa Thần trung kỳ tu vi. Thanh Huyền bảy phủ bên trong, Kim Ba phủ, Ngọc Kỳ phủ, Thiên Ma phủ ba vị phủ chủ cũng là đến Hóa Thần sơ kỳ. Dược phủ, Luyện Khí phủ, Linh Trận phủ ba vị phủ chủ thì vẫn là Nguyên Anh viên mãn tu vi. Mà Thanh Huyền phủ phủ chủ, Lăng Thiên, tại vạn lần ra chỉ dưới, bây giờ bất ngờ trở thành luyện hư tiền kỳ tu sĩ. Độc Cô Ly Thiên cũng là trở thành luyện hư trung kỳ tu sĩ. Đến mức Mục Tư Nguyên cũng là cho Lục Hạo một kinh hỉ. Tại Lục Hạo chỉ đạo dưới, hắn độ thân mật vậy mà soát đủ. Lục Hạo không chút do dự trói chặt Mục Tư Nguyên, quả quyết mở cho hắn mở vạn lần giá trị. Trong nháy mắt Mục Tư Nguyên tu vi tựa như ngồi hỏa tiễn giống như bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bây giờ lại đã đạt đến luyện hư viên mãn, chỉ thiếu chút nữa sẽ bị phá nhập đại thừa chi cảnh giới. Chuyển thế chi nhân quả nhiên tu luyện tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, muốn trở lại đỉnh phong vẫn là có độ khó rất cao. Nhưng là Lục Hạo tin tưởng, tại sư đồ công năng gia chỉ dưới, chính mình cái này đại đệ tử chắc chắn trở lại đỉnh phong. Lục Hạo cũng là một mực tại chờ mong cái kia một ngày, vạn lần tiền tu vì cái gì trả về, thật không biết mình sẽ có bao nhiêu tu vi trả về. Ai, vậy mà chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lục Hạo thở dài. Toàn tông người giúp hắn tu luyện, còn có mấy vị trí ái thân bằng vạn lần trả về, như cái này lượng lớn tu vi vậy mà đều chỉ là để hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tuy nhiên hắn đại thừa sơ kỳ có thể dựa vào bản thân tu vì đánh bại độ kiếp viên mãn cảnh giới, thậm chí toàn lực nhất kích có thể ngăn cản nguyên hư cảnh giới viên mãn một lát, nhưng là mình cái này tu vi để thăng là thật là có chút quá mức khó khăn một điểm. Lục Hạo hoài nghi, muốn là cái khác người thu hoạch chính mình nhiều như vậy tu vi, sớm đã đột phá đến nguyên hư phía trên cảnh giới a. Cái này tu vi thật sự cũng là mặt bảng quá khó nhìn một chút đi. Lục Hạo đầu đen rau muốn một câu, sau đó đem không hề để tâm, không nghĩ nhiều nữa. Là thời điểm cái kia đi một chuyến Ngọc Tiêu Tiên Tông. Chương 76, Hàng Lâm Ngọc Tiêu Tiên Tông chương 76, Hàng Lâm Ngọc Tiêu Tiên Tông ngày thứ hai, Lục Hạo đem Độc Cô Ly Thiên gọi vào trước mặt mình. Ly Thiên, ngươi bây giờ đã tu luyện đến luyện hư trung kỳ, vị sư nhìn ngươi gần nhất khí tức càng thêm táo bạo, cũng minh bạch ngươi đã báo thủ xuất ruột. Nếu như thế, ngày mai chúng ta liền lên đường, tiến về Ngọc Tiêu Tiên Tông. Đúng, sư phụ. Độc Cô Ly Thiên nghe được Lục Hạo, cả người trong nháy mắt vô cùng phấn khởi. Độc Cô Ly Thiên nội tâm kỳ thật sớm muốn đi báo thủ, nhưng là trở ngại sư phụ bệ bội nhiều việc phục sinh một chuyện, một mực không có tốt ý nghĩ đi quấy rầy sư phụ. Sư phụ từng nói sẽ mang theo chính mình đi Ngọc Tiêu Tiên Tông, hắn một mực ghi ở trong lòng. Cho nên cứ việc chính mình thực lực đã đủ mà đối kháng toàn bộ Ngọc Tiêu Tiên Tông, hắn cũng đang chờ sư phụ mở miệng. Kỳ thật hắn đã càng ngày càng không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Mỗi một lần nhập định, hắn não hải bên trong đều sẽ không tự chủ hiện ra Diệp Thanh Âm dáng vẻ. Ngay từ đầu gặp gỡ bộ dáng, cùng đằng sau tại mật thất bên trong bộ dáng. Mỗi lần vừa nghĩ tới mình bị lừa gạt cảm tình, bị đoạt đi tiên tiên kiếm linh chi thể, hắn hận nghiến răng. Hắn không thể hiện tại thì tiến lên, đem nàng nghiền xương thành tro. Hắn đến không cách nào nhập định, nhất định phải mượn nhờ tụ khí tháp bên trong tĩnh tâm thiền mới có thể tu luyện. Hắn đang chờ đợi lấy sư phụ hoàn thành trên tay sự tình. Một ngày này rốt cục để hắn cho chờ đến. Làm hắn nghe được muốn đi Ngọc Tiêu Tiên Tông thời điểm, cả người hắn đều phấn khởi. Áp lực lâu như vậy tự hận, rốt cục muốn thanh toán. Diệp Thanh Âm, Diệp Hướng Dương, các ngươi chờ đó cho ta. Lục Hạo lặng lặng nhìn trước mắt đệ tử, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, tốt bao nhiêu hài tử, kết quả tao ngộ khổ nhiều như vậy khó. Nếu không phải gặp phải chính mình, sợ là đi minh giới, đều không được sống yên ổn đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Độc Cô Ly Thiên ngay tại thành phòng tiểu viện cửa yên tĩnh cùng đợi sư phụ rời giường. Hắn là trực tiếp tại cổng sân trước ngồi một đêm. Lục Hạo đều đã trở thành đại thừa cường giả, thói quen ngủ nướng vẫn là sửa không được. Két. Thành phòng tiểu viện cửa bị đẩy ra, Lục Hạo vặn eo bẻ cổ đi ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được viện tử bên ngoài Độc Cô Ly Thiên. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đối với Độc Cô Ly Thiên nói ra, đi, báo thủ đi. Đợi lát nữa ngươi muốn làm gì đều được, vi sư giúp ngươi chỗ dựa. Coi như Thiên Vương lão tử tới, cũng cứu không được nàng. Độc Cô Ly Thiên tâm lý một hồi cảm động, yên lặng theo Lục Hạo, bay về phía Ngọc Tiêu Tiên Tông. Lúc này Ngọc Tiêu Tiên Tông đệ tử còn chưa ý thức được, một trận kịch biến sẽ phát sinh tại bọn hắn trên đầu. Bọn hắn vẫn như cũ giống thường ngày, làm lấy chính mình việc. Cả cái tông môn theo Diệp Thanh Âm đột phá chính đang nhanh chóng phát triển. Khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt thổ địa. Mộ Tuân Vân đã là kết đan đại viên mãn tu vi, hiện tại đã trở thành tông môn chấp sự. Hắn giờ phút này ngay tại cho một số vừa đệ tử mới nhập môn nhóm giảng đạo. Từ khi đổi Diệp Thanh Âm làm tông chủ về sau, hắn luôn luôn cảm giác có vài chỗ không thích hợp, nhưng là hắn lại không thể nói nơi nào có vấn đề, thì cảm giác trên người mình nhiều một chút khí tức. Thế nhưng là làm hắn nghiêm túc dò xét thời điểm, nhưng lại cái gì đều tìm không ra tới. Chỉ có thể coi như thôi. Diệp Thanh Âm giờ phút này đang lúc bế quan tu luyện. Từ khi chiếm Độc Cô Ly Thiên Tiên kiếm linh chi thể về sau, nàng tu hành tốc độ không biết so trước đó tăng lên gấp bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã là hóa thần viên mãn tu vi. Đương nhiên, vì trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cái này tu vi, nàng cũng là hao phí trong tông vô số thiên tài địa bảo. Giờ phút này tông môn trong cố phòng đã là ở vào nghiêm trọng thâm hụt trạng thái. Đối với cái này Ngọc Tiêu Tiên Tông trưởng lão nhóm đã từng nhiều lần kháng nghị qua, nhưng là rất hiển nhiên không có tác dụng gì. Dù Diệp Thanh Âm mà nói, chỉ cần tu vi của nàng đủ cao, Ngọc Tiêu Tiên Tông còn không có sợ tài nguyên. Đối với cái này cái khác người cũng chỉ có thể yên lặng rời đi, không cách nào nói thêm cái gì. Thời khắc này tông môn nghiêm chỉnh trở thành Diệp Thanh Âm độc đoán. Tại Lục Hạo đến đoạn thời gian trước, Ngọc Tiêu Tiên Tông ngay tại tổ chức toàn tông đại hội. Tất cả Ngọc Tiêu Tiên Tông đệ tử toàn bộ tập hợp đến quảng trường phía trên, Diệp Thanh Âm đứng tại phía trước nhất, nhàn nhạt nhìn phía trước mấy vạn tông môn đệ tử. Hôm nay Diệp Thanh Âm mặc lấy một thân màu đỏ váy dài, một đầu mái tóc tùy ý rối tung tại sau lưng mặc cho gió nhẹ đưa nó hơi hơi thổi lên. Nàng gái kia xinh đẹp dung nhan, vóc người cao gầy dẫn tới dưới đáy đệ tử không ngừng nhìn chăm chú cùng mơ màng. "Chư vị, hôm nay triệu mở tông môn đại hội, chính là vì tuyên bố một việc." Diệp Thanh Âm êm ái theo gió nhẹ chậm rãi truyền đến. Bắc Linh Thành Tam Tông thế chân bạc cục diện đã hình thành trăm năm có thừa, nhưng hôm nay ta Ngọc Tiêu Tiên Tông thực lực đã muốn vượt xa cái kia Tinh La Tông cùng Cửu Lê Tông. Bọn hắn đã không xứng lại cùng chúng ta đặt song song vì Bắc Linh Tam Đại Tông môn. Người yếu nên bị cường giả đào thải. Cho nên ta cho rằng, từ nay về sau, Bắc Linh Thành đem chỉ có một cái tông môn, chính là ta Ngọc Tiêu Tiên Tông. Bọn hắn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Ngọc Tiêu Tiên Tông đệ tử nhóm, để cho chúng ta cùng một chỗ, san bằng Tinh La Tông cùng Cửu Lê Tông, trở thành toàn bộ Bắc Linh Thành chân chính chúa tể. Phía dưới đệ tử nghe toàn thân phát nhiệt, Diệp Thanh Âm lời nói tựa hồ giống như là có loại ma lực đồng dạng, để bọn hắn làm say mê. San bằng Tinh La Tông, san bằng Cửu Lê Tông, san bằng Tinh La Tông, san bằng Cửu Lê Tông. Từng đợt như núi kêu biển gầm âm thanh vang lên, Ngọc Tiêu Tiên Tông đệ tử nhiệt tình bị triệt để đốt lên. Mộ Tuân Vân cũng trong đám người, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này cái tông môn tà môn, thậm chí có muốn thay đổi đầu bọn hắn ý nghĩ. Ngược lại cũng không phải bởi vì hắn có thể phát giác được cái gì, mà chính là hắn thể nội tiên linh căn thường xuyên sẽ sinh ra một số dị động. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc cùng kinh hãi. Bất quá tuy nhiên hắn tâm lý nghĩ như vậy, ngoài mặt vẫn là không lộ mảy may. Đang lúc toàn bộ Ngọc Tiêu Tiên Tông chuẩn bị dốc hết toàn lực thời điểm, nơi xa hai bóng người bay tới. Đứng tại Ngọc Tiêu Tiên Tông hộ tông đại trận phía trước, một người bạch bào, một người hắc bào, đều là đạm mạc nhìn xuống Ngọc Tiêu Tiên Tông bên trong tất cả mọi người. Cái kia bạch bào thanh niên ngược lại là còn tốt, theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn không ra quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng là cái kia hắc bào thanh niên lại khác biệt. Hắn mắt bên trong vậy mà tràn đầy ngập trời oán hận, bên người cũng đột nhiên còn cuốn một trận hắc vụ nhàn nhạt. Loại khí tức kia, chỉ là xa xa quan sát, liền để người có loại dùng mình không rét mà run cảm giác. Lục Hinh, Độc Cô Ly Thiên, bọn hắn sao lại tới đây? Mộ Tuân Vân liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Hạo cùng Độc Cô Ly Thiên, tâm lý tràn đầy hoang mang. Nơi đây khoảng cách Thanh Huyền Tông cũng là có chút khoảng cách, bọn hắn khẳng định là có trọng đại sự tình mới sẽ tới đây. Diệp Thanh Âm ngửa đầu, tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Khi nhìn đến Độc Cô Ly Thiên trong nấy mắt, trên mặt của nàng lộ ra cực độ không thể tin biểu lộ. Nội tâm của nàng giống như là bị một đạo thiên lôi đập tới đồng dạng, vậy mà không để ý hình tượng kêu lên, ngươi là Độc Cô Ly Thiên? Tại sao là ngươi? Ngươi không là chết sao? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ngươi làm sao có thể còn sống? Tuy nhiên Độc Cô Ly Thiên từng tại Ngũ Thành trên đại hội thanh danh truyền xa, Diệp Thanh Âm tự nhiên cũng đã được nghe nói tin tức của hắn. Nhưng là Diệp Thanh Âm cũng không cho rằng bọn hắn là cùng một người. Phải biết Độc Cô Ly Thiên thế nhưng là bị đoạt đạo cơ người, như thế nào có thể sống sót? Lại nói, chiếm đạo cơ làm sao có thể đầy đủ tu luyện? Còn có, chẳng lẽ lại hắn còn có thể có hai cái đạo cơ? Bị đoạt một cái tiên tiên kiếm linh chi thể, còn có một cái hậu thiên minh sát chi thể. Chê cười, chính mình lúc trước thế nhưng là đem hắn thể nội dò xét rõ ràng, căn bản không có khả năng sẽ còn tồn tại cái khác tu hành chi thể. Cho nên, Diệp Thanh Âm chỉ coi là cùng tên người thôi. Nhưng là hiện tại khi nàng tận mắt nhìn thấy Độc Cô Ly Thiên thời điểm, tự mình cảm nhận được hắn khí tức về sau, nàng triệt để hỗn loạn. Nàng tại đoạn hắn đạo cơ trước đó có thể là thật sự rõ ràng cùng hắn ở chung qua một đoạn thời gian. Hắn bộ dáng cùng khí tức chính mình có thể nói là hết sức quen thuộc. Người trước mắt, ngoại trừ trên thân khí chất không giống nhau, cùng nàng trong ấn tượng Độc Cô Ly Thiên cơ bản giống như lúc. Hắn làm sao có thể còn sống? Hắn không có khả năng sống được xuống tới a. Vì cái gì? Nếu như hắn thật còn sống, vậy hắn hiện tại tìm tới cửa nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn tìm chính mình báo thù? Chương 77, một chỉ, trọng thương. Chương 77, một chỉ, trọng thương. Độc Cô Ly Thiên nghe được Diệp Thanh Âm âm thanh quen thuộc kia, đáy lòng bi thương lại một lần nữa bị câu dẫn mà ra. Từng có lúc cái này thanh âm còn là hắn hồn khiên mộng nhiễu dáng vẻ, nhưng bây giờ, cái này thanh âm chỉ có thể mang cho hắn vô tận cừu hận cùng bi thương. Diệp Thanh Âm, ta không có chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Độc Cô Ly Thiên bình tĩnh nói, nhưng là cái này bình tĩnh phía dưới dường như ẩn chứa lửa giận ngập trời. Đã để ngươi may mắn cầu sống tiếp được, làm gì lại đi tìm cái chết đâu? Diệp Thanh Âm khẽ lắc đầu nói, ta thế nhưng là tiên thiên kiếm linh chi thể, ngươi một người không có linh căn phế vật, lấy cái gì cùng ta đấu a? Cầm bán khí của ngươi sao? Ha ha ha, chuyện cười lớn. Diệp Thanh Âm càng ngày càng làm càn. Nàng chính là đường đường hóa thần viên mãn cường giả. Tại cái này Bắc Linh Thành, ai có thể giết nàng? Ai dám giết nàng? Mà hắn Độc Cô Ly Thiên, tại trước đây không lâu ngũ thành đại hội phía trên cũng bất quá là vừa vặn đột phá đến hóa thần kỳ. Hóa thần viên mãn cùng hóa thần tiền kỳ trên lệch có thể nói là một cái là thiên, một cái là địa. Tại Diệp Thanh Âm xem ra, Độc Cô Ly Thiên coi như một lần nữa trở về, cũng bất quá là uổng công chịu chết thôi. Hắn căn bản không biết mình bây giờ đã đến cái gì cảnh giới. Duy nhất để Diệp Thanh Âm có chút bất an cũng là Độc Cô Ly Thiên bên cạnh Bạch Bảo thanh niên. Nàng nhìn không thấu khí tức của nàng, hắn đứng ở nơi đó, giống như là một cái không có chút nào tu vi người bình thường một dạng. Bất quá nhìn hắn như thế trẻ tuổi bộ dáng, có thể thật lợi hại đi đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Âm cái này mới chậm rãi yên lòng. Độc Cô Ly Thiên nhìn chung quanh một lần, nếu mày hỏi, Diệp Hướng Dương đâu? Cùng nhau gọi hắn đi ra, cũng bất ta đi qua tìm hắn. Diệp Thanh Âm nhẹ nhàng trả lời, ngươi tại tìm ta cha sao? Cha ta giống như ngươi, tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Độc Cô Ly Thiên hơi hơi chấn kinh ngạc một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng Diệp Thanh Âm trong lời nói hàng nghĩa. Nàng lại đem phụ thân của nàng cũng giết đi. Nữ nhân này, thật là lòng dạ độc các ca. Loại hành vi này, quả thực thì là ma đạo hành động. Không đúng, liền xem như ma đạo, rất nhiều người cũng sẽ không đối chính mình thân sinh phụ thân hạ thủ a. Độc Cô Ly Thiên nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, hướng về Diệp Thanh Âm nói ra, hôm nay chúng ta thì làm chút hiểu biết đi. Chính có ý đó. Ngay tại Diệp Thanh Âm lời nói còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời khắc, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Giống như một chi như mũi tên rời cung phi nhanh mà ra, thẳng tắp xông về cách đó không xa Độc Cô Ly Thiên. Chỉ thấy nàng tay phải bung lên, một thanh lóe ra hàn quang linh kiếm liền bất ngờ xuất hiện tại trong tay, địa giai trung cấp pháp bảo. Theo cánh tay nàng huy động, linh kiếm trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng hướng về Độc Cô Ly Thiên mãnh liệt đâm mà đi. Trong chốc lát, Diệp Thanh Âm toàn thân linh lực như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tuôn ra động. Không khí chung quanh đều dường như bị cổ này cường đại lực lượng chỗ bặm mẹo. Mà nàng cái kia nguyên bản ẩn tàng hóa thần biên mãn cảnh giới thực lực cũng tại lúc này không giữ lại chút nào triệt để bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều bởi vì nàng một kích này mà hơi hơi rung động động. Độc Cô Ly Thiên, ta hiện tại chính là hóa thần biên mãn, ngươi cho rằng ta còn là trước kia kết đan cảnh giới sao? Lần trước cha ta không cẩn thận để ngươi trốn, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Diệp Thanh Âm cũng theo kiếm quang cùng một chỗ chuyển tới. Dưới lòng đất Quan Chiến Tông môn đệ tử lại có chút hưng phấn. Cái gì? Tông chủ lại là hóa thần biên mãn cảnh giới? Thật sự là thật là đáng sợ. Tông chủ bằng chứng ấy tuổi cũng đã cầm giữ có như thế tu vi, quả thật ta Ngọc Tiêu Tiên Tông tin mừng a. Cái kia Độc Cô Ly Thiên khó tránh khỏi có chút quá mức làm cản, dám chống đôi hoa thần viên mãn tông chủ, cái này thế nhưng là thẳng đi. Còn không phải sao, ta cũng không dám nhìn. Từng đạo thanh âm từ dưới đất đệ tử trong miệng truyền đến. Giờ phút này tại bọn hắn cái nhìn, tông chủ của mình nhất định lấy nghiền ép thái độ thế, lấy bại cái kia Độc Cô Ly Thiên. Độc Cô Ly Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc tới gần Diệp Thanh Âm. Trong chớp mắt, Diệp Thanh Âm đã gần trong gang tấc, trong tay trường kiếm lóe ra hàn quang, mắt thấy là phải đâm trúng Độc Cô Ly Thiên. Thế mà, Độc Cô Ly Thiên lại biểu hiện được dị thường trấn định, không có một vẻ bối rối. Hắn mặt không đổi sắc, bình tĩnh duỗi ra một cái ngón tay thon dài, động tác chậm chạp mà kiên định hướng về Diệp Thanh Âm linh kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng khí tức theo Độc Cô Ly Thiên đầu ngón tay phun ra ngoài. Cổ này khí tức giống như sóng to gió lớn, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Mà hắn phát ra uy áp, càng làm cho không khí chung quanh đều dường như ngưng kết lại. Cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng khí tức Diệp Thanh Âm, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Thân thể của nàng giống như bị một đạo kinh lôi hung hăng bổ trúng, run lẩy bẩy. Ngay sau đó, một miệng đỏ thấm máu tươi theo trong miệng nàng cuồn bắn ra, trên không trung hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết vụ. Diệp Thanh Âm thân ảnh giống như là như diều đứt dây đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sau bay ngược mà đi. Nàng nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt giờ phút này bởi vì thống khổ cùng hoảng sợ mà vặn vẹo biến hình, trong miệng còn không ngừng phát ra từng tiếng thê lương cùng cực kêu thảm. Tiếng kêu kêu bén nhọn chói tai, sớm đã không còn trước kia như vậy thanh thúy êm tai, rung động lòng người. A, cái gì? Luyện hư trung kỳ? Cái này sao có thể? Ngươi không phải Độc Cô Ly Thiên, ngươi đến cùng là ai? Mau mau mở ra hộ tông đại trận. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức mở ra đại trận. Một đám đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn về phía bị đánh bay ra ngoài tông chủ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tông chủ hóa thần đại viên mãn tu vi lại bị một chiêu đánh bại. Đối diện cái kia Độc Cô Ly Thiên đến cùng tu vi gì? Chẳng lẽ là luyện hư cường giả sao? Cái này sao có thể? Luyện hư cường giả, liền xem như Thiên Kiếm Tông bên trong cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Độc Cô Ly Thiên hắn cũng có thể trở thành luyện hư cường giả. Chấn kinh thì chấn kinh, chúng đệ tử vẫn là lập tức lấy lại tinh thần, thi triển pháp thuật. Trong chớp mắt, toàn bộ Ngọc Tiêu Tiên Tông liền bị đại trận bao phủ lại. Trận này chính là địa giai thượng phẩm trận pháp, bọn hắn Ngọc Tiêu Tiên Tông sáng lập đến bây giờ, còn chưa có xảy ra qua đại trận bị phá sự tình. Bất quá nhìn đến trước đó cái kia Độc Cô Ly Thiên chiến lực, bọn hắn cũng là không dám xem thường, toàn lực duy trì lấy trận pháp. Nhưng là phần lớn người vẫn là âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ, cái này hộ tông đại trận hắn cũng không thể phá hủy a. Độc Cô Ly Thiên nhìn lấy đại trận mở ra, chậm rãi nói ra, các vị Ngọc Tiêu Tiên tông người, nếu là không muốn bị ngộ thương, còn xin mau sớm tránh né. Oan có đầu, nợ có chủ, ta chỉ là tìm các ngươi tông chủ báo thù. Đến đón lấy ta sẽ không lưu thủ, như còn muốn duy trì đại trận, sinh tử bất luận. Độc Cô Ly Thiên lời này vừa nói ra, trong nháy mắt tại mọi người ở giữa đưa tới một trận rối loạn. Vẫn là có không ít người bị Độc Cô Ly Thiên lời nói hù đến. Vậy mà chủ động thối lui ra khỏi mở ra hộ tông đại trận đội ngũ. Chương 78, một thể hai hồn. Ma Lâm môn thái thượng trưởng lão. Chương 78, một thể hai hồn. Ma Lâm môn thái thượng trưởng lão. Diệp Thanh Âm thấy thế vội vàng nói, đại gia đừng nghe hắn nói mỏ, hắn công không tiến vào, Sở Hưu mới nói lời như vậy, muốn tan rã ta tông lực lượng. Ngọc Tiêu Tiên Tông đệ tử nghe lệnh, toàn lực duy trì đại trận, đây là ta Ngọc Tiêu Tiên Tông sinh tử tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, không thể lui lại nửa bước. Thế cùng tông môn cùng tồn vong. Mọi người nghe được tông chủ vừa mới dâng lên lui bước chi tâm lại biến mất, cùng nhau hô, thề cùng tông môn cùng tồn vong. Độc Cô Ly Thiên nghe nói như thế, nhỏ không thể thấy lắc đầu. Hắn đã nhắc nhở qua, đã từng đạo hữu nhóm, là chính các ngươi không nghe. Độc Cô Ly Thiên không cần lưu thủ, trực tiếp thôi động thể nội tất cả tu vi, thi triển một môn địa giai công pháp. Trong tích tắc bên cạnh hắn cuồng phong gào thét, tu vi điên cuồng phun trào, thậm chí tựa hồ đưa tới một tia thiên địa dị tượng. Đối mặt hóa thần viên mãn chủ trì hộ tông đại trận, hắn cũng làm không được lưu thủ. Độc Cô Ly Thiên thu về hết thể tu vi ngưng tụ tại trên đùi, sau đó một cái vung chân trực tiếp đánh vào phía trên đại trận. Vâng. Va chạm trong lúc nhất thời, vang lên nổ vang, sau đó liền kinh khủng dư âm theo trong đụng chạm tâm đột nhiên tàn phá bừa bãi ra. Dư âm lan đến gần Lục Hạo trên thân, nhưng là chỉ là chậm rãi gợi lên hắn áo bào. Hắn y nguyên ánh mắt nhàn nhạt chắp tay đứng ở đó, không có một tia ý xuất thủ. Chính mình đồ đệ mức độ hắn nên cũng biết, đối phó một cái Ngọc Tiêu Tiên Tông, không nói chơi. Cái kia Diệp Thanh Âm mắt thấy Độc Cô Ly Thiên trước tiên không có phá mất hộ tông đại trận, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đang muốn buông lỏng một hơi, có thể nàng chưa kịp một hơi phun ra. Độc Cô Ly Thiên trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết, đột nhiên lại lần nữa tăng cường thế công. Oanh! Cái kia hộ tông đại trận trong nháy mắt biến đến phân mảnh. Độc Cô Ly Thiên vậy mà lấy một người chi lực, phá mấy vạn người ra chỉ trận pháp. Toàn tông trên dưới sở hữu tu sĩ cùng nhau miệng phun máu tươi, hiển nhiên trận pháp bị phá, bọn hắn cũng nhận phản vệ. Cũng không ít tu sĩ bởi vì chịu không được phản vệ mà thân vong. Độc Cô Ly Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia thân vong người, trước đây hắn đã mở miệng nhắc nhở qua, chính mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mộ Tuân Vân cùng cực kỳ cá biệt đệ tử ngoại trừ, bọn hắn cũng không có chân chính tham dự mở ra hộ tông đại trận, mà là tại một bên bảy nước. Luyện hư chi uy lại kinh khủng như vậy. Trận pháp bị phá, bị phản phệ lớn nhất phải kể là Diệp Thanh Âm. Hắn thời khắc này thương thế đã là cực nặng cực nặng. Diệp Thanh Âm giờ phút này là thật sợ, nàng rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Cặp mắt của nàng không có khống chế toát ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, trơ mắt nhìn lấy cách hắn càng ngày càng gần Độc Cô Ly Thiên. Không, không, không. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy chạy trốn, lại bởi vì quá sợ hãi, không ngừng lảo đảo. Ngay tại nàng rốt cục sắp đứng lên một khắc, một cái từ trên trời giáng xuống chân vừa hung ác đem nàng giẫm trở về mặt đất. Ầm. Mặt đất đều dường như chấn động một cái, Diệp Thanh Âm cảm giác mình đầu tựa hồ bị vẫn thạch đập đồng dạng. Suy nghĩ đều biến đến mơ hồ. Bàn chân kia hung hăng giẫm lên đầu của nàng, Diệp Thanh Âm tại điên cuồng dãy rủa, chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh Âm mặt thì biến đến máu thịt bè bè lên. Nàng không ngừng dãy rủa, không ngừng kêu thảm, thanh âm phá lệ thế thảm. Nhưng là không có dụng, tại trường không ai có thể theo luyện hư cường giả thủ hạ cứu đi nàng. Ánh mắt của nàng dần dần đã mất đi thần thái. Sau đó trong chớp mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Đứt quãng lời nói theo trong miệng nàng không ngừng truyền ra, "Hảo, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem ta bước đến một bước này, Độc Cô Ly Thiên, coi như ta xem thường ngươi. Nếu như vậy, bại lộ thì bại lộ đi, ta cũng không có cái gì có thể lo lắng." A, một cỗ kinh khủng ba động đột nhiên theo Độc Cô Ly Thiên dưới chân truyền ra, vậy mà trực tiếp đem hắn chấn liên tiếp lui về phía sau. Độc Cô Ly Thiên trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Nàng làm sao đột nhiên bạo phát ra cường đại như vậy khí tức? Rất nhanh hắn thì kịp phản ứng. Này nữ đang dùng tu luyện tà công, hấp thu toàn tông người tu vi. Trong lúc nhất thời, cả cái tông môn tất cả mọi người trên thân đều phát ra màu đỏ quang mang, bao quát các đại trưởng lão. Cái kia màu đỏ quang mang xuất hiện thời điểm, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn tu vi thôn phệ, sau đó truyền vào cho Diệp Thanh Âm. A a a, đây là cái gì? Ta tu vi không bị khống chế. Không, tông chủ ngươi nhanh dừng tay a, ta là tông môn người a. Diệp Thanh Âm, ngươi vậy mà như thế độc hạ tâm địa, hiến tế toàn tông người, đến ngắn ngủi tăng cao tu vi, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Diệp Thanh Âm, ngươi chết không yên lành. Ta làm vị đều sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thanh Âm nghe được chung quanh người kêu thảm cùng chửi mắng, trên mặt vậy mà nổi lên thỏa mãn thần sắc, lớn tiếng cười như điên nói, ha ha ha, ta vốn là không muốn dạng này, muốn trách các ngươi thì trách cái này Độc Cô Ly Thiên đi, nhớ kỹ, là hắn bức tử các ngươi, không phải ta nha. Lục Hạo vốn đang xem kịch, hắn căn bản không có ý định đúng tay chuyện này. Độc Cô Ly Thiên luyện hư trung kỳ tu vi, đối phó cái này tiểu Ngọc Tiêu Tiên Tông chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại phát sinh tình huống vượt qua hắn mong muốn. Hắn nhìn lấy Diệp Thanh Âm, nhíu mày một cái, luôn cảm giác người này chỗ nào có chút không đúng a. Phá vọng tiên nhãn. Lục Hạo không do dự, trực tiếp nhìn về phía Diệp Thanh Âm. Diệp Thanh Âm, Ngọc Tiêu Tiên Tông tông chủ, Hóa Thần đại viên mãn tu vi, cộng sinh thái độ ma âm, đông được ma lâm môn trưởng lão, tàn hồn, hóa hóa thần đại viên mãn tu vi, cùng Diệp Thanh Âm cộng sinh người đoạt xá còn chưa hoàn toàn thành công thời điểm, cũng là cộng sinh thái độ. Chính mình đại đồ đệ cũng là chuyển thế về sau hoàn toàn đoạt xá một cái tiểu tu sĩ, tự nhiên không phải cộng sinh thái độ. Cái gì? Lục Hạo giờ mới hiểu được, chính mình cảm giác được không thích hợp đến tột cùng đến từ nơi đâu. Này nữ lại là một thể hai hồn, một cái là nguyên lai Diệp Thanh Âm, một cái là Đông Vực Ma Lâm môn trưởng lão. Bất quá xem ra, hiển nhiên là cái sau chủ đạo Diệp Thanh Âm thân thể. Lục Hạo trong mắt, Diệp Thanh Âm ý thức đã mờ nhạt vô cùng, sắp tan biến. Lục Hạo hiểu rõ đây hết thể về sau, trực tiếp xuất thủ. Hắn làm không được trơ mắt nhìn lấy mấy bạn người tử ở trước mặt mình, đặc biệt là bên trong còn có chính mình nhận biết bằng hữu. Ha ha ha, ta nói qua, Độc Cô Ly Thiên ngươi hôm nay tới đơn giản cũng là tự tìm đường chết thôi. Để cho ta tại đưa ngươi sau cùng đoạn đường đi. Ma Lâm môn trưởng lão không tiếc bại lộ chính mình, hy sinh toàn tông tu sĩ, giờ phút này tu vi của nàng đã ngắn ngủi đạt đến luyện hư viên mãn. Cái kia Độc Cô Ly Thiên quả quyết không phải là đối thủ của mình. Ngay tại hắn sắp hoàn thành hiến tế thời điểm, Lục Hạo thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước người của nàng. Ánh mắt về sau mang theo vô cùng băng lãnh khí tức, nhìn lấy nàng. Theo sau khi ngưng tụ tu vi, đột nhiên một quyền đánh ra. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thanh Âm trở tay một quyền đối đánh tới. Chương 79, Ma Âm đền tội chương 79, Ma Âm đền tội a. Điều đó không có khả năng. Cả hai nắm đấm va nhau trong nháy mắt, Diệp Thanh Âm chỉ cảm giác mình giống như là một quyền đánh vào tiên khí phía trên. Một cỗ cường đại lực phản chấn theo nàng nắm đấm vọt vào toàn thân của nàng, không ngừng tại trong cơ thể của nàng tàn phá bừa bãi, phá hủy lấy nàng thể nội kinh mạch cùng tu vi. Cùng lúc đó, thân thể của nàng tại Lục Hạo to lớn quyền lực phía dưới đột nhiên bay rất ra ngoài, thật sâu đập vào trên mặt đất. Sau đó không ngừng thâm nhập vào đi, vậy mà trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái 100m danh sâu. Tại đây hố, Diệp Thanh Âm thân thể hơi run đã bị huyết sắc hoàn toàn nhuộm đỏ. Bộ dáng kia, so trước đó Độc Cô Ly Thiên tạo thành thê thảm hơn nhiều. Lục Hạo thần sắc không thay đổi, chậm rãi đi đến bờ hố, nhìn xuống dưới đi. Lạnh lùng nói, "Ra đi, Ma Lâm tông trưởng lão Ma Âm." Lục Hạo lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Âm trong nháy mắt lộ ra không cách nào tin biểu lộ. Làm sao có thể? Hắn làm sao biết thân phận chân thật của ta? Ta chưa từng có cùng bất luận kẻ nào bại lộ qua thân phận chân thật của ta. A Ma Âm đã từng là Ma Lâm môn trưởng lão. Ma Lâm môn chính là Hỏa Nguyên Châu phía trên một cái triệt triệt để ma giáo tổ chức. Lo liệu lý niệm cũng là chỉ cần có thể để thăng tự thân tu vi sự tình, đều muốn không từ thủ đoạn đi hoàn thành. Cái gì đoạt người đạo cơ à, diệt tộc lấy huyết mạch à, diệt môn đoạt bảo a, bọn hắn sẽ làm tất cả. Mà bọn hắn chỗ rửa cũng là cái kia uy chấn toàn bộ Hỏa Nguyên Châu nguyên hư cảnh tông chủ cùng thái thượng trưởng lão. Tại Ma Lâm môn thống trị khu vực bên trong, thật là còn như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Vì tu luyện trực tiếp sát lục hiến tế mấy chục vạn tu sĩ đều là tầm thường sự tình. Bất quá bọn hắn như thế hành sự cũng bị Hỏa Nguyên Châu còn lại chính đạo tu sĩ tập thể chống lại. Cho nên tại bên ngoài, chỉ cần là gặp phải Ma Lâm môn người, còn lại tu sĩ đều sẽ tập thể vây công đánh giết. Cho nên cái này cái tông môn người đều ẩn tàng đặc biệt tốt, dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ tự thân, đồng thời Ma Lâm môn tổng bộ cũng căn bản không người biết đến. Từng tại Hỏa Nguyên Châu phía trên, phát sinh qua một lần trùng trùng điệp điệp điều tra. Một lần kia, toàn châu chính đạo tu sĩ chung sức hợp tác, trùng trùng điệp điệp điều tra mỗi một cái Hỏa Nguyên Châu nơi hẻo lánh. Theo đạo lý tới nói, liền xem như một con kiến cũng cần phải bị tìm đến. Nhưng là kết quả lại hết sức quỷ dị, bọn hắn cuối cùng vẫn không có tìm được Ma Lâm môn tổng bộ. Bất quá thường nói, thường tại bờ sông đi, cái kia có không có dạy. Ma Âm cũng là tại một lần giết hại quá trình bên trong, bởi vì đại ý bại lộ tự thân vị trí, vậy mà trực tiếp nhắm chúng mấy vị nguyên hư cảnh cường giả đối với hắn tiến hành truy sát. Nàng bất quá là nguyên hư nhị trọng, đuổi giết hắn nhưng có nguyên hư tam trọng người. Tại kịch chiến phía dưới, nàng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tự bạo đánh lui vây giết người. Chính mình thì là lấy một luồng tàn hồn chạy ra. Nàng không dám tiếp tục lưu lại Hỏa Nguyên Châu phía trên, vậy mà quả quyết lấy tàn hồn chi thân vượt qua Phệ Ma Hải. Tại Phệ Ma Hải phía trên, nàng lấy tàn hồn đoạt xá một cái nguyên anh tu vi hải thú, bắt đầu dài dằng dặc du đãng. Tại kinh lịch thời gian dài buôn ba về sau, nàng thì ngoại ý muốn đi tới cái này Bắc Hoang Châu. Nàng quá hư nhược, kinh qua đại chiến, lại đi qua tự bạo, tại Phệ Ma Hải bên trong còn nhiều lần đụng phải nàng căn bản không đối phó được yêu thú, nàng tàn hồn đã là vô cùng suy yếu. Cho nên mới đến Bắc Hoang Châu về sau, nàng lúc này thì đoạt xá một cái tu sĩ, cái này tu sĩ chính là Diệp Thanh Âm. Một phương diện Ma Âm tàn hồn cực kỳ suy yếu, một phương diện Diệp Thanh Âm cũng là một cái thực chất bên trong phi thường ngoan cường nữ tử, cho nên bị đoạt xá về sau, Diệp Thanh Âm ý nguyên còn có một tia ý thức còn xuất lại, không để cho Ma Âm triệt để trưởng khống cố thân thể này. Nhưng là nàng cái gì cũng không làm được, nàng tu vi quá yếu, thậm chí ngoại giới phát sinh hết thảy nàng cũng không biết. Nàng toàn bộ ý thức đã bị Ma Âm hoàn toàn phong đóng lại. Lục Hạo nhìn lấy thật lâu không có động tĩnh Ma Âm, trong mắt kiên nhẫn dần dần biến mất. Hắn tay trái đưa tay lăng không một chảo, trực tiếp đem Diệp Thanh Âm thân thể bắt ở giữa không trung bên trong. Lập tức tay phải vận chuyển tu vi, trực tiếp đối với Diệp Thanh Âm đầu một chảo. Một cái rõ ràng không phải Diệp Thanh Âm linh hồn chậm rãi bị lôi kéo mà ra. Cái kia linh hồn là một cái trung niên nữ tử, xem ra nếu là tuổi trẻ thời điểm vẫn là rất đẹp, hiện tại vẫn là phong vận vẫn còn. Trung quanh trọng thương Ngọc Tiêu Tiên Tông đệ tử gào gào dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Lục Hạo trong tay. Tông chủ trong thân thể, vậy mà tồn tại hai cái linh hồn. Tông chủ đúng là bị đoạt xá người. Các đại trưởng lão nhìn đến về sau, cũng lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Chắc không được những năm này Diệp Thanh Âm tính cách giống như là đột nhiên biến thành người khác. Nguyên lai nàng lại bị cái khác người đoạt xá. Lục Hạo đột nhiên dùng lực, một bộ hoàn chỉnh thần hồn bị Lục Hạo nắm ở trong tay. Cái kia thần hồn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng đã đi tới cái này cằn cỗi Bắc Hoang Châu, lại còn có thể đụng tới Lục Hạo loại này cường giả. Tuy nhiên nàng là tàn hồn, tuy nhiên tại cái này cằn cỗi Bắc Hoang Châu muốn khôi phục thần hồn đây chính là cực kỳ khó khăn. Nhưng là nàng mượn nhờ cái này hiến tế chi pháp, dù sao cũng là có thể phát huy ra luyện hư chiến lược người a. Nàng nguyên lai tưởng rằng bằng vào chính mình át chủ bài, đã có thể tại Bắc Hoang Châu sống pha. Dù sao Bắc Hoang Châu trên mặt nổi cũng không có đại thừa cường giả. A a, ta không cam tâm a. Bắc Hoang Châu tại sao lại có người như vậy cường đại người? Ngươi không có thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, sẽ có người giúp ta báo thù. Lục Hạo hai tay vồ mạnh một cái kia ma âm thần hồn trong nháy mắt không cách nào mở miệng. Thanh âm của nàng quá ổn, Lục Hạo có chút phiền. Người này cũng là sát hại các ngươi trước tông chủ, cùng Mộ Thiên Vũ chân chính hung thủ, cũng là vừa vặn chuẩn bị hiến tế các ngươi người. Bây giờ nàng đã không có sức phản kháng, thì giao cho các ngươi xử lý đi. Lục Hạo tiện tay đem nàng ném cho Ngọc Tiêu Tiên Tông tu sĩ. Lục Hạo tiện tay ném một cái, ma âm tàn hồn thì lăn lộn rơi xuống Ngọc Tiêu Tiên Tông còn có chiến lược mọi người trước mặt. Trong lúc nhất thời sở hữu Ngọc Tiêu Tiên Tông người tất cả đều mắt đỏ, cưỡng ép chống đỡ trọng thương chi thể tiến lên, muốn đánh giết nàng. Bọn hắn vừa mới kém chút liền bị toàn tông hiến tế. Bọn hắn nội tâm thế nhưng là tràn đầy phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Bất quá lại là có một vị trưởng lão che lại cái kia thần hồn. Trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu nàng một cái mạng? Vị kia trưởng lão nghe vậy, đội bằng nói, như thế giết không khỏi lợi cho nàng quá rồi. Chờ chuyện này, chúng ta lại nghĩ biện pháp, nhất định phải để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng, thì phải như vậy, như thế ma tu, nên để cho nàng nếm tận tra tấn sau lại chết đi. Ta có một cái đề nghị. Ma âm thần hồn đã bị Lục Hạo cưỡng ép ra. Thuộc về Diệp Thanh Âm tự thân ý thức rốt cục bắt đầu thức tỉnh. Nàng ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm, bị ma âm tiếp tục luyện hóa nhiều năm, bây giờ rốt cục một lần nữa cảm nhận được ngoại giới sự tình bận. Ma âm tàn hồn biến mất, nàng nhục thân cũng rốt cục bắt đầu tẩm bổ nàng nguyên bản linh hồn. Diệp Thanh Âm rốt cục lần nữa cảm nhận được chính mình thân thể tồn tại, nhưng là còn không có đợi nàng mừng rỡ, thì đã nhận ra không thích hợp. Toàn thân cao thấp một cỗ giống như thủy triều kịch liệt đau nhức trực tiếp đem chế mất. Ý thức của nàng vốn là suy yếu vô cùng, bị thống khổ tấn công một đòn, vậy mà trực tiếp ngất đi. Diệp Thanh Âm ngất đi thời điểm, nơi xa có một ít Ngọc Tiêu Tiên Tông đệ tử lao đến. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, đúng là dự định liền Diệp Thanh Âm cùng nhau giết. Bọn hắn các vị huynh đệ tỷ muội đều lúc trước phá trận hoặc là hiến tế thời điểm đã chết đi. Cứ việc Lục Hạo nói cho bọn hắn, kẻ cầm đầu chính là cái kia đoạt sáng người. Nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn là đối Diệp Thanh Âm tràn đầy oán hận. Nếu không phải ngươi Diệp Thanh Âm bị đoạt xá, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Ngươi làm sao lại không đi tự sát? Ngươi làm sao vô dụng như vậy, còn có thể bị người đoạt xá? Ngươi muốn là lợi hại một điểm, ta thân nhân làm sao lại cách ta mà đi? Đừng nói cái gì cái khác, ngươi Diệp Thanh Âm cũng là đáng chết. Mấy người cưỡng ép lao đến, đang muốn đem Diệp Thanh Âm mà sát. Ngay lúc này, Độc Cô Ly Thiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng ở Diệp Thanh Âm trước người. Phía trước xông lên mấy người nhìn đến Độc Cô Ly Thiên thân ảnh, vội vàng muốn dừng thân hình. Nhưng là còn không chờ bọn hắn dừng lại, một cỗ cuồng loạn khí tức đã đem bọn hắn hất bay ra ngoài. Độc Cô Ly Thiên không hề quay đầu lại, tiện tay đánh bay mấy người. Hắn ánh mắt một mực dừng lại tại Diệp Thanh Âm hôn mê trên thân thể. Giờ này khắc này hắn nội tâm đã là đau đến không muốn sống. Nước mắt khống chế tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Chương 80, nên đi nơi nào? Chương 80, nên đi nơi nào? Độc Cô Ly Thiên nhìn lấy Diệp Thanh Âm trọng thương hôn mê thân thể, nhìn lấy nàng toàn thân vết máu loang lổ. Hắn nội tâm phảng phất tại bị đao cắt đồng dạng đau. Cơ hồ khiến hắn ngạt thở, hắn tuyệt vọng tại nội tâm hò hét. Hắn không biết Diệp Thanh Âm có hay không bị đoạt xá trong lúc đó ký ức. Nếu là không có, cái kia tổn thương ta không phải nàng, nàng cũng không có yêu ta. Trận này cảm tình là giả, nhưng là Độc Cô Ly Thiên thích là thật, thật cũng là thật. Bây giờ hận ý đã được đến phong thích, nhưng là hắn nên như thế nào đi thích? Chính mình đến tuột cùng yêu là ai? Chính mình đến tuột cùng phải làm gì? Hắn tâm loạn như ma, vô số suy nghĩ tại hắn não hải bên trong hiện lên. Hắn không biết nên làm như thế nào đi đối mặt Diệp Thanh Âm. Không quan tâm sao? Để tay lên ngực tự hỏi, khi biết nguyên nhân về sau, hắn thật sự có chút làm không được. Bắt đầu lại từ đầu sao? Hắn lo lắng Diệp Thanh Âm bản thân linh hồn chỉ sợ liền nhận đều không biết mình. Độc Cô Ly Thiên nội tâm ngay tại vô hạn xoắn xuýt cùng trong thống khổ đau khổ. Vốn cho là mình báo thù liền tốt, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một kết quả. Thượng Thiên vậy mà lại mở cho hắn một trò đùa. Lục Hạo chậm rãi đi tới, nhìn về phía mình Đỗ Nhi. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì. Hắn biết đến, chính mình cái này Đỗ Nhi đối Diệp Thanh Âm thích cùng hận đều là khắc cốt ghi tâm, vô cùng chân thành tha thiết. Cho nên hiện tại liền xem như đối mặt tân sinh Diệp Thanh Âm, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ làm việc nghĩa không chùn bước thích đi xuống. Nghĩ tới đây, Lục Hạo lấy ra một viên đan dược, ngón tay búng một cái, đan dược liền tiến vào Diệp Thanh Âm trong miệng. Nàng toàn thân thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Bao quát bị trấn áp nhiều năm ý thức linh hồn đều đang dần dần to lớn lên. Lục Hạo xuất thủ, tự nhiên không tầm thường. Một phút về sau, Diệp Thanh Âm liền đã khỏi hẳn. Mắt của nàng lông mi hơi hơi run run, bờ môi hơi hơi mở hợp. Diệp Thanh Âm rốt cục tỉnh lại. Nàng hai mắt trợn to nhìn lấy xung quanh, lộ ra thần sắc mờ mịt. "Ừm, đây là nơi nào? Ta giống như làm một cái thật dài mộng." "Tư, đầu đau quá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được có một nữ nhân tiến nhập ta thân thể, sau đó ta thì đã hôn mê. Ta giống như giết thật nhiều người." "Hả? Không đúng, ta làm sao lại giết người đâu? Ta sợ nhất chém chém giết giết." Có thể là vì sao ta một hồi tưởng lại thì sẽ khó qua như vậy đâu. Ta giống như đã mất đi ta lớn nhất người yêu dấu. Đúng, phụ thân. Phụ thân ngươi ở đâu? Diệp Thanh Âm một bên đánh lấy đầu của mình dưa, một bên lẩm bẩm nói. Trung quanh nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang đủ loại ý vị, có một ít là bất đắc dĩ tức hận, có một ít là tức giận cừu hận, có một ít là mở miệng nghi hoặc. Lục Hạo ánh mắt tự nhiên là có chút thổ tức. Như thế một cái tuyệt đẹp thiếu nữ, bị người đoạt xá về sau làm nhiều như vậy thân bất do kỷ sự tình, còn thân thủ giết chính mình phụ thân. Thật không biết nàng biết được chân tướng về sau sẽ là bực nào tâm tình. Nàng cái kia tâm linh nhỏ yếu, có thể hay không thừa nhận được như vậy sự tình. Ngay tại đại gia trầm mặc thời điểm, có một cái trưởng lão tức giận hướng về nàng hô to, "Diệp Thanh Âm, ngươi có biết hay không ngươi bị đoạt xá về sau làm cái gì sự tình sao? Ngươi vậy mà tự tay." Ầm. Cái kia trưởng lão lời còn chưa nói hết, Độc Cô Ly Thiên khí tức hóa chặt người này, trực tiếp tạo nên chính mình tối cường uy áp. Người kia kêu thảm một tiếng, thân hình đột nhiên bay ngược mà ra, rơi ở phía xa trên mặt đất. Cái này trưởng lão tử nữ cũng là tại lần này kịch biến bên trong chết đi. Hắn trong lòng hận ý cũng là ngập trời. Trực tiếp liền mang theo Diệp Thanh Âm cũng muốn cùng một chỗ giết rơi. Nhưng là hắn hiển nhiên không có dự liệu được Diệp Thanh Âm tại Độc Cô Ly Thiên trong lòng địa vị. Còn dám nói nhiều một câu, chết. Độc Cô Ly Thiên trực tiếp lên tiếng cảnh cáo mọi người. Người chung quanh bản muốn cùng theo một lúc thảo phạt Diệp Thanh Âm người nhìn thấy tình hình như vậy. Trực tiếp bị hù không dám lúc đích, thở mạnh cũng không dám. Vừa mới cái kia trưởng lao thế nhưng là nguyên anh đại viên mãn, bọn hắn có chút mới là chút cơ kỳ. Đi lên không làm một chết. Độc Cô Ly Thiên chỗ lấy dạng này, là bởi vì hắn không nguyện ý để cho nàng biết những thứ này, sợ nàng chịu không được. Thanh Âm, ngươi biết ta sao? Hắn run run rẩy rẩy mà hỏi. Ừm. Giống như có như vậy một chút ấn tượng, kỳ quái, ta cần phải nhận biết ngươi a. Thế nhưng là ta có chút không nhớ nổi. Diệp Thanh Âm sờ sờ đầu, đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi là ai a? Ta có chút cảm giác quen thuộc. Độc Cô Ly Thiên nghe được nàng nói đến đây ngữ, hắn nội tâm giống như lóe qua một đạo sấm sét giữa trời quang. Một cỗ kinh hãi tâm tình trong nháy mắt tràn vào hắn nội tâm, hắn cảm giác được một cỗ điện lưu theo lòng bàn chân của hắn sinh ra, trực tiếp thông qua chính mình trái tim. Hắn có ấn tượng. Hắn vậy mà đối với ta còn có một số ấn tượng. Nàng chẳng lẽ có ký ức? Độc Cô Ly Thiên rốt cục không kèm được, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn một thanh kéo qua Diệp Thanh Âm tay, đối với hắn nói ra, "Thanh Âm, đi, ta mang ngươi rời đi nơi này, rời đi cái này thương tâm địa phương." Diệp Thanh Âm nhìn đến Độc Cô Ly Thiên lôi kéo tay của mình, vội vàng đem tay rút đi về. Hiển nhiên là nhận lấy một tia kinh hãi. Nàng rụt rè mà hỏi, "Ngươi là ai a? Ta tại sao phải đi, ngươi muốn mang ta đi đâu?" Tia đáng thương bộ dáng nhìn đến Độc Cô Ly Thiên vô cùng tan nát cõi lòng. Nàng cần phải có một tia ký ức, nhưng là ký ức không hoàn chỉnh, thậm chí rất là bù bặt. Hắn há to miệng, hầu kết ở trên hạ nhấp đồ, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt. Nửa ngày, Độc Cô Ly Thiên mới từ trong cổ họng gạt ra một câu. "Ta gọi Độc Cô Ly Thiên." Lục Hạo ở một bên nhìn không được. Hắn đi đến Diệp Thanh Âm bên người, phất tay đi trừ trên người nàng sở hữu vết máu, để nàng xem ra có khôi phục mỹ lệ. Lục Hạo nhìn lấy Diệp Thanh Âm mỉm cười nói ra, "Diệp cô nương, vừa mới ngươi bị một cái tà tu đoạt xá, ngươi đã mất đi ý thức, lâm vào điên cuồng, cái kia tà tu thông qua ngươi thân thể tại trong tông tạo thành rất lớn phá hư. Bất quá may ra ngươi cũng không có đột phá hộ tông đại trận, cho nên không có người thương vong. Ta vừa mới xuất thủ đem ngươi thể nội đoạt xá linh hồn giết chết, ngươi bây giờ đã an toàn. Nhưng là bởi vì ngươi phá hủy tông môn, cho nên cái này trong tông người hiện tại cũng phi thường chán ghét ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là theo chúng ta đi đi, không tin ngươi hỏi hỏi bọn hắn." Lục Hạo đưa tay chỉ bên người đệ tử, những người kia nguyên một đám gật đầu như dã tỏi đồng dạng. "Là cái dạng này sao? Là ta phá hư tông môn, cái hố to này cũng là ta làm ra." "Đúng vậy, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không hại ngươi." Diệp Thanh Âm nhìn thoáng qua Lục Hạo cùng Độc Cô Ly Thiên, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác hai người kia có thể cho chính mình không hiểu an lòng. "Cha ta đâu? Hắn làm sao không tìm đến ta?" Lục Hạo nhẹ nói, "Cha ngươi vì tu vi đột phá, đã ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đi, chắc hẳn trong thời gian ngắn không về được." Diệp Thanh Âm vừa mới thức tỉnh, não tử còn không có triệt để thanh tỉnh, sau đó gật gật đầu, liền theo người trước mắt đi. Hắn bản năng cảm thấy theo hai người kia, hắn sẽ càng thêm an toàn một số. "Được rồi, Diệp cô nương, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi." "Được rồi." Sau đó Lục Hạo cùng Độc Cô Ly Thiên liền mang theo Diệp Thanh Âm tại đám người ánh mắt phía dưới rời đi. Trước khi rời đi, Độc Cô Ly Thiên còn đối Ngọc Tiêu Tiên Tông tất cả mọi người trong bóng tối nói nghiêm túc, "Nếu là cũng có ngày tin tức tiết lộ ra ngoài, ta chắc chắn san bằng các ngươi tông." "Không dám không dám, các ngươi giúp ta Ngọc Tiêu Tiên Tông lớn như vậy một chuyện, chúng ta cảm tạ cũng không kịp, nào dám nói lung tung à." "Như thế tốt lắm, nhớ kỹ các ngươi lời nói." Ba người đồng hành, bước lên trở về Thanh Huyền Tông con đường.